Chương 101, Lãnh Diện Vương, vua mặt lạnh. Doãn Tử Trương coi như không nghe thấy tiếng hét của nữ tu sĩ kia, chỉ ngưng thần đối phó với con nhện lớn đang chặn đường phía trước. Hắn nhớ lại mới vừa rồi bên kia hồ truyền đến uy áp đáng sợ, tuy Đoạn Tiên Cốc có pháp trận khống chế, theo lý sẽ không xuất hiện yêu thú cấp 5, nhưng nghĩ đến đủ loại hành động của phái Phách Thiên lần này, trong lòng hắn không khỏi có bóng ma nặng nề. Nếu bọn họ lấy thiên tinh như ý làm mồi là vì muốn giết hết những đệ tử tinh anh đứng đầu phái Thanh Trí, thì dù trong Đoạn Tiên Cốc này bọn họ bị phát sinh nhiều chuyện ngoài ý muốn hơn nữa, hắn cũng thấy bình thường. Phải nhanh chóng rời khỏi chỗ thị phi này mới được. Người lên tiếng kêu Doãn Tử Trương ngừng lại là nữ tu sĩ tên Phó Dung Tiệp ở phái Thông Trướng, nàng có dung nhan xinh đẹp, thiên phú cũng cao nên ngày thường ở trong môn phái có đông đảo người hâm mộ. Các sư huynh sư đệ ai nấy đều coi nàng như phượng hoàng mà đối đãi, nàng chỉ cần đảo mắt nhìn qua sẽ có người chạy tới lấy lòng, không nghĩ tới Doãn Tử Trương lại hoàn toàn không thèm để ý đến nàng, lúc mới tới thái độ đối xử với nàng không khác đối xử với một nam tu sĩ bình thường, vô cùng đả thương lòng tự tôn cao quý của nàng. Hiện tại nàng lên tiếng kêu to mà hắn vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, thật khiến người khác tức giận, nhưng nàng biết tình thế trước mắt nguy cấp, không phải thời điểm nàng có thể kiêu ngạo, chỉ đành cắn răng cất tiếng nói nhanh Doãn sư đệ, nếu ngươi viện thủ cho chúng ta, 100 tấm cương tâm một thứ này của ta sẽ trở thành của ngươi. Dù sao nếu hiện tại nàng mà xé bùa xuất gốc, khiến phái thống trướng mất mặt thì cương tâm một thứ này cũng bị trưởng môn thu hồi. Hiểu biết của Doãn Tử Trương đối với những thực vật thần dị này có hạn. Nghe giọng nói của Phó Dung Tiệp đau lòng giống như bị cắt thịt thì nghiêng qua nhìn Chu Chu một cái. Chu Chu đang khá thoải mái vì những con nhện này không dám tiến gần do hết sức kiêng kỵ tiểu trư trong ngực nàng, cho nên liền rảnh rỗi giải thích đơn giản với hắn cương tâm một thứ là vật gì. Cương tâm một thứ là lấy xuống từ trên cây cương tâm, mỗi cây 100 năm nhiều nhất cũng chỉ có 2 quả, trên mỗi quả sẽ có 10 cái một thứ, loại một thứ này tuy nhỏ nhưng có đặc điểm như kinh mạch của tự nhiên, chỉ cần người sử dụng rót máu vào trong đó. Những mục thứ này sẽ chuyển động theo tâm niệm của người đó, không cần pháp lực cũng không cần hao phí thần hồn để khống chế, sử dụng giống như tay chân của mình rất linh hoạt thoải mái, không phải là pháp bảo nhưng còn tốt hơn pháp bảo. Doãn Tử Trương nghe nàng giải thích thì có chút động lòng, nhưng trên mặt không có biểu lộ gì. Trương sư huynh thấy sư muội ngay cả thứ quý giá nhất là cương tâm mục thứ cũng lấy ra trao đổi thì không dám giấu riêng, vội vàng nói tiếp còn có linh thủ quyết tại hạ vừa mới hái, cũng sẽ đưa cho Doãn sư đệ để biểu lộ lòng biết ơn. Nếu như không phải vì gốc cây linh dược này, chúng ta cũng sẽ không bị vướng vào mấy con nhện này. Chu Chu nghe thấy ba chữ linh thủ quyết thì hai mắt liền tỏa sáng, Doãn Tử Trương rốt cuộc mới gật đầu, hơi giảm bớt tốc độ của Bát Vân Thôi, cất giọng nói đến đây đi. Chu Chu bảo tiểu trư phóng hỏa, một luồng liệt diễm đỏ ngầu nhằm thẳng đến chỗ năm người đang đứng, những con chi chu đang chặn đường bị dọa liền nhanh chóng tránh về hai bên, để lộ lối đi trống ở giữa. Liệt diễm chỉ chợt lóe qua rồi biến mất. Mấy người Phó Dung Tiệp chỉ cảm thấy một luồng uy áp cường thế khiến cho người khác hít thở không thông xông thẳng tới trước mặt, đôi chân mềm nhũn dường như muốn quỳ rạp xuống đất. Ngọn lửa mang theo nhiệt độ không thể hình dung nổi như có thể đốt cháy cả thân thể và linh hồn bọn họ thành một mảnh hư vô, dù biến mất trong nháy mắt nhưng cảm giác tuyệt vọng kinh khủng đó khắc sâu ở trong lòng họ. Bọn họ vốn không thèm để ý tới linh thú của Chu Chu, chỉ coi nó như một chuyện cười, giờ phút này đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ, trở nên vừa hoảng sợ vừa hèn nhát trước nó. Năm người bọn họ dù có ở chung một chỗ cũng không ngăn cản được một ngụm lửa nhỏ này, không trách mấy con chi chu cấp 4 bị dọa thành như vậy. Doãn Tử Trương thúc đẩy Bát Vân Thôi, nói với Chu Chu để tiểu trư phóng hỏa mở đường, ta cho mấy người kia cản phía sau. Chu Chu vâng một tiếng, vuốt ve tiểu trư nói nhờ cả vào ngươi, nhưng trong lòng thì âm thầm phân phó với tiểu trư, không nên toàn lực thi triển, chỉ cần dọa mấy con nhện kia chạy là được rồi. Tiểu trư ý chí chiến đấu sục sôi, nhảy đến đầu Bát Vân Thôi. Ngẩng đầu đỡ ngực phun ra một luồng lửa nữa, khiến cho những con nhện phía trước sợ chạy toán loạn, Doãn Tử Trương liền điều khiển Bát Vân Thôi xông về phía trước. Năm người Phó Dung Tiệp nhờ vào tiểu trư phóng hỏa dọn một con đường, chạy thật nhanh vào Bát Vân Thôi, giờ thấy tiểu trư đứng trước mở đường, nên biết lần này đã nhờ được đúng người, chắc chắn có thể thoát khỏi những con nhện dai như chết này, trong lòng liền thở phào. Ba tu sĩ khác của phái thống trướng rất có ý thức tự giác xoay người chống lại mấy con nhện đang cố đuổi theo không ngừng, đoàn người vừa đánh vừa lui. Từ từ thoát ra ngoài vòng vây của lũ nhện. Doãn Tử Trương vừa làm phép điều khiển đường đi của Bát Vân Thôi, vừa nói với Phó Dung Tiệp và Trương Sư Huynh về giao dịch mới rồi hai người đưa đồ đây. Mặt của Phó Dung Tiệp đang tràn đầy vui sướng nhất thời cứng đờ, nhưng rất nhanh nặn ra một nụ cười quyến rũ khả nhân, quyến rũ khiến người ta không thể từ chối, vô tội nói Doãn Sư Huynh sao phải gấp gáp như vậy, chẳng lẽ sợ tiểu muội quy nợ. Bình thường nếu nàng cười như vậy với các sư huynh sư đệ thì dù họ tâm địa sắt đá cũng sẽ bị mềm đi mấy phần. Không tiếp tục cùng nàng so đo, nhưng tính tình nàng vốn kiêu ngạo, không dễ dàng lấy thái độ như thế đối đãi với nam tử khác. Doãn Tử Trương tuổi trẻ tuấn mỹ, thân thủ bất phàm, Phó Dung Tiệp mới nguyện ý hạ mình quyến rũ như thế, Trương sư huynh cũng không muốn phải bỏ cây linh thủ quyết kia ra, liền quyết định giả ngu, trông cậy sư muội sử dụng mỹ nhân kế sẽ có hiệu quả. Đáng tiếc bọn họ đều không hiểu biết về Doãn Tử Trương, bình thường hắn ta đối diện với Thạch Ánh Lục xinh đẹp yêu mị như thế mà còn có thể bày ra một bộ mặt lạnh lùng như người chết, nhan sắc của Phó Dung Tiệp so với cấp bậc của Thạch Ánh Lục thì thấp hơn nhiều. Hoặc đưa đồ cho ta, hoặc là xuống ngay lập tức. Doãn Tử Trương ngay cả chân mày cũng không nhíu, lạnh như băng nói. Phó Dung Tiệp không ngờ mình phải làm trò hy sinh nhan sắc ngay trước mặt đồng môn mà đối phương vẫn không hề nể mặt, nên vừa thẹn vừa giận, nụ cười bị tắc lại đến mức đỏ bừng mặt, lấy cái hộp đựng bộ cương tâm một thứ từ trong túi chứa vật ra, không thèm nhìn đã trực tiếp ném qua. Trương sư huynh cũng bất đắc dĩ phải nhịn đau đem hộp đựng linh thủ quyết cho Doãn Tử Trương. Doãn Tử Trương đưa tay đón lấy, dùng thần thức kiểm tra thấy không sai mới kín đáo đưa cho Chu Chu cất đi. Dựa vào vai lực liệt hỏa của tiểu trư, bọn họ một đường đi tới, rốt cuộc cũng thoát khỏi vòng vây. Năm người phái thống trướng vì bị tổn thất nặng nề nên mặc dù đã thoát hiểm nhưng sắc mặt vẫn không hề dễ nhìn, khi thấy không còn nguy hiểm liền không nói một lời đã quay đầu bỏ đi. Đợi nhóm của mình đã đi xa. Phó Dung Tiệp hầm hừ nói chúng ta khổ cực chiến đấu một trận, không nghĩ tớ lại kiếm lợi cho hai kẻ tiểu tặc phái thanh trí. Trương sư huynh mang vẻ mặt âm hiểm cười nói cũng hy vọng bọn chúng có thể tốt. Đây rõ ràng là câu nói có thâm ý. Phó Dung Tiệp hơi nghi ngờ, hỏi sao sư huynh lại nói thế? Những con nhện kia vì sao sống chết cứ cuốn lấy chúng ta không tha, chúng ta chỉ giết được một đồng loại của chúng trong khi hai kẻ của phái thánh trí và con linh thú lợi hại kia đã giết ít nhất là một tá, 12 con. Mấy con xuất sinh đó đâu biết cái gì là báo thủ, chỉ muốn đoạt lại linh thủ quyết mà thôi. Ta trước khi đưa linh thủ quyết cho bọn họ thì đã động chút tay chân, rút một lá của linh thủ quyết vò nát bôi bên ngoài hộp ngọc. Có mùi vị ấy. Cho dù bọn họ đi xa cả trăm dặm cũng không thoát khỏi sự truy lùng của đám xúc sinh kia, đến lúc đó chính là bọn họ gặp phiền toái. Trương sư huynh càng nói càng đắc ý, biểu tình như đưa đám thoáng chốc đã bị quét sạch. Cười lên ha hả. Chương 102, tạm biệt. Trương sư huynh gần giọng nói nện cấp 4 tất nhiên là không làm gì được, nhưng đệ quên uy áp từ bên hồ truyền đến sao? Yêu thú cấp 5. Mấy đồng môn còn lại nghe hắn nói như thế, cũng giật mình, sắc mặt biến đổi, rồi rối rít hỏi. Người mà Phó Dung Tiệp gọi là Tất Sư Đệ Thất Thanh kêu không phải mọi người đều bảo yêu thú trong đoạn tiên cốc này không thể vượt qua cấp 4 sao. Yêu thú cấp 5 có thực lực tương đương với tu sĩ kết đăng kỳ, hơi nữa đã được mở linh trí, căn bản không phải đối thủ mà bọn họ có thể địch nổi. Nếu trong đoạn tiên cốc có quái vật như vậy tồn tại, bọn họ quả thực chính là đồ ăn đưa đến miệng nó. Trương sư huynh nặng nề hừ một tiếng, nói tiếp khi sư phụ biết phái Phách Thiền lấy thiên tinh như ý ra làm phần thưởng thì đã biết bọn họ có chủ tâm bất lương. Muốn đối phó phái thánh trí, không nghĩ rằng bọn họ lại độc ác như vậy. Chẳng qua không biết bọn họ còn có thủ đoạn gì nữa không? Rõ ràng là muốn tiêu diệt giết chết hết mấy tiểu tặc của phái thánh trí ở chỗ này. Đạo sư huynh vốn không nói gì, rốt cuộc cũng nhịn không được vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Trương sư huynh nhíu mày nói vụng nước đục tranh giành này chúng ta không nên dính vào, lập tức đi về phía tây tụ tập tất cả người của chúng ta lại. Không cầu có công lao, chỉ cần không quá mất mặt là được. Dù sao lần này cũng có phái thanh chi đứng cuối rồi. Nếu thực sự không được thì chúng ta liền xé bùa rời đi, yêu thú cấp 5 không phải chúng ta có thể đối phó, giữ được núi xanh không lo không có củi đốt. Bọn người của Phó Dung Tiệp nhìn nhau, nghĩ đến cũng thấy chỉ có thể làm thế. Doãn Tử Trương và Chu Chu đi được một đoạn, thì Chu Chu bỗng nhiên nói có chút không ổn, những con nhện kia vẫn đi theo ở phía sau, có lẽ bọn chúng không bỏ được linh thủ quyết này. Đáng tiếc không có nhị sư huynh ở đây. Làm sao? Sao Chu Chu bỗng nhiên lại nhắc tới cái người âm hiểm kia? Hắn ta ở đây thì có thể có ích lợi gì, có thể lợi hại hơn so với ta sao? Trong lòng Doãn Tử Trương có chút khó chịu. Muội nhớ Bùi sư huynh có nói trong đoạn tiên cốc, ở gần hồ có một cốc nhỏ, nếu như nhị sư huynh hỗ trợ bày trận, chúng ta dụ lũ nhện đến đó thì có thể thu thập từng con một. Có nhiều yêu nhện cấp 4 như vậy lần này nhất định chúng ta sẽ thắng. Chu Chu rất hy vọng sớm giải quyết xong lũ nhện rồi sẽ rách đùa để rời khỏi địa phương này. Chu Chu càng nói càng vui vẻ, đột nhiên từ phía sau có một trận âm phong thổi qua, mọi mùi tanh hôi khiến người ta mau cốt tùng nhiên, giận hết da gà, của lũ yêu nhện theo gió thổi tới. Chu Chu có cảm giác này liền quay đầu nhìn lại, ở sân núi phía xa chi chít yêu nhện khổng lồ nhìn như một đường kẻ màu đen. Đứng đầu có một con yêu nhện thân thể đen nhánh, toàn thân tỏa ra ánh sáng bóng màu bạc đặc biệt, mặc dù không quá nổi bật so với những con yêu nhện khác như cái loại khí thế vương giả trên người nó đủ để nói rõ hết thảy. Những con yêu nhện khác ở trước mặt nó đền cong cong mấy đôi chân dài, cố gắng dán thân thể xuống mặt đất, tư thái vô cùng thuần phục, nhún nhường, không có chút xíu giống bộ dạng hung manh khi vây công bọn họ. Doãn Tử Trương nhận thấy được tình hình bất ổn, hắn bình tĩnh nhìn con nhện đen lông bạc kia, hít thật sâu một hơi rồi nói yêu thú cấp 5. Mặc dù trong lòng bọn họ sớm đã có tính toán đến trường hợp xấu nhất là có thể đụng phải yêu thú cấp 5, nhưng khi thật sự đụng phải thì vẫn thấy hết sức chấn động. Nếu lát nữa tình thế không ổn, muội sẽ bùa đi ra ngoài trước, không được do dự. Doãn Tử Trương biết con yêu nhện cấp 5 này khó đối phó, liền dặn dò Chu Chu. Chu Chu run giọng hỏi vậy con huynh. Doãn Tử Trương gõ đầu nàng một cái đồ con heo, đánh không lại ta còn không biết chạy ư. Chu Chu ôm chặt Tiểu Trư nói ta cho Tiểu Trư đi thiêu chết nó. Doãn Tử Trương liếc mắt nói yêu thú cấp 5 tương đương tu sĩ kết đăng kỳ, nó có đốt được không? Vạn nhất nó bị con yêu nhện này ăn mất, muội có muốn khóc cũng không có chỗ mà khóc. Chu Chu vuốt ve lớp lông xù mềm mại, nhìn bộ dạng Tiểu Trư không có chút khí thế nào, trong lòng cũng có chút buồn chồn. Nàng nhớ tới đủ loại miêu tả về hỏa linh trên sách, còn có sư phụ đã nói nàng và Tiểu Trư hợp thể có thể đạt tới tu vi tương đương tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, nếu một mình nó chắc ít nhất cũng có thể đạt tới bằng tu vi của tu sĩ nguyên anh kỳ. Chuyện này nàng không thể nói tỉ mỉ với Doãn Tử Trương, chỉ có thể cắn môi kiên trì đáp nó có thể. Hai người vừa nói chuyện, thì đàn nhện đã từ từ tiến tới, một mảnh đông nghịt, có ít nhất ngàn con. Tiếng chân bọn chúng cọ qua bụi cỏ sàn sạt, tiếng ken két của bọn chúng do hành lễ mà động chạm làm lộ ra hơi thở tử vong đáng sợ, như muốn tiêu diệt tất cả. Trong những con nhện này thì có ít nhất một nửa là yêu thú cấp 4, đại quân yêu nhện như vậy, dù tu sĩ kết đan kỳ gặp phải cũng sẽ sợ hãi. Doãn Tử Trương kéo Chu Chu lại gần hắn hơn một chút, ánh mắt của hắn hơi do dự rồi cuối cùng dừng lại chăm chú nhìn vào vương giả trong đại quân yêu nhện. Bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ cần có thể giải quyết mối họa lớn nhất này, thì những yêu thú cấp 4 chưa có linh trí khác không thể gây ảnh hưởng cho hắn và Chu Chu. Chu Chu mở bát diện kim tức bình ra, Doãn Tử Trương cũng để bát vân thoi sẵn sàng, chỉ chờ lũ yêu nhện đến gần hơn một chút bọn họ sẽ cho Tiểu Trư xông lên phóng lửa đốt Chu Vương, vua nhện, nếu có thể thành công thì tốt nhất. Nếu như không được cũng có thể tranh thủ chút thời gian mà chạy trốn. Mặc dù Doãn Tử Trương vẫn tin tưởng vào thực lực của mình, nhưng hắn cũng không mù quáng đến mức tự tin mình với tu vi trúc cơ trung kỳ lại có thể ở hoàn cảnh nhiều yêu nhện cấp 4 xung quanh thế này mà khiêu chiến được với Chu Vương cấp 5. Hơn nữa có Chu Chu đứng ở bên cạnh, hắn không muốn bởi vì mình mạo hiểm làm bừa mà khiến nàng lâm vào hiểm cảnh. Khoảng cách của hai bên nhanh chóng từ hơn 10 trượng giảm xuống dưới 10 trượng, không khí rất căng thẳng. Đống nhiên đội ngũ hai bên trái phải của đại quân yêu nhện có rối loạn kịch liệt, ở giữa xuất hiện những tiếng la mắng hoặc hô to có quen thuộc, có xa lạ, có hai nhóm người đang đồng thời xông về phía bọn yêu nhện, cách không xa phía sau bọn họ là một nhóm yêu thú lớn như thủy triều đổ tới. Đề Thiên Thượng, Cơ U Cốc, Thạch Ánh Lục cùng những đồng môn phái thánh trí khác cũng có trong nhóm người này, thậm chí còn có năm tu sĩ của phái thống trướng vừa tách ra lúc nãy. Đuổi theo phía sau bọn họ phần lớn là yêu thú cấp 4, hình thù kỳ quái loài nào cũng có. Tất cả đều diện mạo dữ tợn dương nanh múa vớt, bất cứ lúc nào cũng muốn cắn xé người. Đó là lý do vì sao bọn họ thấy rõ ràng phía trước có một đoàn yêu nhện cấp 4 nhưng cũng không dừng bước vẫn xông tới, thật sự do không còn đường có thể trốn được. Nếu như có thể khiến bọn yêu thú đang đuổi theo phía sau bọn họ lao vào hỗn chiến với nhau nói không chừng bọn họ còn có một cơ hội tìm đường sống. Thạch Ánh Lục tinh mắt, từ xa đã nhìn thấy hai người Doãn Chu liền lớn tiếng hỏi thăm, gặp lại vào tình huống như thế này thật không biết nên khóc hay cười. Hai nhóm người bọn họ còn khá hơn đệ tử ba phái khác, trừ 5 người phái thông trướng, thì còn có 6 đệ tử tinh anh trúc cơ kỳ của phái thượng sư, nhưng 10 đệ tử trúc cơ kỳ của phái phách thiền giờ chỉ thấy có 3 người ở đây, 3 đệ tử tinh anh nhất trong số 10 người này đều không có mặt. Trong lúc hỗn loạn, Chu Chu và Doãn Tử Trương cũng không kịp cùng đồng môn nói nhiều, Chu Chu ôm lấy Tiểu Trư, thúc giục nó phun ra một luồng hỏa diễm, lập tức tạo thành một lối đi trong đội ngũ yêu nhện. Đề Thiên Thượng và đệ tử phái thánh trí lần đầu tiên thấy uy thế phóng lửa của Tiểu Trư, cũng bị dọa cho sợ hết hồn, nhưng phản ứng kịp ngay lập tức, vội vàng thừa dịp xông đến hội họp cùng một chỗ với Chu Chu và Doãn Tử Trương. Chương 103, nữ quái nhân cậy mạnh. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, con nhện xui xẻo bị nện thật mạnh trên mặt đất, tạo ra một cái hố vừa sâu vừa to ngay tại chỗ. Lúc này Chu Chu mới thấy rõ, trên tay Thạch Ánh Lục có đeo bao tay hàn đàm tuyết tàm ti mà nàng ấy thường dùng lúc chế luyện vũ khí. Vì thế nên nàng ấy mới dám trực tiếp dùng tay giữ lấy chân của yêu nhện. Nhưng Chu Chu vẫn âm thầm hít hà, nàng thấy Thạch Ánh Lục thật là thần lực trời sinh, không sử dụng bất kỳ lý xảo nào, thuần tí dùng lực lớn đã đả thương địch thủ. Cơ U Cốc thấy một màn như vậy, sắc mặt có chút xanh tuy nhìn không thấy rõ lắm. Thạch Ánh Lục đánh thật cao hứng, hình như còn ngại đối địch chưa đủ bạo lực, liền túm thân thể con yêu nhện xui xẻo đã bị nàng nện xuống đất, ngũ tạng liệt lạc, các cơ quan trong cơ thể rời vị trí, sử dụng giống lưu tinh chủ y. một loại vũ khí nặng thô to hình tròn mà có xích sắt dài để quăng, quật vào lũ yêu nhện khác. Âm một tiếng nữa, một con yêu nhện xui xẻo khác bị quật phải, phát ra tiếng kêu kinh khiếp, thân thể bay vèo ra đụng vào hai con phía sau nữa. Mà con nhện xui xẻo đầu tiên bị thạch ánh lục dùng làm vũ khí thì không còn một chỗ nào lành lặn, chỗ thân thể đụng vào đồng loại đã rách toạc một miếng lớn, nằm út sấp, không có chút năng lực cử động nào nữa. Đó là một con yêu nhện cấp 4 đấy nha. Đệ tử các phái khác chứng kiến cảnh này đều hít sâu một hơi, đánh giá thạch ánh lục bằng ánh mắt như đang chiêm ngưỡng một con tinh tinh lớn có thần lực. Rõ ràng là một thiếu nữ xinh đẹp yêu mị như thế, mà ra tay thì thật cuồng bạo đáng sợ. Mắt thấy thạch ánh lục nũng nịu chỉ dùng một tay vác một con nhện xấu xí lớn hơn nhiều lần so với người nàng mà bộ dáng hoàn toàn thoải mái nhẹ nhàng, trong lòng những nam nhân lúc trước đã dùng ánh mắt háo sắc để nhìn thạch ánh lục liền dâng lên một trận lạnh lẽo. May mà lúc trước họ kiêng kỵ hai người đều thiền thượng, cơ u cốc nên chưa kịp đối xử thất lễ với nàng, nếu không con nhện bị quăng quật cho gần chết này chính là tấm gương nha. Bởi vì hai bên bị lượn lớn yêu thú xông vào nên đại quân nhện có chút hỗn loạn, đệ tử các phái vừa né tránh vừa di chuyển, từ từ tụ tập lại thành bốn nhóm, hợp lực chống đỡ các loại yêu thú đang công kích liên miên không dứt. Thực lực mạnh nhất tất nhiên là nhóm của phái Thanh Trí, Chu Chu ôm Tiểu Trư trong ngực, đứng giữa các sư huynh sư tỷ. Mỗi khi phát hiện chỗ nào có nguy hiểm liền để Tiểu Trư phóng hỏa, hơn nữa trong tay bọn họ có rất nhiều loại đan dược bổ sung chân nguyên, linh khí cho nên tình huống tương đối khả quan. Ba phái còn lại thấy bọn họ vừa có linh thú lợi hại hỗ trợ, vừa tùy tiện sử dụng đan dược như đường đậu bình thường thì hâm mộ đến mắt sáng ngắt. Sắc trời dần dần ảm đạm, đàn yêu thú không hề lui bước ngược lại càng ngày càng đông đúc, càng đánh càng có thêm tinh thần. Chu Chu đã mấy lần cố gắng cho Tiểu Trư mở ra một con đường nhưng lượng yêu thú ở chỗ này quá nhiều. Bọn họ vừa di chuyển bọn chúng cũng di chuyển theo. Tiểu Trư mặc dù chưa thấy có vẻ mỏi mệt nhưng nếu cứ tiếp tục thế này cuối cùng bọn họ cũng sẽ bị hao hết sức mà chết ở chỗ này. Cơ U Cốc vẫn cẩn thận quan sát địa hình bốn phía, cùng bọn họ chậm rãi di chuyển tới một mảnh ruộng dốc. Muốn ngăn trở những yêu thú này với thực lực của ta bây giờ thì không thể làm được, nhưng muốn khiến chúng nó không thể dễ dàng vây công thì vẫn có cách. Tiểu sư muội, muội cùng Tiểu Trư đi theo giúp ta bày trận. Cơ U Cốc lấy ra linh thạch và trận kỳ cần thiết để bày trận, gọi Chu Chu đi qua hỗ trợ. Một người có trách nhiệm cho Tiểu Trư phóng hỏa dọn dẹp xua đuổi những yêu thú ở gần, một người có trách nhiệm cắm trận kỳ, linh trạch ở vị trí thích hợp. Hai người vừa bày trận vừa phải đề phòng yêu thú phá hoại, bận rộn gần một canh giờ mới hoàn thành một kiểu u xà trận có chứa lực mê huyễn cường đại ở xung quanh. Áo trong, áo ngoài của Cơ U Cốc đều ướt đẫm mồ hôi, trong lúc bày trận phải ăn mười mấy viên bồi linh đan mới có thể hoàn thành bố trí trận pháp. Hắn khẽ thở ra một hơi, cầm 10 viên linh thạch thượng đẳng vùi sâu tại mắt trận, và 81 trận kỳ, lá cờ bày trận pháp, ở xung quanh bọn họ đồng thời phóng ra một mảng ánh sáng màu lam, ánh sáng chỉ thoáng chốc liền tiêu tán, như chưa từng xuất hiện. Những đệ tử phái Thánh Phí ở trên dốc đều phát hiện, những yêu thú công kích bọn họ đều như đang đấu đá lung tung, hoặc có công kích cũng không trực tiếp đánh tới, giống như bị một lực lượng vô hình dẫn dắt trở thành đánh vòng đi loạn, tốc độ tấn công đều chậm lại. Cửu U xà trận này đối với tu sĩ bình thường sẽ khiến bọn họ như lọt vào mê cung, chuyển động loạn xạ tại chỗ, đối với yêu thú có tác dụng quấy nhiễu giác quan của chúng. Đề Thiên Thượng vừa có thể thoải mái một chút, miệng lưỡi lại phát huy, to giọng hỏi lão nhị, sao ngươi không bày tứ tượng sát trận mà ngươi sở trường nhất? Lại bày trận này khiến chúng ta còn phải xuất thủ. Cơ U Cốc thoải mái ngồi xếp bằng trên mặt đất khôi phục nguyên khí, đem an nguy của mình giao cho những đồng môn khác. Nghe thấy lời châm chọc của hắn liền khiêm tốn trả lời một câu sư đệ quả thật tài năng có hạn, bày tứ tượng sát trận ngay cả đại sư huynh cũng không kiềm giữ được, sao có thể tiêu diệt những yêu thú này. Phi, ngươi nói lao tử không bằng những con súc sinh này. Được, chờ sau khi rời khỏi địa phương quỷ quái này, lao tử sẽ cho ngươi biết lao tử lợi hại như thế nào. Đề Thiên Thượng tức đến nhảy về phía trước oang oang kêu to, nhưng bây giờ hắn không thể làm gì Cơ U Cốc nên đành phải phát tiết lửa giận trên người lũ yêu thú. Hắn vô cùng bực bội quăng vào mồm một con yêu thú đang hung hăng há to miệng như chậu máu tiến tới, sau đó ỉ vào vóc dáng thấp bé từ dưới đánh một quyền vào cằm nó khép cái miệng của nó lại. Ầm, một tiếng nổ thật lớn vang lên, yêu thú chưa kịp phun dị vật, lá bùa của Đề Thiên Thượng, trong miệng ra thì lá bùa đã phát nổ, uy lực kinh người khiến một bên đầu của nó nát nhừ. Đề Thiên Thượng chút được chút bực tức, đá ngã thi thể của yêu thú kia, cười ha ha nói dám đấu với lao tử, nổ tung cái miệng thối của ngươi. Lời này rõ ràng ý tại ngôn ngoại, chỉ yêu thú để mắng Cơ U Cốc, hiện tại Cơ U Cốc đang vội vàng khôi phục linh lực nên không thèm đếm xỉa. Mới vừa rồi bày trận hắn bị hao tổn tâm thần, linh khí chân nguyên có thể bổ sung nhờ đan dược nhưng tâm thần hao tổn chỉ có thể tĩnh tọa để khôi phục. Doãn Tử Trương không ngừng tay, tâm tư vẫn chú ý đến yêu thú cấp 5 Chu Vương đang đứng lù lù ở nơi xa. Hắn cảm thấy kỳ quái, từ lúc hôn chiến bắt đầu tới giờ, tại sao Chu Vương này vẫn chỉ bằng quan, chưa từng ra tay? Rốt cuộc là tại sao? Những tia nắng mặt trời cuối cùng cũng chìm xuống sau dãy núi, sắc trời hoàn toàn đen lại. Đệ tử ba phái khác đau khổ chống đỡ giữa đàn yêu thú, cuối cùng không nhịn được, lần lượt xé rách đùa xuất gốc. Đối mặt với số lượng yêu thú như vô cùng vô tận, mỗi con đều có thực lực bằng thậm chí mạnh hơn mình, sự tiêu hao linh lực trên cơ thể cùng áp lực lên tâm lý cộng thêm ở gần còn một con Chu Vương cấp 5 đang chăm chú quan sát, không biết lúc nào xuất kích, khiến người ta vô cùng tuyệt vọng. Thời điểm Phó Dung Tiệp quyết định sẽ truyền tống phù, chỉ cảm thấy mình rốt cuộc có thể được giải thoát, nhưng trong lòng lại có chút không cam lòng, làm nàng không nhịn được mà nhìn thoáng qua đám người phái Thanh Trí. Các người đắc ý hả? Nghĩ rằng giỏi nên so với chúng ta có thể trì hoãn việc rời đi nhất thời nửa khắc à? Nếu như phái Phách Thiền có tâm đối phó với các người, thì có thể cả cơ hội xuất cốc các người cũng không có. Chỉ tiếc là cương tâm mục thích của mình phải chôn cùng với bọn họ. Chương 104, đã xảy ra chuyện. Ngày thứ 3, đệ tử lần lượt xuất cốc ngày càng nhiều, có thể kiên trì đến sau ngày thứ 7 mới xuất cốc chính là các đệ tử trúc cơ kỳ đứng đầu mà các phái cố ý phái đi. Mặt trời ngả dần về phía tây, hoàng hôn, trong truyền tống trận ngoài cốc đống nhiên có ánh sáng màu xanh chớp động. Tám trưởng lão và những đệ tử bọn họ mang theo bên người đều kích động. Phái nào có người đầu tiên xuất cốc thối lui khỏi cuộc tranh tài liền tương đương với thua trận đầu, mặc dù việc này đối với kết quả cuối cùng của cuộc thi không có ảnh hưởng quá lớn nhưng cũng là mất mặt rất lớn, không có phái nào nguyện ý đệ tử nhà mình là kẻ đầu tiên xuất cốc, ngoài ra đều âm thầm người của ba phái khác bị bêu xấu. Cho nên vừa thấy động tĩnh ở truyền tống trận, tám trưởng lão đều không để ý thân phận tự mình đi tới xem xét. Ánh sáng xanh chợt lóe lên rồi biến mất. Trên quảng trường bày truyền tống trận hiện ra một thân ảnh vô cùng chật vật, ánh mắt của tám trưởng lão nhìn người nọ, trong đó có 6 người thấy rõ người ra không phải là người trong nhà liền âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười. Hai trưởng lão của phái thượng sư sắc mặt đều khó coi vô cùng, người đầu tiên lui khỏi cuộc thì lại chính là đệ tử của môn phái mình, hơn nữa người này còn là đệ tử trúc cơ kỳ. Đặng trưởng lão thất thanh hỏi sao lại là ngươi? Đệ tử kia quần áo rách nát, nửa người nhuộm đầy máu tươi, vừa sợ hãi vừa xấu hổ không chịu nổi. Sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, rất thê thảm lúng túng. Đệ tử vô dụng, bị mười mấy con yêu thú cấp 4 vây công, bất đắc dĩ. Xin hai vị trưởng lao thứ tội. Hắn lắp bắp nói xong câu này, cũng không quan tâm có thương tích trong người, không người nhận lỗi. Hai trưởng lao phái thống trướng nghe vậy giả là cười hai tiếng nói vận khí của hiền chất không tốt mà thôi, không sao không sao. Một lần mà đụng phải mười mấy yêu thú cấp 4, chuyện tình nguy hiểm như vậy thì hiền chất coi như đã vượt qua. Có thể kịp thời xuất cốc lui khỏi cuộc thi cũng đã là may mắn, đặng sư huynh cũng đừng quá trách cứ vị sư điện này. Nói gần nói xa rõ ràng có ý châm chọc đệ tử của mình vô năng, còn nói hưu nói vượn kiếm cớ. Trong đoạn tiên cốc tuy có không ít yêu thú cấp 4, nhưng chưa từng nghe nói có thể ngay ngày đầu tiên đã tùy tiện đụng phải hơn 10 con, nói dối như thế này có vẻ quá phô trương. Phái Thanh Trí và phái Thượng Sư giao tình cũng không tệ, lúc này mà nói gì thì đều có vẻ châm chọc hả hê nên ngậm miệng không nói. Dương Cô và Bùi Bổn của phái Phách Thiền thì cố gắng đè nén hưng phấn xuống đáy lòng. Một lần đụng mười mấy yêu thú cấp 4 là đúng rồi, còn có điều lợi hại hơn ở phía sau cơ. Đặng trưởng lao tức giận đến xanh mặt, trong lòng còn đoán trách đệ tử nhà mình nói dối làm mất mặt, phất tay háo nói với đệ tử kia còn không nhanh chữa thương đi, đứng ở chỗ này làm cái gì. Đệ tử kia cũng biết lời của mình khiến người khác rất khó tin tưởng, ôm một bụng ủy khuất lui đến doanh trại của phái thượng sư. Hắn còn chưa đi xa. Trên truyền tống trận một lần mua xuất hiện hai luồng ánh sáng xanh, lần này hai người liên tiếp xuất trận là trúc cơ kỳ đệ tử của phái thông trướng, hơn nữa so với đệ tử vừa rồi của phái thượng sư còn chật vật hơn nhiều. Hai trưởng lão của phái thông trướng vừa mới đắc ý, thì xảy ra trường hợp như vậy nhất thời nụ cười cứng nhắc trên mặt, đặng trưởng lão cùng với một trưởng lão khác của phái thượng sư thì cao hứng đến mức chỉ hận không thể giơ chân hoan hô. Cái gì gọi là bị quả báo, mất mặt, chính là thế này. Châm chọc người khác thật sảng khoái. Đến phiên mình thì khổ sở muốn chết. Hai trưởng lão của phái thông trướng đến hỏi cũng không muốn, liên tục phất tay cho hai đệ tử cút nhanh về danh địa, không ở đây khiến họ xấu hổ. Nhưng đặng trưởng lão làm sao có thể cho bọn họ đi dễ dàng thế? Liền giơ tay đỡ một đệ tử, vẻ mặt ôn hòa hỏi các ngươi là gặp chuyện gì ngoài ý muốn phải không? Sao có thể bị thương thành như vậy? Hai đệ tử không biết chuyện vừa xảy ra, nên trong lòng cảm kích vị trưởng bối hiền lành này, một người vội vàng trả lời đệ tử ở trong cốc bị mấy chục yêu thú cấp 4 vây công. Thật sự không có cách nào mới phải xé bừa. Hắn vừa nói vừa trộm nhìn hai vị trưởng lão nhà mình, lời của hắn có ý giải thích rằng không phải bọn họ vô năng mà bọn họ gặp phải địch nhân quá lợi hại. Làm sao lại biết hai trưởng lão vừa nghe mấy lời này thì sắc mặt còn khó coi hơn mấy phần, vị trưởng bối hiền lành bên cạnh hưng phấn như gà trọi mà ha hả cười to, vận khí của hai hiền chất không tốt mà thôi, không sao không sao. Một lần mà đụng phải mấy chục yêu thú cấp 4, chuyện nguy hiểm như vậy thì hiền chất coi như đã vượt qua, có thể kịp thời xuất cốc lui khỏi cuộc thi cũng đã là may mắn, hai vị sư huynh phái thống trướng cũng đừng quá trách cứ hai vị sư điện này. Chứ nhân vật và số lượng yêu thú có chút sửa đổi, thì hoàn toàn trả lại nguyên văn câu nói lúc trước, khiến hai người của phái thống trướng giận tới muốn hộp máu. Dương Cố của phái Phách Thiền trộm kéo kéo ống tay áo của Bùi Bản, ý dặn hắn ta không nên lộ ra vẻ mặt đắc ý, còn mình thì thay bằng vẻ mặt ngạc nhiên. Kinh Lệ và Tằng Phát Cố đều nhíu mày, một đệ tử nói thì có thể là nói dối, nhưng ba đệ tử đều nói như vậy thì chuyện này sợ rằng không đơn giản. Bọn họ tiếng lên ngăn mấy vị trưởng lão cơ hồ là đang muốn xắn tay áo đánh nhau kia ra, khuyên nhủ chuyện này sợ rằng không đơn giản, bốn vị sư huynh bình tĩnh đừng nóng vội. Bọn họ mới khuyên hai câu, lại có thêm một đệ tử trúc cơ kỳ vết thương chồng chất được truyền tống trận đưa ra ngoài cốc, là đệ tử Phách Thiền phái. Lần này không cần Kinh Lệ và Tằng Phát Cố khuyên nữa, mấy trưởng lão phái thượng sư và phái thông trướng đều đã bình tĩnh lại, ba đệ tử lúc trước rất có thể đã nói thật. Dương Cô và Bùi Bản vốn đang giả vẻ mặt kinh ngạc đều cùng lo lắng hỏi thăm đệ tử này, hơn nữa cũng gọi ba người lúc trước ra tra hỏi cặn kẽ. Kết quả không khác nhau là mấy, 10 năm cử hành một lần thi đấu ở đoạn tiên cốc đã trở thành truyền thống của bốn phái, vì có thể giành thắng lợi ở đại hội mà các phái hầu như đều sử dụng cùng một chiến lược, chính là đệ tử luyện khí kỳ của mỗi phái sẽ lập tổ đội, hoạt động dọc theo ngoài rìa đoạn tiên cốc, hợp lực săn giết yêu thú cấp 1, cấp 2. Còn đệ tử trúc cơ kỳ thì tạo thành từng phân đội nhỏ, tuần tra chung quanh săn giết yêu thú cấp 3, cấp 4 có giá trị cao. Lần này đệ tử các phái sau khi vào cốc cũng làm việc theo phương án này, nhưng bọn họ lại phát hiện ở gần cửa truyền tống có cực ít yêu thú cấp 3, cấp 4 nên vội vàng đi vào vùng hồ trung tâm nơi có khá nhiều yêu thú tụ tập, kết quả chỉ mới đến gần liền bị rất nhiều yêu thú cấp 4 vây quanh tập kích. Mấy đệ tử bị buộc lui khỏi cuộc thi so với đệ tử tinh anh thì không kể thực lực mà pháp bảo đùa chú cũng đều kém hơn rất nhiều. Chợt gặp gỡ nhiều yêu thú cấp 4 như thế chỉ có thể ra sức ngăn cản một trận rồi không chống đỡ nổi, vì bảo vệ tính mạng họ không thể làm gì khác ngoài rút lui khỏi cuộc thi. Trưởng lão bốn phái càng nghe sắc mặt càng trầm trọng, lúc trước trong đoạn tiên cốc yêu thú cấp 4 nhiều lắm cũng chỉ khoảng trên dưới 100 con, mà mấy đệ tử này tùy tiện đi vào đã đụng phải nhiều như vậy, thật sự là vấn đề vật khí, may mắn, xui xẻo. Hay trong cốc đã xảy ra chuyện gì ngoài tầm hiểu biết của họ? Gấp gáp nhất tất nhiên là hai người Kinh Lệ và Tằng Phát Cố. Đệ tử nhập thất của hai đại nhân vật phái thánh chí đều ở trong cốc, nếu có tổn thất gì, chưa nói đến lửa giận của Nguyên Anh tổ sư Vưu Thiên nhận bọn họ không gánh nổi mà chỉ cần là trịnh quyền thôi cũng có thể khiến họ chết chìm. Chương 105, có cứu hay không? Kinh Lệ nghe nói tình huống trong cốc dị thường, liền âm thầm đánh giá vẻ mặt hai trưởng lão phái Phách Thiền. Trong truyền tống trận lục tục xuất hiện đệ tử trúc cơ kỳ, trong đó cũng có đệ tử phái thánh chí nhưng không thấy thân ảnh năm người để thiên thượng. Rốt cuộc hắn nhịn không được liền kéo Tằng Phát Cố lui về sau hai bước, thấp giọng nói lập tức phái người cấp báo cho Vưu tổ sư và Trịnh trưởng lão, chuyện này chúng ta không gánh vác nổi. Tằng Phát Cố cũng không hỏi nhiều, ngay lập tức thả phi kiếm truyền tin cho Vưu Thiên nhận đang ở phái thanh trí. Đến lúc trăng lên, đệ tử trúc cơ kỳ bị truyền tống ra đã hơn 20 người, ngay cả đệ tử tinh anh đứng đầu các phái cũng không ngoại lệ, thêm cả các đệ tử luyện khí kỳ linh tinh khác khiến không khí ngoài đoạn tiên cốc vô cùng trầm trọng. Tổng hợp lại tất cả những tình huống mà đệ tử thuật lại, trong đoạn tiên cốc quả nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn rất nghiêm trọng, số lượng yêu thú cấp 4 các loại tăng vọt đến hơn mấy ngàn, thậm chí còn xuất hiện không chỉ một con yêu thú cấp 5. Đã không còn ai có tâm tình suy nghĩ vấn đề thắng bại nữa, tất cả mọi người đều lo lắng cho những đệ tử chưa xuất trận kia, không biết bọn họ có gặp bất trắc hay không. Và khi trở về môn phái phải giải trình như thế nào? Phái Phách Thiền trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Ba phái còn lại hùng hổ chất vấn bọn họ làm sao có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy. Hiện tại việc sinh tử của những đệ tử chưa xuất trận đều không rõ, pháp trận lại hạn chế tất cả những người có tu vi trên trúc cơ kỳ. Đây là pháp trận do tổ sư gia bốn phái liên thủ bày ra, cho dù Vưu Thiên nhận là tu sĩ Nguyên Anh kỳ có tới cũng không thể phá được, bọn họ chỉ có thể đứng ở chỗ này lo lắng xuông. Dương Cô và Bùi Bản đều cố giả vẻ mặt đau khổ luôn miệng kêu oan, nói rằng bọn họ căn bản cũng không biết chuyện này. Nhiều đệ tử tinh anh của bọn họ cũng đang bị giữ ở bên trong đấy. Kinh Lệ và Tằng Phát Cố thì hoàn toàn không tin lời giải thích của bọn họ, so với năm đệ tử tinh anh của Thánh Chí Phái thì các đệ tử của Phái Phách Thiền hoàn toàn đều là phế vật, cả những kẻ đứng đầu cũng không đủ tư cách so sánh, nếu có thể khiến mấy người đề thiên thượng phải chôn cùng thì Phái Phách Thiền chính là được món lợi to. Nhưng trong nhất thời hai người cũng không tìm ra được chứng cứ xác thực, càng không biết Phái Phách Thiền làm cách nào khiến thú dữ trong đoạn tiên cốc hoành hành, chỉ đành phải âm thầm đoán hận không dứt. Chuyện này từ khi mới bắt đầu đã chính là một cái bẫy, chỉ tiếc bọn họ quá mức tự đại, tự tin cùng kiêu ngạo, nếu như mấy người Đề Thiên Thượng gặp chuyện gì ngoài ý muốn thì bọn họ còn mặt mũi nào trở về gặp Vưu Tổ Sư, phụ trưởng môn cùng những trưởng lão còn lại. Tính toán thời gian, Vưu Tổ Sư hẳn đã nhận được phi kiếm truyền tin, sao còn chưa thấy người, cũng không thấy tin tức, chẳng lẽ ở môn phái có chuyện gì xảy ra? Kinh Lệ và Tằng Phát Cố chỉ biết nhìn nhau, cả hai đều cảm nhận được nội tâm lo lắng như đang ngồi trên đống lửa. Năm đệ tử tinh anh của phái thống chướng vào cốc đã đi ra ba người, hai người khác hoàn toàn chưa thấy bóng dáng, trong đó có một người là nhập thất đệ tử của Nguyên Anh tổ sư phái bọn họ, chính là người Phó Dung Tiệp gọi là Trương Sư Huynh Trương Minh, một chính là bản thân Phó Dung Tiệp. Theo như lý, đạo, tất ba đệ tử thành công thoát hiểm kể lại thì lúc ấy bọn họ thấy tình thế không đúng, không cách nào kiên trì liền cùng nhau lấy bùa ra xé để thối lui khỏi cuộc thi. Họ cũng không hiểu sao ba người có thể thoát ra mà Trương Minh và Phó Dung Tiệp lại không ra được bên ngoài. Người phái thống chướng nghe thấy bọn họ nói, thì cảm giác không tốt lại càng mãnh liệt. Chỉ có Dương Cố và Bùi Bản đang cố làm vẻ mặt bi thảm sầu khổ bên cạnh là cười thầm trong lòng. Nếu chỉ chết có 5 kẻ phái thánh chí thì khó tránh khỏi khiến người khác hoài nghi, nên không thể không để thêm mấy kẻ chôn cùng. Mấy đệ tử trúc cơ nhà mình cũng phải để lại vài mạng nhằm thoát khỏi hiểm nghi, thì sao có thể không cho phái thống chướng gánh chút thiệt hại chứ? Lúc trước bọn họ mới đoạt được lượng lớn đan dược, đang chột dạ nên giờ chỉ mong đệ tử tinh anh của phái thống chướng bị chết càng nhiều càng tốt, ngày sau cho dù có phát hiện chuyện gì thì cũng không có thực lực trả thù bọn họ, nhưng lại sợ kích khởi cả lòng căm thù của các phái khác nên miễn cưỡng quyết định chỉ tiêu diệt Trương Minh và Phó Dung Tiệp. Lá bùa của hai người này giống như bùa truyền tống của đám người Đề Thiên Thượng, trong vòng 10 ngày không xé rách được. Về phần người của phái thượng sư bọn họ lại không hề động tay chân, vì phái thượng sư cùng phái thánh chí có quan hệ tốt. Nếu như cả hai nhà đều tổn thất thảm trọng, chắc chắn sẽ liên thủ với nhau để trả thù phái Phách Thiền. Lần này người của phái thượng sư đều bình an vô sự, dĩ nhiên sẽ tiếc mệnh không liên thủ với phái thanh trí. Mà phái thanh trí thấy phái thượng sư không có chút tổn hao gì thì cho dù trên mặt không nói nhưng trong lòng cũng sẽ sinh hiềm khích, giao tình không thể như trong quá khứ xưng huynh gọi đệ nữa. Bùi Bản nghĩ đến địa vị và quan hệ giữa bốn phái thay đổi sau chuyện này, thì không thể không vạn phần kính nể huynh trưởng tộc môn Bùi Tư. Kinh Lệ và Tằng Phát Cố nghe mấy đệ tử các phái khác nói mấy người của phái thánh chí liên thủ đối kháng với đại quân yêu thú, hơn nữa trên tay Chu Chu có linh thú phóng hỏa tương trợ, nhất thời chưa có lo lắng về tính mạng thì trong lòng vừa cảm thấy tự hào, vừa được an ủi vài phần. Nhà mình thật vất vả mới có được mấy đệ tử tư chất, tài năng vượt trội, ngàn vạn lần đừng có xảy ra thêm chuyện gì ngoài ý muốn. Nếu bọn họ có sơ sẩy gì thì có lấy được thiên tinh như ý tới tay cũng không bù được tổn thất thảm trọng này. Dương Cô và Bùi Bản nghe thấy mấy lời kia, mặc dù trong lòng có chút ghen tị nhưng càng thấy may mắn nhiều hơn. Nếu như vậy, về sau có thể nói lý do là bọn hắn tự mình cậy mạnh cường ngạnh đối kháng với yêu thú mới chết yểu chứ không phải tại bùa truyền tống có vấn đề. Mấy tiểu bối của phái thanh trí này thực lực quá mức cường hãn, bị nhiều yêu thú có thực lực tương đương vây công thế nhưng có thể chống đỡ tới tận bây giờ mà không ở thế hạ phong, may là bọn chúng không sống được bao lâu nữa. Ngoài cốc mỗi người một tâm tư. Hoặc lo sợ bất an hoặc nghi ngờ mà náo loạn không dứt, tình hình chiến đấu trong cốc thì bởi vì đệ tử ba phái khác lần lượt rút lui mà trở nên càng nghiêm trọng. Chu Chu từ xa nhìn thấy người của phái thông chướng xé bùa rời đi, chỉ lưu lại hai người Trương Sư Huynh và Phó Dung Tiệp cầm lá bùa trên tay sắc mặt hoảng sợ đứng chơ tại chỗ, những yêu thú bên cạnh nhân dịp vừa lên muốn giết bọn họ, tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Trong tuyệt cảnh, Trương Minh bỗng nhiên hét lớn một tiếng, lấy ra một trường phủ dán trên người, chỉ chớp mắt thân thể quả hắn tỏa ra vạn đọa kim quang. Cả người không ngừng lớn lên gấp 3 lần. Hắn một tay nhấc Phó Dung Tiệp vẫn chưa kịp phản ứng, sải chân chạy nhanh về phía đám người Doãn Tử Trương, giờ chỉ có ở cùng mấy người phái thanh chi mới có đường sống. Đạo phù dán trên người hắn biến hóa ra kim thân thể bằng vàng, vóc dáng to lớn hết sức lợi hại, từ giữa đàn yêu thú mở được một con đường máu, không chút trì hoãn vọt tới trước Cửu U xà trận hét lớn cầu xin các vị sư huynh sư tỷ thánh chí phái cứu mạng a. Lời của hắn thật là hèn mọn. Nhưng tư thế thì rõ ràng nếu đám người Đề Thiên Thượng không cho hắn vào thì hắn sẽ cố xông vào. Đề Thiên Thượng nhìn một cái ngay lập tức nhận ra bùa trên người hắn ta, liền gào thét ta, bách luyện kim cương phủ con chó khốn kiếp này thế nhưng có được bách luyện kim cương phủ. Có pháp trận trợ giúp, Doãn Tử Trương mới cảm thấy dễ dàng một chút, hắn quay đầu quét mắt nhìn Cơ U Cốc đang khoanh chân ngồi dưới đất hỏi có cứu hay không. Cơ U Cốc mở mắt, dường như có chút kinh ngạc vì Doãn Tử Trương lại chủ động hỏi ý kiến hắn, nhưng rất nhanh liền hoàn hồn đáp cứu. Chúng ta có quá ít người. Vừa nói vừa đưa một tờ trận phù cho Doãn Tử Trương. Cầm lấy cái này là có thể đi lại trong trận mà không gặp trở ngại, dẫn bọn họ vào đi. Trương Minh và Phó Dung Tiệp dưới sự hướng dẫn của Doãn Tử Trương đã đi vào trong trận, có thể sống sót từ tuyệt cảnh nên hai chân mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất. Chương 106, cháy nhà hôi của. Dựa vào pháp lực của trận thế, áp lực đè lên mấy người phái thanh trí nhỏ hơn rất nhiều, hiện tại chỉ cần để thiên thượng, Doãn Tử Trương, Thạch Ánh Lục và một đệ tử trúc cơ kỳ khác là có thể chống đỡ được yêu thú công kích tới. Mới vừa rồi Doãn Tử Trương đi đón người, nên đệ tử khác là tề khoát tới chống đỡ vị trí của hắn, nhất thời nửa khắc sẽ không có vấn đề gì, nhưng cứ tiếp tục kéo dài như vậy thì không thể được. Cho nên Cơ U Cốc mới đáp ứng cứu hai đệ tử không thoát được khỏi cốc của thống chứng phái, nếu chưa thoát ra được thì tìm được thêm hai nhân thủ, mọi người cũng có thời gian luân phiên nghỉ ngơi. Phó Dung Tiệp ngơ ngác nhìn lá bùa xuất cốc trên tay, đông như nổi điên dùng sức muốn xé rách, miệng thét to vì sao lại thể, tại sao không thể xé rách được. Nhưng lá bùa mỏng manh như tờ giấy trên tay nàng lại vững chắc như sắt đá, cho dù nàng dùng lực như thế nào cũng không thể xé rách được. Cơ U Cốc lãnh đạm nhìn nàng một cái, nói với Chu Chu Muội và Tiểu Trư hãy đi thay thế cho đại sư huynh một lát. Chu Chu đoán hắn muốn gọi Đề Thiên Thượng tới kiểm tra những lá bùa của Phó Dung Tiệp và của chính bọn họ nên không nói hai lời liền mang theo Tiểu Trư đi qua chỗ Đề Thiên Thượng. Đề Thiên Thượng một tay cầm lấy đạo bùa trên tay Phó Dung Tiệp, một tay duỗi ra lấy lá bùa trên tay Trương Minh, lật qua lật lại nhìn thật lâu, sau đó đem bùa ném lại cho bọn họ, lại bảo đồng môn lấy lá bùa ra cho hắn xem, cuối cùng nhe răng trợn mắt đem từng lá bùa trả lại cho Tằng Trương và Tề Khoát, dặn dò bùa cả hai người không có vấn đề gì, cẩn thận cất giữ, vạn nhất sau này có gì ngoài ý muốn thì đây chính là đồ cứu mạng. Tằng Trương và Tề Khoát trong lòng nhẹ nhõm một chút, bọn họ thật sự sợ bùa của mình cũng giống như Phó Dung Tiệp và Trương Minh sẽ không rách tình huống này thì làm sao có thể kiên trì tới 10 ngày. Những người khác đều cau mày, Phó Dung Tiệp không nhịn được kêu lên bùa của bọn họ không có vấn đề gì, còn của chúng ta thì sao? Để Thiên Thượng trả lời còn lại bùa của tất cả chúng ta đều bị động tay chân, trong vòng 10 ngày không xé rách được. Chư Thạch Ánh Lục quá ngây ngô thì Cơ U Cốc, Doãn Tử Trương thậm chí cả Chu Chu thấy kết quả này cũng không thấy quá ngoài suy đoán. Những chuyện trước đó chỉ là việc nhỏ, bọn họ đã cẩn thận suy nghĩ lại, đây mới là một khâu quan trọng nhất trong bố cục của phái Phách Thiền. Lao thất phu Triệu Trù, sẽ có một ngày Lao tử nhét hết thể những lá bùa khốn kiếp này vào lô đít của ngươi. Để Thiên Thượng nghiến răng nghiến lợi chửi ầm lên, từ ngữ mắng chửi thô tục hạ lưu đến mức khiến mọi người nghe được dở khóc dở cười. Triệu Trù chính là tên của Nguyên Anh tổ sư phái Phách Thiền, mà thứ Lao ta am hiểu nhất cũng là bùa chú. Người có thể động tay chân trên lá bùa hơn nữa không chế thời gian mất hiệu lực một cách tinh chuẩn như vậy, nhìn cả phái Phách Thiền cũng chỉ có Lao ta mà thôi. Phó Dung Tiệp và Trương Minh mặc dù cũng hận thấu Triệu Trù, nhưng thấy Để Thiên Thượng không kiêng nể gì mà mở miệng chửi rủa như thế thì vẫn chột dạ, người kia dù sao cũng là tổ sư Nguyên Anh kỳ a. Cơ U Cốc bình tĩnh nói vậy cũng phải chờ huynh có thể bình an rời khỏi nơi này mới có cơ hội đi. Chỉ sợ đến lúc huynh đến được Nguyên Anh kỳ, người ta không phi thăng thì cũng đã tọa hóa, chết, huynh ở nơi này mà ồn ào thì có ích lợi gì. Để Thiên Thượng nghe thấy hắn nói vậy thì trong ngực một trận buồn bực, hắn dù tự đại đến đâu cũng không dám chắc mình có thể trong vòng 100 năm kết anh, mà Triệu Trù hiện tại đã hơn 1000 tuổi, nếu như lão ta vẫn không thể đột phá Nguyên Anh trung kỳ, thì chắc rằng trong 100-200 năm nữa sẽ phải chết. Phách Thiền phái sở dĩ chịu mạo hiểm hạ sát thủ như vậy cũng có quan hệ trọng đại với việc này. Trong phái Phách Thiền hiện nay không có vị trưởng lão kết đan nào chắc chắn sẽ kết anh được trong vòng 100 năm nữa, mà Triệu Trù vừa chết đi thì phái Phách Thiền chắc chắn sẽ rơi xuống thành môn phái cấp thấp hơn, còn Nguyên Anh tổ sư của phái Thánh Chí Vưu Thiên Nhận thì hiện nay mới chỉ hơn 600 tuổi, số tuổi thọ ít nhất cũng hơn mấy trăm năm nữa. Ngươi đi thay cho tiểu sư muội trở lại đi, ta thử nghĩ xem nên làm gì bây giờ, cũng không thể cứ bị vây đánh một cách bị động như bây giờ. Ta nghĩ yêu thú cấp 5 ở đây không chỉ có Chu Vương kia. Lúc bọn chúng xuất thủ thì chúng ta sẽ phiền phức lớn. Cơ U Cốc xoa xoa mi tâm, đau đầu vô cùng. Đề Thiên Thượng dù không hài lòng hắn chỉ đông chỉ tây sai phái mình nhưng bây giờ là tình huống đặc thù, hắn cũng không có tâm tình cãi vã, hừ một tiếng rồi làm theo. Phó sư muội nếu như đã nghỉ ngơi đủ rồi, xin mời đi ra thay thế cho tam sư muội của chúng ta. Lời nói của Cơ U Cốc có vẻ khách khí, nhưng thái độ thì không cho phép cự tuyệt. Phó Dung Tiệp quay đầu nhìn sư huynh của mình, Trương Minh đang suy yếu ngồi một bên tính toán. Khôi phục chân nguyên lúc trước vì sử dụng bách luyện kim cương phù mà bị hao tổn, ngay cả khí lực đứng lên cũng không có, không làm gì được. Huynh muội hai người đang ăn nhờ ở đậu, nàng cũng không thể cao ngạo nổi giận, nên không còn cách nào khác đành lạnh mặt đứng lên đi chống đỡ thay cho Thạch Ánh Lục. Thạch Ánh Lục mang vẻ mặt lo lắng chạy tới bên cạnh Cơ U Cốc hỏi nhị sư huynh không sao chứ. Cơ U Cốc ôn hòa cười một tiếng trả lời nghỉ một chút là tốt rồi, muội cũng ngồi xuống nghỉ ngơi đi, tiếp theo chỉ sợ sẽ càng thêm gian nan. Không phải chỉ 10 ngày sao? Ta không sợ, hơn nữa huynh nhất định sẽ có biện pháp. Thạch Ánh Lục cười đến vô tư, không chút nào xảo trá, mắt hạnh xinh đẹp tràn đầy ánh sáng, khiến Cơ U Cốc nhìn thấy cũng động tâm. Chu Chu thấy hai người dựa vào gần một chỗ, Cơ U Cốc lấy lý do suy yếu, thoải mái dựa vào trên người Thạch Ánh Lục, sư tỷ ngốc hồ đồ kia còn thoải mái cho hắn sỗ sàng, nàng đứng bên cạnh trừng mắt nhìn tiếp thì quá mức không thức thời, cho nên đứng lên đi tới bên cạnh Trương Minh nói hay là ngươi ăn một chút đan dược đi, cứ ngồi tĩnh tọa không như vậy thì khôi phục quá chậm. Trương Minh không nghĩ tới nàng sẽ chủ động nói chuyện với mình, còn quan tâm tới tình trạng của mình, trong lòng không khỏi nghĩ thầm thôn cô này lớn lên xấu xí nhưng tâm địa không tệ. Đan dược của ta đã sớm dùng hết, Trương Minh cười khổ nói, không phải mỗi môn phái đều có thể giống như phái Thanh Trí, đệ tử cầm đan dược ăn như ăn đường. Trên người của ngươi có linh thạch không? Có bao nhiêu? Chu Chu mừng thầm, hai mắt sáng lên hỏi. Trương Minh yên lặng lấy ra một túi chữ vật nhỏ, đưa cho Chu Chu nói bên trong có 5.000 viên linh thạch hạ đẳng. Đây đã là một nửa gia sản của hắn. Chu Chu không chút khách khí nhận lấy, lại đưa cho hắn một bình ngọc nói thượng đẳng bồi linh đan 50 viên, đủ cho ngươi dùng. Mặt Trương Minh co quắp một chút, tim hắn như đang rỉ máu. Thượng đẳng bồi linh đan mặc dù hiếm thấy, nhưng bàn về giá trị thì chỉ khoảng 30 viên linh thạch là có thể đổi lấy một viên. Xú nha đầu ngoan độc này, nha đầu xấu xí độc ác, thế nhưng bán cho hắn 100 viên linh thạch một viên. Quả thật là ăn tươi nuốt sống, buôn bán cắt cổ. Lúc bình thường hắn chỉ dùng một chưởng cũng có thể đánh nàng thành thịt vụn, nhưng hiện tại hắn chỉ có thể nén lớn giận, hạ giọng, cho dù Chu Chu có lấy không 5.000 viên linh thạch của hắn, hắn cũng có thể làm gì. Chu Chu là phế vật nhưng con heo bên người nàng, còn có mấy sư huynh sư tỷ của nàng không có một người nào là người hắn có thể đối phó được. Chu Chu buôn bán lời một chuyến, tâm tình tốt vỗ vỗ tay đứng lên nói ngươi mau mau ăn chút đan dược, khôi phục nhanh để đến thế chỗ cho sư huynh của ta. Đây mới là nguyên nhân thiết yếu khiến nàng chủ động tới quan tâm bệnh nhân. Trương Minh nén giận tới mức muốn nội thương, tiểu thôn cô này chẳng những diện mạo vóc người xấu mà tâm địa cũng xấu xa đen tối như mực, hắn vừa rồi là bị mù mắt mới cảm thấy nàng ta tâm địa thiện lương. Chương 107, đều là cường đạo. Đề Thiên Thượng đang đánh đến mức tức giận đầy bụng, liền liếc nàng một cái, phát hiện tiểu trư đang ở bên cạnh phóng hỏa dọa các yêu thú trong trận chạy mất thì dứt khoát thu tay chống hông hỏi muội muốn những thứ đó làm cái gì. Chu Chu đảo mắt lòng vòng, nói đại sư huynh, nếu bùa kia không xé được, nhưng dùng hỏa thiêu đốt chuỗi thì có được hay không? Đề Thiên Thượng hừ muội định cho tiểu trư phóng hỏa đốt phải không? Nếu như có thế thôi thì lão tử còn phải phiền lòng như vậy sao? Muội nghĩ lão tử là đứa ngốc chắc. Loại bùa này dùng nguyên liệu đặc biệt để chế luyện, nếu đốt đi mất những ký hiệu trên ấy thì hoàn toàn mất đi tác dụng. Chu Chu thất vọng nói thật không có biện pháp xé rách sao? Dùng pháp bảo cắt cũng không được. Đề Thiên Thượng lắc đầu đáp không được, trừ phi ở chỗ chúng ta có người có tu vi kết đan kỳ trở nên, nếu không dựa vào pháp bảo cũng vô dụng. Chu Chu muốn nói lại thôi, nàng chỉ cần hợp thể với tiểu trư thì cũng gần tới nguyên anh hậu kỳ rồi, nhưng sư phụ liên tục nhắc nhở, cho dù trước mặt Doãn Tử Trương cũng tuyệt đối không được tiết lộ chuyện này. Thậm chí chuyện tiểu trư là hỏa linh cũng phải giữ bí mật với mọi người. Nàng đang suy nghĩ nói thế nào mới thuyết phục được Đề Thiên Thương đưa bùa của mọi người cho mình, để nàng len lén tìm cơ hội ở riêng hợp thể với tiểu trư xé mấy lá bùa này, thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng nói của Cơ U Cốc không có người có tu vi kết đan kỳ trở lên, nhưng yêu thú thì có sẵn một con, còn có thể có thêm. Cơ U Cốc đã kéo Thạch Ánh Lục đi tới từ lúc nào, Doãn Tử Trương cũng đã để Trương Minh thay hắn thủ trận, đi tới bên này. Tiểu Trư trải qua một ngày rèn luyện, không cần Chu Chu nhắc nhở, dùng ý nghĩ điều khiển nó cũng có thể tự đối phó những yêu thú kia. Năm huynh đệ tỷ muội nghe lời nói của Cơ U Cốc trong lòng liền đều hiểu ra, bọn họ có thể lợi dụng Chu Vương gút bọn họ xé rách lá bùa. Chu Chu lại càng thở phào nhẹ nhõm, nhị sư huynh đã mở lời thì nhất định có kế hoạch thực hiện, nàng không cần mạo hiểm tiết lộ bí mật của mình thì không còn chuyện gì tốt hơn. Cơ U Cốc ném mấy trận kỳ ra bốn phía để vây bọn họ ở bên trong, ngăn cả tiếng nói truyền ra ngoài. Sau đó đem ý định của mình cẩn thận nói rõ một lần. Ý định cũng hết sức đơn giản, chính là dán mấy lá bùa truyền tống bị động tay chân ấy lên trên một pháp khí rồi dẫn Chu Vương tới tấn công. Với thực lực của Chu Vương mà chống lại mấy pháp khí thì tất nhiên pháp khí sẽ bị phá hỏng, đến lúc đó ngay cả lá bùa cũng bị xé rách thì bọn họ có thể được truyền tống ra ngoài cốc. Nguy hiểm duy nhất chính là lúc chiến đấu gần Chu Vương, chuyện ngoài ý muốn gì cũng có thể phát sinh, vì thực lực của yêu thú cấp 5 như nó chính tương đương với tu sĩ kết đăng kỳ. Trước khi lá bùa bị xé rách, thì chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi cũng có thể phát sinh rất nhiều chuyện nguy hiểm, thậm chí mạo hiểm tới tính mạng. Hơn nữa yêu thú cấp 5 đã mở ra linh trí, có trí khôn, nếu nó phát hiện trong chuyện tấn công này có gian trá thì kế hoạch có thể bị thất bại hoàn toàn. Cho nên bùa nhất định phải giấu thật cẩn thận, ngoài ra còn phải tốc chiến tốc thắng. Về phần pháp khí để dán bùa, ở chỗ Thạch Ánh Lục có khác nhiều, hy sinh vài món đồ để giữ mạng, hoàn toàn không tính là tổn thất. Cơ U Cốc đem những công việc cần chú ý nói rõ ràng, phân chia rạch ròi, cuối cùng nói thêm với Doãn Tử Trương tờ bùa của tiểu sư muội đệ phải cực khổ rồi. Doãn Tử Trương nhíu mày, cảm thấy mấy lời này của hắn thật dư thừa, còn Chu Chu lại giật nhẹ ống tay áo của hắn nói như vậy quá nguy hiểm, huynh đưa lá bùa của ta cho ta, ta tự nghĩ biện pháp. Chờ bọn họ đi ra ngoài hết, nàng cũng không còn gì cố kỵ, có thể hợp thể với tiểu trư. Đến lúc đó dù cần xé 100 cái bùa nàng cũng có thể dễ dàng xé được. Doãn Tử Trương giơ tay lên, định gõ đầu nàng rồi lại hạ xuống, tức giận nói cái đồ heo đần như muội thì có thể nghĩ ra biện pháp gì tốt, nói nhiều. Chu Chu đỏ cả hai mắt túi đầu không đáp, nàng biết Doãn Tử Trương sợ nàng gặp chuyện không may. Đề Thiên Thượng liếc nhìn hai người Phó Dung Tiệp và Trương Minh ở cách đó không xa, đang vừa tiêu diệt yêu thú vừa âm thầm chú ý động tĩnh bên này, hỏi còn hai kẻ kia làm sao bây giờ. Bọn họ thấy cách chúng ta thực hiện để đi ra ngoài, nếu như có can đảm học thủ đoạn của chúng ta thì được rồi. Cơ U Cốc khẽ mỉm cười nói. Đề Thiên Thượng cảm thấy kỳ quái, nếu bọn chúng cuối cùng cũng biết thì giờ Cơ U Cốc cần gì tỏ ra thần thần bí bí như vậy. Nhưng tính tình của hắn qua loa hơn nữa tin tưởng tên nhị sư đệ âm hiểm này làm như vậy nhất định là có đạo lý riêng cho nên cũng không hỏi nhiều. Vậy chúng ta hiện tại chuẩn bị xong liền ra ngoài. Đề Thiên Thượng đấm đấm hai tay vào nhau, đối đầu với yêu thú cấp 5 nha. Hắn vừa nghĩ đến đã thấy hưng phấn. Chu Chu nhỏ giọng nhắc nhở chúng ta cũng nên nhặt một ít thi thể yêu thú mang ra ngoài thì tốt nha. Nơi này nhiều yêu thú cấp 4 như vậy, những bộ phận trên người chúng đều có thể bán được rất nhiều linh thạch, hơn nữa đến bên ngoài có thể coi là quý hiếm đấy. Tiểu Trư ăn nhiều mồi lửa, hỏa thạch của sư phụ như vậy, nếu như có thể đem chân nguyên của yêu tinh ly hỏa về, sư phụ nhất định sẽ rất vui mừng. Cơ U Cốc cười lớn đúng, chúng ta trước tiên phải chuẩn bị pháp khí và gián bùa. Muội mang theo tiểu trư tạm thời thay đại sư huynh chấn giữ vị trí này, mấy người chúng ta đi ra ngoài thu thập thi thể của yêu thú, thuận đường giết một trận nữa cho thông khoái. Trong pháp trận, thi thể yêu thú cũng không có nhiều, còn bên ngoài thì có rất nhiều yêu thú tự tiêu diệt lẫn nhau để lại thi hài. Cũng may những yêu thú này còn không được tổ chức một cách nghiêm mật, cẩn thận chặt chẽ, khi tụ tập lại ở chung một chỗ thì cắn xé lẫn nhau, nếu không bọn họ cũng không thể chống đỡ đến bây giờ. Cơ U Cốc gan bài thỏa đáng. Liền bỏ trận pháp ngăn cách với mấy người kia, đi đến bên cạnh Trương Minh nói ta có một biện pháp có thể giúp mọi người rời khỏi nơi đây trước khi hừng sáng, nhưng cần Trương Sư Minh dùng 4 tờ bách luyện kim cương phù đổi lấy. Trương Minh mừng rỡ, nên cũng không còn nhiều, nén đau lòng lấy ra 4 tờ bách luyện kim cương phù. Trên người hắn vốn có 7 cái bùa như vậy, mới vừa rồi dùng 1 tờ, sau khi trao đổi chỉ còn lại 2 tờ. Đây là bảo bối sư phụ giao cho hắn nhằm bảo vệ tính mạng, kể cả khi đối mặt với tu sĩ kết đan kỳ cũng có thể chống đỡ. Mặc dù chỉ có thể chống đỡ 1-2 nhưng cũng có thể cứu mạng ở thời khắc mấu chốt. Lưu được núi xanh thì không lo không có củi đốt, chỉ cần hắn có thể rời khỏi nơi đây, những chuyện tốt mà mấy kẻ cường đạo pháo thanh trí đã làm với hắn, hắn nhất định sẽ đổi lại đầy đủ. Cơ U Cốc đưa 4 lá bùa cho Đề Thiên Thượng cẩn thận kiểm tra, xác định không có vấn đề gì mới nói ra phương pháp của mình cho Trương Minh hai người giấu truyền tống phù vào bên trong pháp khí, tìm cách đánh đến trước mặt Chu Vương để nó xé thay là được. 4 lá bách luyện kim cương phủ chỉ để đổi lấy một câu nói như vậy, sắc mặt Trương Minh liên tục xanh rồi lại hồng, mặt xanh mét, không biết nên tự trách mình quá đần độn hay trách đối phương quá ác quá nham hiểm. Cho dù hắn không lấy bùa để trao đổi, thì lát nữa nhìn thấy hành động của đối phương cũng có thể hiểu được. Những người của phái thanh trí này sao có thể nham hiểm như vậy, rõ ràng đã coi hắn như dê béo để thịt. Lúc trước thì một tiểu thôn cô ra lừa gạt linh thạch của hắn, giờ lại đến một kẻ ngụy quân tử lừa gạt bùa chú của hắn, hắn thật ngốc. Làm sao lại nghĩ bọn họ sẽ có lòng tốt đây? Cơ U Cốc chia 4 lá bùa mình lấy được cho mấy người đồng môn, mỗi người 1 lá, chỉ có Chu Chu toàn thân không có linh lực cũng không cần xuất trận mới không có. Nhìn thấy mấy người phái thanh trí hỉ hả lấy ra pháp khí cẩn thận đem truyền tống phù của họ giấu vào chỗ không thể thấy được, sau đó thu hồi pháp khí xuất trận đi thu nhặt thi thể yêu thú, Trương Minh nhịn xuống tức giận, dùng pháp thuật truyền âm nói với Phó Dung Tiệp phương pháp xuất trận của họ. Phó Dung Tiệp mừng rỡ không thôi. Nhưng nhìn một cái về phía Chu Vương ở xa xa lại không nhịn được sợ hãi. Tâm niệm của nàng vừa chuyển, cũng cẩn thận tụ thanh truyền âm nói với Trương Minh không bằng chúng ta bắt lấy xú nha đầu kia, buộc bọn chúng xuất trận thay chúng ta đối phó Chu Vương. Chương 108, cá căn câu. Thời gian nàng tiếp xúc với Doãn Tử Trương và Chu Chu mặc dù không dài, nhưng vẫn phát hiện Doãn Tử Trương rất chiếu cố người xấu xí kia. Nàng thừa nhận linh thú của Chu Chu rất lợi hại, nhưng bản thân nàng ta rõ ràng là người bình thường không có bất kỳ pháp lực gì nha. Vô tài vô mạo, không có tài năng lại xấu xí, nhưng lại có thể trở thành đệ tử của dược sư lục phẩm đỉnh Trịnh Quyền, còn có một sư huynh kinh tài tuyệt diễm như vậy cẩn thận chăm sóc trông nom, vận khí của xú nữ kia thật là tốt đến mức không còn gì để nói. Hơn nữa theo nàng quan sát, mấy người phái thánh trí này mặc dù hay cãi nhau nhưng đều đối xử không tệ với xú nữ kia, nếu bắt giữ được nàng ta thì bọn họ chắc chắn sẽ đáp ứng yêu cầu của nàng và sư huynh. Bọn họ không phải đều rất lợi hại sao? Tổng cộng có 4 người, mang thêm 2 người các nàng đi ra ngoài thì có gì khó khăn? Trương Minh ở bên cạnh muốn phản đối, bởi vì làm chuyện này rồi, thì sau khi xuất cốc mấy người kia sẽ không để yêu cho 2 người. Nhưng hắn nhìn tới Chu Vương ở xa xa kia, lại nghĩ tới cảm giác tuyệt vọng lúc nãy khi đứng giữa bầy yêu thú mà không thể xé rách lá bừa, cảm giác khủng khiếp ấy cộng với thù hận vì Chu Chu và Cơ U Cốc trước sau lừa gạt linh thạch rồi bách luyện kim cương phù khiến hắn cắn răng nói tốt, cứ làm như thế đi. Trực tiếp đối mặt với Chu Vương cấp 5 kia thì quá nguy hiểm, hắn còn muốn lưu lại tính mạng tìm hiểu đạo trường sinh, sao có thể tùy tiện lấy thân đụng vào nguy hiểm. Những cường đạo của phái thánh trí này không phải nhiều thủ đoạn lắm sao? Phương pháp là do bọn họ nghĩ ra thế thì để cho bọn họ thay huynh muội 2 người luôn đi. 4 người để thiên thượng rất nhanh thu thập sạch sẽ hài cốt yêu quái trong trận pháp, chỉ đếm sơ qua yêu thú cấp 4 cũng hơn mấy chục con, còn rất nhiều yêu thú cấp 3 và cấp thấp hơn. Dựa theo phép tính của cuộc tranh tài thì đó chính là mấy ngàn điểm, muốn vô địch thừa đủ a. Sau đó bọn họ dần dần rời khỏi phạm vi trận pháp, yêu thú tấn công tới ngày càng nhiều nhưng họ cũng không cùng chúng chiến đấu, chỉ vừa tránh né vừa thu dọn thi thể yêu thú trên mặt đất. Nếu tránh không được mới đánh nhau với bọn chúng. Mấy huynh đệ bọn họ ở trên nửa đường bàng cứ 3 ngày thì có 2 ngày đánh nhau, nên đối với pháp lực thủ đoạn của nhau đều hiểu rõ, vừa rồi trong lúc hỗn loạn không có chú ý, hiện tại vừa nhìn, Đề Thiên Thượng và Cơ U Cốc đều nhịn không được mà di một tiếng kinh ngạc. Trong lòng Đề Thiên Thượng tràn đầy mùi vị không rõ nên ghen tị hay ngưỡng mộ, một trưởng đánh bay một con yêu thú cấp 2, hừ hừ nói lao tư không tồi nhỉ, chỉ một ngày không thấy không ngờ đã tiến đến gần trúc cơ trung kỳ rồi. Có phải có kỳ ngộ gì hay không? Tiểu tử thối này tư chất tốt như vậy đã đủ khốn kiếp, giờ ngay cả vận khí cũng tốt, có còn thiên lý nữa hay không a? Doãn Tử Trương lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn một cái, quay đầu đi tiếp tục đánh quái thú, không thèm để ý đến hắn làm Đề Thiên Thượng giận tới nghiến răng, tiếp tục đem cơn giận phát tiết trên người lũ yêu thú. Cơ U Cốc nhướng nhướng chân mày, quay đầu nhìn lại phía trận pháp hắn đã cho bọn họ cơ hội, không biết hai kẻ ngu ngốc của phái thông trướng có dám động thủ hay không? Hắn căn bản không muốn để hai người kia có thể sống mà ra khỏi cốc, bọn họ chết đi mới có thể khiến phái thống trướng và phái phách thiền hoàn toàn trở mặt, không bao giờ cùng thông đồng làm khó phái thánh trí nữa. Thật ra thì Đề Thiên Thượng cũng nghĩ thế, nhưng dù sao bọn họ cũng không phải là những kẻ hung tàn giết người không chớp mắt, nếu vô duyên vô cớ hạ sát hai kẻ kia thì rất dễ bị lưu lại dấu vết xấu trên đạo tâm, hết sức bất lợi đối với tu luyện trong tương lai. Cho nên hắn cố ý cho một mình Chu Chu ở lại trong trận, để hai người kia có cơ hội hạ thủ. Nếu bọn chúng không làm gì thì không sao, nếu như bọn chúng thật sự nổi lên suy nghĩ xấu xa hạ thủ thì chính là tự chịu diệt vong. Đến lúc đó cho dù mình có muốn đối phó với bọn chúng theo cách nào thì cũng yên tâm thoải mái. Trước khi xuất trận hắn đã ngầm có bố trí, những người khác, kể cả Chu Chu, đều không biết gì. Mắt thấy đã đi cách trận 2 trượng, xa hơn sẽ bị vây khốn giữa vòng vây của yêu thú, Cơ U Cốc rốt cuộc lớn tiếng nói thôi, chúng ta thu thập cũng không ít, trở về thôi. Trong tay bọn họ giờ có hài cốt của hơn 100 con yêu thú cấp 4, quả thật quá đầy đủ. Đề Thiên Thượng tiện tay gạt mồ hôi hột trên trán, còn có mấy phần chưa thỏa mãn. Cơ U Cốc cười nói lưu lại một chút khí lực, tối nay chúng ta còn phải đối phó với kẻ mạnh nhất đấy. Đề Thiên Thượng thấy cũng đúng, liền cất cái túi chứa vật căng phòng, dẫn đầu đoàn người xung phong đánh giết mở đường về lại trận pháp, Cơ U Cốc và Thạch Ánh Lục ở giữa, Doãn Tử Trương cản phía sau. Doãn Tử Trương không biết tại sao. Nhưng hắn có cảm giác tầm mắt Chu Vương tựa hồ dính chặt trên người hắn, ánh mắt kia có chứa một ý tứ đặc biệt âm lãnh kỳ quái. Hắn quay đầu nhìn lại Chu Vương đang đứng phía xa xa chưa từng động đậy, trong đầu thắc mắc con yêu thú này đang muốn làm gì đây. Phía trong trận, Phó Dung Tiệp và Trương Minh thấy mấy người Đề Thiên Thượng thắng lợi đang quay trở về, rất nhanh sẽ về tới trong trận pháp thì quyết định động thủ. Đầu tiên Phó Dung Tiệp kêu to một tiếng, ôm lấy cánh tay rút lui 2 bước về phía sau. Tề Khoát vốn đang thủ trận cùng sư huynh là Tằng Trương vội vàng chạy tới trấn thủ vị trí thay thế nàng, để tránh yêu thú có thể thừa dịp xông vào. Phó Dung Tiệp giả bộ đau đớn, vừa rên rỉ vừa lui về phía sau, bước lui đến bên cạnh Chu Chu liền xoay người xuất thủ, một tay nắm chặt cổ Chu Chu kéo nàng đến chắn trước người. Đám người Tằng Trương và Tề Khoát đang vội vàng ứng phó yêu thú, chuyện xảy ra quá nhanh gọn còn chưa ai phát hiện, nhưng đám người Đề Thiên Thượng đang từ ngoài trận bước vào thì thấy rất rõ ràng. Đề Thiên Thượng gầm lên một tiếng quát hỏi số nữ nhân ngươi muốn làm gì. Trương Minh thấy sư muội đã thành công, cũng không quan tâm tới việc thủ trận nữa, thân hình lui nhanh đến bên cạnh nàng, hai người hai bên giữ chặt Chu Chu. Tiểu Trư phát hiện chủ nhân bị bắt giữ, quay đầu muốn bổ nhào tới bên này. Bảo tiểu xuất sinh kia dừng lại, đàng hoàng tránh xa ra một chút. Phó Dung Tiệp hơi co rụt thân thể núp kín phía sau Chu Chu. ngọn lửa tiểu chư phun ra đáng sợ như thế nào nàng đã tự mình chứng kiến, chỉ cần con heo này ở gần, nàng sẽ có cảm giác bị uy hiếp sâu sắc. Chu Chu không có mở miệng nhưng tiểu chư liền dừng lại. Phó Dung Tiệp suy nghĩ vẫn thấy không yên lòng, hung hăng nắm chặt cổ Chu Chu, kêu lên, cho nó đứng ở đằng trước, không được núp nhích. Con heo này không thể rời khỏi tầm mắt của mình, nếu nó vòng ra phía sau mình tắc quái thì thật khó lòng phòng bị. Hiện tại nó đang ở đằng trước mình có thể theo dõi, mình lại dán vào một chỗ với Chu Chu, trừ phi con heo này dám đốt cả chủ nhân, nếu không thì không có ảnh hưởng gì. Chu Chu nghe lời, bảo tiểu chư đứng phía trước nàng, đám người cơ u cốc không dám đến quá gần. Hơn nữa, phía trận pháp vốn do Chu Chu và Trương Minh bảo vệ giờ không có người phòng thủ nên mấy yêu thú nhân cơ hội định phong vào. Cơ u cốc dặn Thạch Ánh Lục và Đề Thiên Thượng trấn thủ hai chỗ đó, xử lý yêu thú rồi hay nói. Doãn Tử Trương đứng cạnh cơ u cốc không nhúc nhích, lạnh lùng hỏi các ngươi muốn gì. Trương Minh cười lên ha hả, rất lịch thiệp trả lời mưu kế xuất trận của cơ sư huynh quả thật là diệu kế, nhưng hai huynh muội chúng ta pháp lực thấp kém, muốn kính xin mấy vị đã giúp thì giúp đến cùng, đây là bùa xuất cốc của hai huynh muội chúng ta, chỉ cần chúng ta bình an rời đi thì lệnh sư muội tất nhiên sẽ vô sự. Chương 109, chính là ngươi. Cơ u cốc cố ý giả vờ do dự, thử dò xét nếu như chúng ta không đáp ứng thì sao. Phó Dung Tiệp hừ một tiếng, đáp nữ nhân này nhất định chết cùng. Vừa nói nàng vừa nắm chặt cổ Chu Chu, da trên cổ Chu Chu lộ ra mấy vết tay màu đỏ tím. Doãn Tử Trương khẽ nheo mắt, trầm giọng nói lấy bùa ra đây. Trương Minh thấy kế hoạch đụng như ý muốn thì cảm thấy vui mừng vô cùng, cảm thấy những nỗi giận trước kia được giải tỏa không ít, lấy ra bùa xuất cốc của hắn và Phó Dung Tiệp, vừa vứt cho Doãn Tử Trương vừa cười nói vẫn là Doãn sư đệ nhanh nhẹn khiến người ta yêu thích a. Hắn còn chưa nói xong, trước mắt đã tràn ngập lửa đỏ, một luồng nhiệt lực, hơi nóng, đáng sợ chạm tới đầu tóc. Hắn và Phó Dung Tiệp vẫn để phòng tiểu chư phóng hỏa, để phòng ngừa vạn nhất vẫn cầm chặt một lá bách luyện kim cương phù trong tay, lúc này không kịp nghĩ nhiều liền dán luôn lên trên người. Đám người cơ u cốc Doãn Tử Trương chỉ thấy tiểu chư bỗng nhiên chẳng phân biệt địch ta, phun ra một đoàn liệt diễm vô cùng to lớn, trong nháy mắt đã vây kín ba người, Phó Dung Tiệp, Trương Minh, Chu Chu, trong ngọn lửa, khiến hai người đều giật mình hoảng sợ. Trong ngọn lửa rừng rực bỗng nhiên có kim quang chớp động. Trương Minh nhờ có một lá bách luyện kim cương phù cản được một chút liệt hỏa tiểu chư phun ra, liền ra sức tránh ra lui bước, ngã nhào trên mặt đất. Kim thân chỉ lóe lên được một cái liền hoàn toàn biến mất nhưng cũng ngăn trở phần lớn hỏa thế, vậy mà Trương Minh vẫn bị thương rất nặng. Phó Dung Tiệp thì càng không cần phải nói, cả người bị đốt thành tro bụi triệt để, thậm chí chưa kịp phát ra nửa tiếng kêu. Nếu như không phải Chu Chu âm thầm nhắc nhở tiểu chư khống chế ngọn lửa, đừng quá khoa trương thì cho dù Trương Minh có dán ra bao nhiêu bách luyện kim cương phù cũng vô dụng. Liệt diễm biến mất cực nhanh, phảng phất chỉ là một trận gió nhẹ thổi qua, chớp mắt liền không thấy bóng dáng, Chu Chu đứng nguyên tại chỗ, trừ trên cổ còn mấy cái dấu tay thì ngay cả một sợi tóc cũng không mất. Một màn này quá sức đột ngột, khiến cả cơ u cốc cũng không kịp phản ứng. Vốn hắn đang chuẩn bị phát động trận trong trận, trận pháp mà cơ u cốc bày trong trận cửu u trước khi đi, để chế ngự hai người Trương Minh, Phó Dung Tiệp, không nghĩ tới tiểu chư so với hắn thì nhanh hơn, độc hơn nhiều. Đề Thiên Thượng và Thạch Ánh Lục tuy đang chiến đấu vẫn phân thần chú ý động tĩnh bên này, nhất thời không nhịn được lên tiếng kinh hô. Doãn Tử Trương xông lên mấy bước kéo Chu Chu nhìn kỹ một lần từ trên xuống dưới, lòng đang buộc chặt rốt cuộc mới từ từ an ổn lại, liền cốc đầu của nàng nói dọa người như thế rất thú vị hả. Chu Chu xoa xoa đầu, nhỏ giọng giải thích muội không muốn hù dọa mọi người, nhưng vừa rồi muội không kịp nói. Thạch Ánh Lục vừa ngăn cản yêu thú đang tầng tầng lớp lớp muốn đánh sâu vào trận pháp, vừa liên tục hỏi tiểu sư muội, sao muội làm được? Ngọn lửa lớn như vậy nhưng muội một chút cũng không bị ảnh hưởng. Tiểu chư thật là lợi hại. Chu Chu ấp úng trả lời lửa của tiểu chư không có gây hại cho muội, tiểu chư có thể cùng nàng hợp thể, nên liệt hỏa của nó cũng là một phần thân thể nàng, sao có thể gây thương tổn cho nàng được. Nhưng chuyện này quyết không thể truyền ra ngoài, chỉ hy vọng mọi người không hỏi thêm nữa. Cơ u cốc nhìn tiểu chư vừa lao vào trong lòng Chu Chu cọ cọ rối rít như làm nũng, mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng nhất thời cũng không phải lúc làm rõ, nên không hỏi. Người đáng chết này nên xử trí như thế nào? Ném ra ngoài cho yêu thú ăn sao? Đề Thiên Thượng cố tình hỏi. Kẻ này định lợi dụng sư muội nhà hắn, nhất định cho hắn ta không chết tử tế được. Trương Minh yếu nhược trọng thương ngã trên mặt đất, nghe thấy lời nói của Đề Thiên Thượng thì sợ đến mức mặt không còn chút máu. Hắn tự biết có muốn cầu xin tha thứ cũng vô dụng, nên dứt khoát kiên cường không nói lời nào. Không cần làm điều thừa, cứ để hắn ta nằm ở nơi này là được. Cơ u cốc mỉm cười nói. Đây còn không phải là để cho yêu thú thịt hắn sao? Đồ Ngụy quân tử, giả vờ làm người tốt. Đề Thiên Thượng hừ một tiếng. Cơ u cốc đem những thi thể của yêu thú mà mọi người thu nhặt được chia làm 8 phần đều nhau, đồng môn phái thánh trí có mặt mỗi người một phần, riêng Chu Chu được thêm một phần coi như cảm ơn nàng hôm nay đã cung cấp thêm rất nhiều đan dược, cũng để an ủi nàng vừa trải qua kinh sợ. Chu Chu len lén nhìn sắc mặt Doãn Tử Trương, thấy hắn không tỏ vẻ gì khó chịu mới đánh bạo cảm ơn nhận lấy. Tề Khoát và Tằng Trương nghĩ đến vừa rồi bởi vì bọn họ không cảnh giác bị trúng kế mới khiến Chu Chu bị ép buộc thì rất xấu hổ, vui lâu khổ chiến không dám nói lời nào. Vốn không nghĩ có thu hoạch gì, không nghĩ tới cơ u cốc đem thi thể yêu thú thu thập được chia đều cho bọn họ, nhất thời cảm kích đến mức nói không ra lời. Cơ u cốc thấp giọng dặn dò bọn họ, sau khi rời khỏi đây nếu như có người hỏi đến Trương Minh và Phó Dung Tiệp thì thống nhất trả lời, bọn họ bởi vì bùa xuất cốc không có hiệu lực, bị yêu thú vây công mà chết. Trước khi chết đã đem truyền tống đùa phó thác cho mấy người mình nếu có thể mang theo ra ngoài thì xin sư phụ, sư trưởng của phái thống trương có thể đòi lại công bằng cho. Tề Khoát và Tằng Trương đều là người hiểu biết hơn nữa có quan hệ họ hàng với trưởng lão Tằng Phát Cố, nên biết rõ về quan hệ của bốn phái ở Tây Nam, nghe vậy đều tự hiểu, cùng với mấy người thống nhất lại khẩu cung, xác nhận không có sơ hở mới tự mình trở về chỗ tiếp tục thủ trận. Chia xong yêu thú, Cơ U Cốc bảo Chu Chu mang theo Tiểu Trư giúp đỡ Thạch Ánh Lục. Tề Khoát và Tằng Trương thủ trận, còn hắn và Doãn Tử Trương, Đề Thiên Thượng thì cố gắng sớm khôi phục thể lực, khi trời sáng phải đi đánh một trận với Chu Vương kia. Chu Chu thấy Tiểu Trư ứng phó với yêu thú rất thuần thục, liền đánh bạo đi tới bên cạnh Trương Minh đang hấp hối, lấy xuống tất cả những thứ đáng giá trên người hắn, ngay cả một tờ bách luyện kim cương phù cuối cùng cũng tới đem ra ngoài giao cho Doãn Tử Trương. Đại ác nhân phải thay nàng mạo hiểm, thêm một lá bùa là nhiều thêm một phần đảm bảo. Một đêm này hết sức dài, khi trời dần lộ ra sắc bạc, bình minh, đám người Doãn Tử Trương đều mở mắt. Lúc trước bọn họ đều tức nghỉ ngơi đủ liền thay để cho Thạch Ánh Lục nghỉ ngơi, ba người thay phiên thủ trận có thể giảm bớt việc tiêu hao thể lực xuống mức thấp nhất. Hiện tại Thạch Ánh Lục đã hoàn thành mỹ mãn, là lúc tốt nhất để động thủ. Chu Chu muốn mang Tiểu Trư đi xuống núi hỗ trợ, nhưng bị bốn sư huynh sư tỷ chăm miệng một lời, nhất trí với một ý kiến, cự tuyệt. Chu Chu không muốn khi bọn họ đối mặt với Chu Vương còn phải lo lắng an nguy của nàng, nên đành miễn cưỡng đáp ứng. Tề Khoát và Tằng Trương ở lại trong trận, cố hết sức bảo vệ Chu Chu an toàn trước khi lá bùa xuất trận của nàng bị xé rách, nếu như tận lực thì tự xé bùa rời đi. Chu Chu có Bát Diện Kim Tức Bình và Tiểu Trư bảo vệ, trong khoảng thời gian ngắn không cần lo lắng về an toàn, về phần Trương Minh đang hấp hối trên mặt đất thì để hắn tự cầu phúc đi. Không chờ đến lúc bốn người phái thanh trí xuất trận giết địch, Chu Vương nơi xa bỗng nhiên kêu to một tiếng, yêu thú xung quanh toàn thân phát run, rồi rít bò lổm nổm trên mặt đất. Đám người Doãn Tử Trương biết rốt cuộc Chu Vương đã chuẩn bị ra tay, dĩ nhiên là thấy thời gian không sai biệt lắm liền đến gây khó khăn cho bọn họ, chỉ không biết một ngày một đêm vừa qua tại sao nó chỉ đứng nhìn từng nhóm lớn yêu thú chết đi mà không có chút hành động nào. Đối phó với loại yêu thú có thực lực tương đương tu si kết đăng kỳ, hơn nữa có linh trí thế này, bốn người không dám khinh suất, nên vừa đi tới sườn núi liền dừng bước lại, sắp xếp trận địa sẵn sàng đón địch. Những yêu thú khác ở gần cảm giác được uy áp lạnh thấu xương của Chu Vương liền cấp tốc lùi hết về. Ở gần sườn núi nhất thời yên tĩnh đến mức khiến lòng người sợ hãi. Không thấy rõ động tác của Chu Vương như thế nào, tựa như tám cái chân dài của nó chỉ mới bước một bước đã đến trước mặt bọn họ. Chu Vương nhìn bốn người, đột nhiên giơ lên một cái chân, chỉ về phía Doãn Tử Trương, giọng điệu mang theo mừng rỡ hỉ hả nói tiểu tử, thân thể của ngươi rất tốt, ha ha ha. Ta đã chọn lựa cả ngày, chính là ngươi rồi. Tiếng nói của nó trầm đục giống như tiếng sóng, vì phát ra từ bụng, nên lộ vẻ đầy quỷ dị khiến người ta lạnh run. Mấy người Doãn Tử Trương nghe nó điên cuồng nói một câu như vậy thì đều sửng sốt, nó có ý gì đây? Chương 110, tìm được đường sống. Băng hệ đơn linh căn, mới hơn 20 tuổi mà Tu Vi đã đạt đến gần trúc cơ trung kỳ, không tệ, không tệ. Có được thể xác như vậy, chỉ cần qua mấy chục năm nữa ta liền có thể kết đan rồi. Chu Vương dường như hết sức đắc ý, nhìn về Doãn Tử Trương cười hắc hắc hết sức quái dị. Lúc trước Doãn Tử Trương đã cảm thấy Chu Vương một mực chú ý đến mình. Hắn vốn cho là mình tưởng tượng nhưng không ngờ là thật. Mà bốn người có mặt nghe lời nói của nó liền chợt hiểu ra, thì ra nó muốn đoạt xác. Chuyện đoạt xác, đoạt xá, có nguy hiểm tương đối lớn, yêu thú bình thường sau khi đoạt xác thì pháp lực đã tu luyện ở thể xác yêu thú trước kia đều không còn, tu vi về sau cao thấp thế nào đều phải dựa vào khả năng của cái thể xác mà chúng đã cưỡng đoạt được. Thể xác yêu thú trời sinh cường kiện mạnh mẽ hơn so với loài người, hơn nữa tuổi thọ cũng vượt xa. Bình thường muốn đoạt sắc thành công thì tuyệt đại đa số trường hợp là hạ thủ với đối tượng yếu hơn so với mình, cho nên nếu không phải bất đắc dĩ như bản thể bị hủy, thần hồn không có chỗ sống thì sẽ không có yêu thú nào nguyện ý làm hạ sách này. Thể xác Chu Vương hiển nhiên không có vấn đề gì, nhưng tình trạng của nó lại rất đặc biệt, bởi vì yêu thú vô chủ còn sống đều không có cách nào thoát khỏi pháp trận của Đoạn Tiên Cốc. Nếu như Chu Vương đoạt sắc thành công, dùng thần hồn chiếm dụng thể xác của Doãn Tử Trương thì sau 9 ngày nữa, nó có thể lợi dụng đùa truyền tống, bình an rời khỏi Đoạn Tiên Cốc. Doãn Tử Trương cẩn thận suy nghĩ những chuyện này, liền giận tái mặt nói ngươi làm sao có thể biết linh căn của ta. Linh căn không giống tu vi, cho dù yêu thú cấp 5 cũng không thể chỉ nhìn mà có thể phát hiện. Chu Vương đắc ý nói tất nhiên là có người nói cho ta biết, ta còn biết trong vòng 10 ngày các ngươi không thể thoát khỏi Đoạn Tiên Cốc. Biết điều một chút thúc thủ chịu trói đi, thi thể của các ngươi, mấy huynh đệ bọn ta đều rất có hứng thú. Đề Thiên Thượng không nhịn được mà chửi phi, đồ xuất sinh này tưởng tượng thật hay. Kẻ nào nói cho ngươi rằng chúng ta không đi được, lao tử thấy mấy thứ xuất sinh như ngươi không vừa mắt mới muốn ở lại giết thêm 1-2 con thôi. Chu Vương nổi giận, đang muốn phát tác lại bỗng nhiên cười lên ha hả tiểu tử thối, ngươi muốn chọc giận ta để ta nóng nảy giết người cho thông khoái, thậm chí phá hỏng thân thể ngươi để các huynh đệ của ta không dùng được có đúng hay không? Nếu các ngươi có thể đi thì sẽ không ở lại đến bây giờ, càng sẽ không chạy đến trước mặt ta tìm chết. Cơ U Cốc gầm thầm kéo Đề Thiên Thượng, ý bảo hắn ta đừng nói chuyện, rồi nhịu mày hỏi nếu ngươi cảm thấy chúng ta đã là vật trong túi ngươi, vậy có thể nói cho chúng ta biết kẻ nào đã nói cho ngươi biết đùa xuất trận của chúng ta bị đánh cắp không? Chu Vương hừ một tiếng nói ta không biết tiểu quỷ nhát gan kia là ai, hình như là người phái Phách Thiền. Hắc hắc, hắn nói sư tôn của hắn đã sớm có an bài, các ngươi vào cốc sẽ không ra được. Nhân loại các ngươi tự hãm hại lẫn nhau, so với chúng ta còn hèn hạ vô sỉ hơn biết bao nhiêu lần. Muốn trách thì trách các ngươi quá sơ sẩy kiêu ngạo, đồ quan trọng như vậy mà có thể để kẻ khác trốn mất. Thật là trời cũng giúp ta. Nó càng nói càng đắc ý, còn đám người Cơ U Cốc thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm, may nó không biết vấn đề thật sự xảy ra với bùa xuất trận của bọn họ. Nghĩ cũng đúng, người của phái Phách Thiền sợ lộ ra chút tiếng gió nào cho nên kẻ vào đây liên lạc chắc cũng không biết rõ. Nếu không kế hoạch của mình chỉ sợ hỏng từ trong trứng nước. Thật là may mắn. Ta khuyên các ngươi không nên chống đối vô ích, ta có thể khiến các ngươi chết dễ chịu hơn một chút. Chu Vương vừa điềm nhiên nói, vừa từ từ đưa mấy cái chân dài lên, tất nhiên là chuẩn bị xuất thủ. Cường địch đang ở trước mắt, bọn họ không thể ngẫm nghĩ quá nhiều, đám người Doãn Tử Trương đều phóng ra pháp khí, trên đầu mỗi người có ít nhất 4-5 vật, bảo quang bắn ra bốn phía, thanh thế kinh người. Chu Vương hừ lạnh một tiếng nói những thứ đồng nát sắt vụn này dù nhiều hơn nữa cũng có tác dụng gì. Hữu dụng hay không, cứ đánh thì biết. Mọi người nhớ kỹ, lát nữa nếu như những pháp khí này không ngăn cản nổi thì liền dùng ẩn thân phủ trốn đi. Cơ U Cốc lớn tiếng nói. Hắn cố ý để cho mọi người bỏ ra nhiều pháp khí, chính là vì sợ Chu Vương hoài nghi. Nếu nó tin bọn họ muốn dùng nhiều pháp khí để cuồng oanh loạn tạc, đánh bừa, thì tốt, nếu không... Sao bọn họ không dùng đến bảo khí có uy lực lớn và bền bỉ mà lại dùng pháp khí, khó tránh khỏi địch thủ hoài nghi. Riêng nhắc tới ẩn thân phù cũng vì sợ Chu Vương này sau 1-2 lần thấy pháp khí vừa hủy đã có người biến mất tại chỗ mà hiểu ra, cho nên trước tiên dẫn dắt cho nó nghĩ sang hướng khác. Chu Vương này mặc dù lên đến cấp 5 đã mở ra linh trí, nhưng bị vây khốn trong Đoạn Tiên Cốc nên kiến thức có hạn, cũng không thể có tâm kế quá sâu, chỉ cần cẩn thận một chút, thì việc lừa dối nó cũng không quá khó khăn. Bốn người tâm linh tương thông. Dựa theo kế hoạch đã sớm định ra, Doãn Tử Trương là người đầu tiên khống chế pháp khí tiến lên công kích. Doãn Tử Trương giơ một tay lên, một thanh phi kiếm bằng bạc nhanh chóng đâm về phía con mắt trái của Chu Vương, mấy người còn lại thì chỉ huy tổng cộng 10+ pháp khí, vây quanh Chu Vương, đánh vào chỗ yếu hại của nó. Chu Vương cơ hai cái chân dài xoay trên mặt đất, một tiếng ầm vang vô cùng lớn, đồi núi đất đai đều rung chuyển, một luồng năng lượng không nhìn thấy từ thân thể của Chu Vương bắn ra bốn phía. Thân hình Doãn Tử Trương kịch liệt chấn động. Ngân kiếm đã bị bắn ngược trở lại, những người khác cũng không khá hơn. Hắn một tay cầm chuôi kiếm, một tay kết ấn, cả người trong nháy mắt như hóa thành một đạo lưu tinh, sao băng, đâm thẳng tới Chu Vương, hoàn toàn không để ý tới an nguy của bản thân. Muốn chết. Chu Vương giơ một cái chân dài quét qua ngân kiếm liền bị phá thành vô số mảnh nhỏ rơi xuống mặt đất, Doãn Tử Trương bị dư lực làm cho bắn ra ngoài mấy trượng mới miễn cưỡng dừng lại. Nếu như không phải Chu Vương muốn đoạt xác của Doãn Tử Trương thì giờ phút này chắc chắn hắn không thể còn đứng được, đã sớm trọng thương nằm trên mặt đất. Chu đang trốn sau tảng đá lớn trên sườn núi xem cuộc chiến chưa kịp kêu lên thì đã cảm thấy một trận mê muội, một cảm giác không trọng lượng ập đến người nàng. Thân thể nàng bị cuồng phong bao trùm thật chặt, trong lòng nàng vừa lo vừa vội, nàng không muốn bị đưa ra trước, nàng sợ sau khi nàng rời đi các sư huynh sư tỷ sẽ xảy ra chuyện. Nhưng ngân kiếm gián truyền tống phù của nàng đã bị Chu Vương đánh nát. Nàng muốn ở lại cũng không được. Khi mở mắt lần nữa, trước mặt nàng chính là vẻ mặt vô cùng lo lắng của hai trưởng lão, mất hẳn hình tượng uy nghiêm công chính thường ngày, còn có rất nhiều khuôn mặt hoặc quen thuộc, hoặc xa lạ khác. Tề Khoát và Tằng Trương thấy nàng đã an toàn rời đi, thì xé một đạo đùa phát lửa khói báo cho đám người Doãn Tử Trương, sau đó cũng tự xé rách đùa truyền tống của mình để xuất gốc, chỉ muộn hơn Chu Chu một lát. Dương Cô và Bùi Bản lúc trước đều tỏ ra lo lắng quá độ, phải trở về doanh trại của phái Phách Thiền nghỉ ngơi, lúc này bỗng nhiên nghe đệ tử đến báo Chu Chu đã xuất gốc, thì nhất thời cả kinh đến mặt không còn chút máu. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Dương Cô, ngươi làm việc như thế nào vậy? Có phải ngươi phát lầm đùa bình thường cho nàng hay không? Bùi Bản vừa sợ vừa giận, một tay bắt lấy vạt áo của Dương Cô chất vấn. Dương Cô sao có thể chịu bị ghép cho lỗi lớn như vậy đùa tổ sư ra cho chúng ta? Cả ta và ngươi đều cùng nhau kiểm tra cẩn thận, cùng nhau nhìn mấy người phái thanh trí và phái thông trướng để hạ ấn ký, tại sao có thể là ta sai lầm? Hai người đang tranh cãi trách nhiệm, đệ tử lại lần nữa đến báo ba người để thiên thượng, Cơ Hữu Cốc, Thạch Ánh Lục cũng đã xuất gốc. Chương 111, Bình An. Lại qua một lát nhưng vẫn không thấy Doãn Tử Trương, Chu Chu cảm thấy cứ tiếp tục chờ đợi như vậy nàng sẽ không chịu nổi, nàng cố gắng thuyết phục bản thân phải tin tưởng Doãn Tử Trương, hắn nhất định không có việc gì. Nhưng lại ngăn không nổi ý nghĩ đáng sợ dâng lên trong đầu. Sư huynh sư tỷ gắng gượng chống đỡ thương thế ở bên cạnh an ủi nàng, tiếng nói kia tựa như rất gần lại giống như rất xa, nàng giống như là nghe thấy được, nhưng một chữ cũng nghe không hiểu, chỉ gắt gao nhìn vào truyền tống trận, không ngừng cầu nguyện một lát sau Doãn Tử Trương sẽ bình an xuất hiện, cho dù sau này mỗi ngày hắn gõ đầu nàng, cười nàng vừa ngu xuẩn vừa ngốc nghếch, nàng cũng sẽ không tức giận. Nàng cảm giác mình thật giống như chờ thật lâu. Lâu đến nỗi sắp biến thành một khúc gỗ vô tri vô giác, rốt cuộc pháp trận lại xuất hiện ánh sáng xanh một lần nữa, Doãn Tử Trương nửa người đẫm máu xuất hiện giữa pháp trận lảo đảo muốn ngã. Chu Chu không dám chớp mắt, nàng sợ khi ánh mắt mở ra lần nữa thì phát hiện việc Doãn Tử Trương trở về chỉ là ảo giác của nàng. Bên hai giống như truyền đến tiếng hoan hô của các sư huynh sư tỷ, nàng bị sư tỷ thô lô kéo đứng dậy lôi đến trước mặt Doãn Tử Trương. Giống như không phải ảo giác. Đại ác nhân mang vẻ mặt ghét bỏ trợn mắt nhìn nàng. Chu Chu nắm lấy góc áo rách nát của Doãn Tử Trương nhịn không được mà khóc lớn lên. Nàng thiếu chút nữa bị sợ chết. Nếu như Doãn Tử Trương xảy ra chuyện gì nàng phải làm sao bây giờ? Nàng hoàn toàn không dám nghĩ đến đáp án. May mà hắn còn sống đi ra. Muội đừng khóc có được hay không? Mắc cỡ chết người. Doãn Tử Trương hữu khí vô lực nói. Nếu như không phải hắn bị thương quá nặng, nhất định sẽ gõ đầu của nàng. Nàng không biết xấu hổ, nhưng cũng nên chừa chút danh tiếng cho hắn cùng người phái thánh trí được hay không? Đường đường là đệ tử nhập thất của một kết đan trưởng lão, ở trước mặt mọi người khóc như một người điên. Nhưng mà có thể gặp lại được con heo đần này, hắn vẫn rất vui vẻ. Vừa rồi chỉ kém một chút nữa hắn đã bị một chân của Chu Vương đâm một lỗ thủng trên ngực rồi. Nếu như không phải Chu Vương đối với việc đoạt xác nhớ mãi không quên, thủ hạ lưu tình đối với thể xác của hắn, thì hắn căn bản không thể sống được lâu như vậy. Cuối cùng phải dùng đến hai tờ kim cương phủ, mới miễn cưỡng sống sót được dưới cơn thịnh nộ công kích của Chu Vương. Tu vi trúc cơ kỳ muốn đối phó với Chu Vương cấp 5. Đúng là miễn cưỡng một chút, nhưng mà Chu Vương bây giờ cũng không có tốt đẹp gì. Doãn Tử Trương cố gắng giơ tay lên chọc chọc vào gương mặt Chu Chu nói, hóa độc đan. Hắn đối phó với Chu Vương khá lâu, trên người chúng độc tương đối sâu, may là trước đó ăn không ít tị độc đan, lại từng hút qua một lượng lớn khói độc của ngân giáp tuyết xà. Nên thân thể có năng lực kháng cự nhất định với độc, cho nên tình huống không có nghiêm trọng như để thiền thượng. Chu Chu ngây ngốc một chút mới nhớ tới, vội vàng lấy ra ba viên giải độc đan nút cho Doãn Tử Trương ăn vào. Sau đó mới chậm chạp nghĩ đến đại sư huynh Đề Thiền Thượng tựa hồ cũng trúng độc. Liền lấy ba viên giải độc đan đưa qua. Đề Thiền Thượng mặc dù khí sắc mệt mỏi, nhưng vẫn có sức lực để oán giận, tiểu sư muội, muội thật thiên vị. Nếu như lão tư không ra ngoài, có phải muội đợi ta chết rồi cũng không đưa cho ta, phải không? Thật xin lỗi. Chu Chu hổ thẹn về bản thân. Nàng chỉ biết thương tâm sợ hãi. Thật là quá vô dụng. Kinh Lệ cùng Tằng Phát cố cao hứng đến cơ hồ không để ý hình tượng hét lớn một trận. Năm đệ tử quan trọng của phái Thanh Chi không có việc gì. Mặc dù có ba người bị thương không nhẹ, nhưng không có tổn thương căn cơ, phái Thanh Chi không thiếu nhất chính là đan dược, chỉ cần tĩnh dưỡng một tháng, bọn họ liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thạch Ánh Lục là người đầu tiên ra ngoài sau Chu Chu, vì có ba sư huynh đệ che chở, nàng chỉ chịu một chút nội thương, dùng đan dược chữa thương điều tức một chút là có thể hoạt động bình thường. Nhưng mà Cơ Hữu Cốc quá mức suy yếu, cho nên nàng phải ở lại một bên chiếu cố hắn. Chu Chu trong lòng ngày nấy, liền chịu khó gánh vác nhiệm vụ chăm sóc Doãn Tử Trương và Đề Thiền Thượng. Tảng đá trong lòng Kinh Lệ và Tằng Phát cô rơi xuống đất, không muốn quấy rầy mọi người chữa thương, nên dịu bọn họ đến một nơi tốt nhất bên trong thạch thất nghỉ ngơi. Sau khi phái hai đệ tử thân tín chiếu cố, liền xoay người bảo hai người Tề Khoát cùng Tằng Trương vào thạch thất hỏi cụ thể tình hình. Ở trước mặt những người đáng tin cậy, hai người liền đem chuyện hôm nay nói một lần, bao gồm Cơ Hữu Cốc đối phó hai người Phó Dung Tiệp và Trương Lãng đang mất tích. Kinh Lệ cùng Tằng Phát Cố biết chuyện tình nghiêm trọng, nên căn dặn hai người tạm thời không nên nói gì với bên ngoài, chờ Cơ U Cốc tỉnh lại rồi từ từ bàn bạc kế hoạch, liền thông báo cho phái thống chứng biết, cùng nhau hướng phái Phách Thiền đòi công đạo. Dù sao trong tay cũng có bùa của hai người trường, phó, hơn nữa lúc trước bọn họ đã cùng đồng môn đệ tử giải thích, phái Phách Thiền muốn hại chết hai tinh anh đệ tử của phái thống chứng, bằng chứng như núi, muốn chối cãi cũng chối cãi không xong. Chẳng qua là Trương Minh hiện tại sống chết không rõ, mặc dù tỷ lệ còn sống gần bằng không, nhưng để phòng ngừa chuyện vạn nhất phát sinh, bất kể hắn mất tích là chuyện xảy ra thế nào, cũng phải giải thích làm cho người ta tin phục. Người phái Thánh Chi đóng cửa thương nghị, khiến người phái thống chứng đứng ngồi không yên. Phái thượng sư lần này không có thu hoạch cũng không có gì tổn thất, bất quá bên ngoài cốc các doanh địa môn phái tràn ngập không khí quỷ dị, cũng làm cho bọn họ có chút không bình tĩnh. Kinh sợ nhất là đám người của phái Phách Thiền, Dương Cố cùng Bùi Bản vốn nhiều lần âm thầm phái đệ tử hỏi thăm tình huống đám người Đề Thiền Thượng, nhưng kết quả không công mà lui. Rốt cuộc người của phái Thánh Chí làm cách nào có thể xé bùa rời khỏi đoạn tiên cốc, bọn họ đối với chuyện này biết được bao nhiêu? Những lá bùa có vấn đề kia có trên tay họ hay không? Đó là bằng chứng nguy hiểm a. Hai người càng nghĩ càng sợ, lập tức dùng phi kiếm truyền thư hướng trưởng môn Nguyên Anh tổ sư hồi báo chuyện này. Nếu như âm mưu bị vạch trần, thì không phải hai người trưởng lão kết đan như bọn họ có thể gánh chịu được. Trong đoạn tiên cốc, Chu Vương nhất thời khinh thường Doãn Tử Trương nên bị chọc mù một mắt. Chu Vương nhìn lưới nện khổng lồ trước mặt trống rỗng, cơ hồ muốn nổi điên. Nó muốn giết tiểu tử thúi này. Nó muốn đem xương cốt của hắn bóp nát từng tấc một, muốn hắn không sống được, muốn đem hắn quấn vào lưới nện, hút khô từng giọt máu của hắn, để hắn thống khổ đến chết. Nó vòng quanh sườn núi vài vòng, rốt cuộc xác định bốn tu sĩ nhân loại đáng chết đã hoàn toàn rời đi, ẩn thân phủ. Nhân loại giảo hoạt ti bị lừa nó. Bọn họ chạy. Cái gì mà truyền tống phủ bị trộm, toàn là gạt người. Con mắt bị chọc mù của Chu Vương phát đau từng trận, loại đau đớn này khiến nó không thể tĩnh tâm suy nghĩ tiền căn hậu quả, nó chỉ biết nó bị gạt rồi, đối tượng mà nó nhìn chúng cũng bay đi rồi. Đồng nhiên, trên sườn núi có hơi thở yếu ớt đưa tới sự chú ý của nó. Trên sườn núi có người. Chương 112, giãn gân giãn cốt. Thương thế của Trương Minh rất nghiêm trọng, lúc trước còn có bọn người Đề Thiền Thượng đang ở đây, vì không muốn gây chú ý khiến bọn họ trả thù, nên không dám ngồi xuống chữa thương. Hắn nằm trên mặt đất đến nửa đêm, thật vất vả mọi người mới rời đi, hắn vội vàng hoạt động thân thể, trước tiên phải tìm một địa phương ẩn nút. Hắn bị Chu Chu cấp sạch sẽ, toàn thân cao thấp thì bị Tiểu Chư đốt chỉ còn bộ y phục rách dưới, không có đan dược càng đừng nói pháp bảo hay bùa chú các loại. Giờ phút này cho dù là một phàm nhân cũng có thể dư sức thu phục hắn. Hắn khó khăn di chuyển thân thể, vừa ở trong lòng ra sức nguyền rủa đám người phái Thánh Chí hại hắn đến tình cảnh này, nhất là Chu Chu. Cái thôn cô nhỏ đáng chết vạn lần này, chỉ cần hắn qua được cửa này, nhất định sẽ xin sư phụ xuất thủ, giết cái nha đầu vừa xấu vừa ác độc đó. Dựa vào oán khí mà chống đỡ, Trương Minh hết sức khó khăn bỏ đến tảng đá lớn Chu Chu ẩn nấp lúc trước. Đột nhiên hắn cảm giác có cái gì đó không đúng, chung quanh quá an tĩnh. An tính đến dọa người, sự lạnh lẽo trong nháy mắt từ lòng bàn chân chạy đến đỉnh đầu. Hắn cố gắng quay đầu nhìn lại, thiếu chút nữa đã bị dọa ngất tại chỗ, thân thể đen bạc của Chu Vương đang đứng phía sau hắn, cách hắn chưa tới ba thước. Mắt phải của Chu Vương không biết bị thứ gì chọc mù rồi, máu màu xanh biết sền sệt đang tích tách chảy ra, con mắt còn lại lộ ra sự âm tàn cuồng bạo, cùng sát ý lạnh như băng hướng về phía Trương Minh. Không, đừng có giết ta. Ngươi muốn ta làm gì cũng được, đừng có giết ta. Trương Minh nhớ tới những kẻ đã chết dưới tay của yêu thú. Thi thể tu sĩ bị cắn xé không còn hình người, cái gì là tôn nghiêm ngạo khí cũng bị ném ra ngoài chín tầng mây. Hắn không nên chết đi như vậy. Hắn thiên phú cao, vận khí lại tốt, lớn vài tuổi đã được bái nhập Nguyên Anh tổ sư trở thành đệ tử nhập thất, năm nay chỉ mới hơn 40 đã tấn nhập trúc cơ trung kỳ, hắn còn có tiền đồ thật tốt, hắn còn muốn trường sinh bất lão, hắn không thể chết dưới tay của một xúc sinh được. Chu Vương đánh giá tu sĩ trẻ tuổi nghèo túng chật vật trước mắt, mang theo một bụng oán khí. Nhìn người này xương cốt khí chất không vượt quá 50 tuổi, có thể được tu vi trúc cơ kỳ, thiên phú cũng không kém bao nhiêu, mặc dù bị thương nặng, bất quá thay hắn chữa thương cũng không khó khăn lắm. Lúc trước nó giết tu sĩ phái Phách Thiền kia, trên người hắn cũng có không ít đan dược thượng thừa. Nhưng nghĩ tới Doãn Tử Trương vừa chạy mất, Chu Vương không thể không sinh ra sự oán nghiệm, đối tượng đoạt xác tốt như vậy, nhiều năm cũng không gặp được một người. Vì chọn một thể xác tốt hơn, nó đã không tiếc đem yêu thú tấn chức cấp 5 trong cốc điều đi hết, để tự mình quan sát cả ngày, không nghĩ tới con vịt tan vào trong miệng rồi lại bay đi mất. Nhưng mà hiện tại cũng không thể chọn 3 lấy 4 nữa, trước mắt chỉ có thể lựa chọn như vậy. Chu Vương không nói một lời chân dài dương lên, vô số tơ nhện quấn chặt lấy Trương Minh. Qua một chút, Trương Minh ngay cả ngón tay cũng không thể động đậy. Truyền tống phù đâu? ngươi cùng mấy tiểu tặc ở trên sườn núi vừa rồi có quan hệ thế nào? Chu Vương nghĩ đến việc Doãn Tử Trương biến mất thần bí, nên cảm thấy có thể từ trên người Trương Minh biết được đáp án. Trương Minh thấy nó nhất thời không có ý giết chết mình, thì nào dám giấu giếm, hỏi một câu đáp 10 câu đem tất cả chuyện mình biết đều trả lời rõ ràng. Bao gồm chuyện phái Phách Thiền làm sao gian lận đối với bùa xuất trận của bọn họ, cùng với việc Cơ U Cốc nghĩ đến phương án giải quyết. Chu Vương càng nghe càng giận, thì ra nó bị mấy nhân loại vô sỉ này bừa bỡn. Chu Vương hì hục thở vài ngụm khí thô, đồng nhiên thấy xa xa có động tĩnh, đại khái là vài yêu thú cấp 5 khác muốn tới. Nó sợ cơ hội đoạt sát phù hợp cuối cũng bị cướp đi, chân dài nhảy lên đem Trương Minh vứt đến trên người mình, quay người nhanh chóng chạy về hướng động phủ của mình. Cách pháp trận đoạn tiên cốc tự động đưa người ra ngoài chỉ còn 9 ngày, nó phải nhanh chóng đem thể xác này tu bổ tốt để hoàn thành đoạt sát, bỏ lỡ lần này, có thể cả đời nó không thể rời khỏi đây. Doanh địa phái thánh trí bên ngoài đoạn tiên cốc để phòng xâm nghiêm. 5 người để thiền thượng chờ trong thạch thất im ắng, chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng liên tiếp truyền đến, đã nửa đêm kể từ khi bọn họ xuất cốc. Doãn Tử Trương từ từ mở mắt thở phào nhẹ nhõm. Phát hiện mình nằm ở trên giường, đầu nằm trên gối lông nông suốt, trên người còn đắp một cái mềm tơ, nhất thời tim đập có chút nhanh và loạn nhịp. Hắn đã quên mất lần cuối nằm trên giường ngủ là lúc nào rồi, kể từ khi cha mẹ lần lượt bị hại qua đời, mỗi lần hắn nằm trên giường nhắm mắt lại sẽ gặp ác mộng. Cho dù hắn có mang theo mảnh ngọc bội có thể chấn định thần hồn bên người cũng vô dụng. Bởi vì hắn căn bản không buông bỏ được mối thù cùng oán hận, cho nên hắn mới dứt khoát ngày đêm tu luyện, ngồi xuống điều tức thay cho giấc ngủ. Ban đầu hắn nguyện ý chiếu cố Chu Chu, trừ việc Chu Chu làm thức ăn tương đối hợp với khẩu vị của hắn ra, còn lại là do cảm thấy việc nàng thường xuyên bị cơn ác mộng hành hạ, xem như là cùng hắn đồng bệnh tương liên. Ngọc bội mẫu thân lưu lại không cách nào đuổi cơn ác mộng đi, nhưng có thể giúp Chu Chu, mà bây giờ khối ngọc bội đó hẳn là đeo trên cổ của Chu Chu. Doãn Tử Trương khẽ nghiêng đầu, Chu Chu đang ngồi bên cạnh ghế đầu, dựa vào mép giường ngủ say, ánh trăng từ bên ngoài thạch thất chiếu vào một bên cửa, gương mặt Chu Chu như ẩn như hiện trong bóng đêm mông lung không rõ, mái tóc vàng thưa thớt được ánh trăng mạ lên chút ánh sáng, nhìn qua thêm vài phần xinh đẹp thần bí. Hắn nhất định là hoa mắt. Chu Chu từ đầu đến chân, cũng không có nửa sợi tóc gáy, nửa cái móng tay có thể dùng chữ đẹp để hình dung. Doãn Tử Trương trừng to mắt nhìn lại, quả nhiên vừa rồi chỉ là ảo giác, hơn nữa khi hắn nhìn thấy rõ ràng bên khóe miệng Chu Chu có một vệt nước gầm ướt phát sáng. Nha đầu này vừa ngủ vừa chảy nước miếng. Đây là giường ngủ của hắn. Doãn Tử Trương cảm thấy vô lực, muốn đánh thức nàng bảo nàng đem nước miếng lau đi thì lại cảm thấy giống như quá tàn nhẫn. Nàng từ khi vào cốc ngày hôm qua, cơ hồ không được nghỉ ngơi chút nào, không phải bị hắn buộc đánh quái thú, thì chính là bị quái thú đuổi chạy tán loạn, ban đêm còn phải ôm tiểu trư thay bọn họ thủ trận, nàng nhất định là mệt chết rồi. Đông nhiên bên thai truyền đến tiếng ngáy khò khò, Doãn Tử Trương kinh hãi quay đầu xem, thì thấy tiểu trư nên ngang nằm cạnh bên gối của hắn, ngủ chổng vó hết sức ngọt ngào. Tiếng ngáy mới vừa rồi tựa hồ là từ trong bụng nó vọng ra, cũng không biết nó nằm thấy mộng đẹp gì hay chỉ đơn thuần là giãn gân giãn cốt, chỉ thấy bốn cái chân ngắn ngủn của nó đá lung tung, cái bụng tròn vo run lên, trở mình thành trạng thái nằm úp sấp đầu rạp xuống đất. Động tác thật sự là buồn cười không có lời nào có thể hình dung. Chủ nào tớ nấy? Doãn Tử Trương ở trong lòng âm thầm chế nhạo, nhưng đấy lòng lại mềm mại ấm áp, vô cùng bình thản yên tĩnh. Doãn Tử Trương do dự một chút, bỏ đi ý niệm ngồi xuống điều tức trong đầu, quyết định phóng túng một đêm, làm cho bản thân cố gắng ngủ mở giấc. Hắn có cảm giác, cơn ác mộng phản phất như đã cách hắn rất xa rất xa. Chương 113, bóng ma nặng nề. Ngày thứ hai, Kinh Lệ và Tằng Phát Cố đến đây cùng bọn họ mật đàm một canh giờ, cuối cùng đã xác định không đề cập đến chuyện Trương Minh. Chỉ nói bùa xuất trận của hắn cùng Phó Dung Tiệp có vấn đề, dẫn đến việc bị yêu thú vây quanh, Phó Dung Tiệp đối phó không được, trước khi chết đã đem bùa xuất trận cùng phi kiếm cho người phái thánh trí, lấy cương tâm mục làm thù lao, xin người phái thánh trí chuyển lời cho sư tôn giúp nàng, thay nàng hướng phái Phách Thiền lấy lại công đạo. Lời giải thích này trải qua cân nhắc xác định không sai, Kinh Lệ cũng Tằng Phát Cố liền hiện vẻ mặt tức giận, mời phái thống trướng, phái thượng sư làm nhân chứng, cùng nhau đến phái Phách Thiền tìm Bùi Bản và Dương Cố đòi công đạo. Bùi Bản cùng Dương Cố hôm qua đã phát phi kiếm truyền thư về môn phái cầu viện, để lại mấy đệ tử trẻ tuổi không biết chuyện gì chịu trách nhiệm xử lý công việc, còn họ dẫn người cả đêm chạy về phái Phách Thiền. Phái thông trướng cùng phái thượng sư sau khi nghe Kình Lệ cùng Tằng Phát Cố tường thuật chuyện xảy ra, cũng vừa sợ vừa giận, phái thượng sư thì không sao, nhưng phái thông trướng nghe nói Phó Dung Tiệp sẽ không được đùa truyền tống phủ, kết hợp lời với một đệ tử nói, liền giận đến mức muốn xé xác mấy đệ tử phái Phách Thiền kia. Lúc này nhị trưởng lão phái thống trướng phi kiếm quay về môn phái bẩm báo mọi chuyện cho trưởng môn phái là Nguyên Anh tổ sư, sau đó cũng Kình Lệ và Tằng Phát Cố thương nghị làm như thế nào để lấy lại công đạo. Sau vài ngày hỗn loạn, trưởng môn phái Phách Thiền phải tự mình ra mặt, hy sinh một trưởng lão kết đan là Dương Cố làm người chịu tội thay mà tuyên bố kết thúc. Ngoài mặt lửa giận của phái Thanh Chí cũng phái thống chướng tạm thời bình ổn, nhưng quan hệ của ba môn phái cũng đã gần như trực tiếp vạch rõ mặt nhau. Kết thúc đại hội ở Đoạn Tiên Cốc, họ đã tuyên bố chiến thắng đệ tử phái Thanh Chí mà không có thể phủ nhận được. Cuối cùng nội bộ phái Thanh Chí tổng kết, Chu Chu giết yêu thú nhiều nhất, trong đó có hai con ngân giác tuyết xà cấp 4, nên việc nhân đức không nhường ai nàng đã trở thành người vô địch. Xét thấy tình huống đặc biệt, ngoại trừ các đệ tử trúc cơ kỳ cá biệt, phần lớn không đến 3 ngày đều bị buộc phải xuất cốc, còn lại các đệ tử luyện khí kỳ cũng lục tục xuất hiện ở truyền tống trận. Lần đại hội này, tổn thất thảm trọng nhất không ai khác là phái Phách Thiền. Mất đi thiên tinh như ý không nói, còn phải động thủ giết chết một trưởng lão kết đan kỳ. Xuất ra một lượng lớn bảo vật hướng phái thống chướng và phái thanh trí bồi tội và một đệ tử tinh anh trúc cơ kỳ một đi không trở lại chính là người nhát gan người đã bán đứng đám Doãn Tử Trương để cầu mạng sống ở trong miệng Chu Vương. Bất hạnh thay, người này lại là một trong hai đệ tử nhập thất của Bùi Bản. Phái thống chướng cũng hết sức buồn bực, không nghĩ tới từ trước đến giờ phái Phách Thiền vốn quan hệ tương đối gần với bọn họ, lại hung ác như vậy, không ra tay thì không sao. Vừa ra tay liền diệt hai tinh anh đệ tử trúc cơ kỳ của họ. Chứng minh là đệ tử nhập thất của Nguyên Anh tổ sư bọn họ, là thiên tài mà môn phái kỳ vọng. Mặc dù không xác định được tin đã chết, bất quá mọi người đều biết lành ít dữ nhiều. Phó Dung Tiệp cũng nổi tiếng là kỳ tài trong phái, nữ tu có thể vừa 40 đã thành công trúc cơ quá ít rồi, lần này lại cùng nhau dâng tính mạng đi. Nhắc tới phái Phách Thiền, phái thông chướng hận đến nỗi cắn ra máu. Chứ đừng nói chi lần đại hội Đoạn Tiên Cốc này. Phái Thánh Chí còn được lợi cả hai bên là một khối ly hỏa của yêu thú cấp 7 và nguyên dương của ngạc yêu tinh. Phái thông chướng oán hận phái Thánh Chí không thua gì phái Phách Thiền, chuyện lần này nghĩ cẩn thận cũng biết phái Phách Thiền muốn đối phó phái Thánh Chí. Nhưng mà phái thông chướng của họ đã bị liên lụy, kết quả thành trì cháy không có chuyện gì, nhưng hai họa là cá trong chậu chết sạch, làm thế nào khiến người khác không hận chứ? Hơn nữa mọi người phái thông chướng cho là, Phó Dung Tiệp và Trương Minh chết thảm, chính là do phái Thánh Chí thấy chết không cứu. Ngay cả đưa thư cũng muốn lấy cương tâm mục mới đáp ứng, có thể thấy người phái Thánh Chí độc ác lạnh lùng như thế nào. Lúc Kình Lệ và Tằng Phát Cô thương nghị giải thích, cố ý không che giấu việc bọn họ thấy chết không cứu, Thu Lễ mới bằng lòng báo tin. Chính là sợ phái thống chướng hoài nghi, dù sao hai phái quan hệ luôn như nước với lửa, nếu phái Thánh Chí có lòng làm việc tốt, lại khó làm người khác tin được. Quả nhiên phái thống chướng suy bụng ta ra bụng người tin tưởng mà không hề nghi ngờ, nhưng bọn hắn sẽ không tra xét lại. Đồng dạng nếu ở dưới tình huống đó, đệ tử của mình càng thêm ác độc lạnh lùng hơn so với phái Thánh Chí, chỉ biết để người khác cầu xin họ. Đến ngày thứ bảy, đệ tử có thể ra được đều đi ra, các môn phái xem lại nhân số, cũng không muốn ở lâu, lưu lại vài đệ tử đợi 10 ngày sau thu pháp trận đưa thi thể hoặc người còn sống sót ra ngoài, liền dẫn đội ngũ rời đi. Đệ tử phái Thánh Chí cùng phái Thượng Sư bị thương không ít, nhưng không có chết người, có thể toàn bộ rút lui, chỉ còn lại phái thống chướng cũng phái Phách Thiền canh giữ bên cạnh truyền tống trận của Đoạn Tiên Quốc. Kết quả 10 ngày sau không nhận được thi thể, những người này ngược lại trở thành thi thể đúng là người ra ngoài không ít, nhưng đều đã bị yêu thú cấp 5 đoạt xác hơn nữa còn là đệ tử tinh anh của hai phái, nên khi ra khỏi trận việc đầu tiên là giết chết tất cả người chứng kiến, sau đó rời đi tìm nơi ở nút. Bọn họ đoạt xác thành công không bao lâu, nên thân thể vô cùng yếu ớt, pháp lực cũng chỉ đến chút cơ kỳ, nếu như bị phát hiện, thì việc giết bọn họ hết sức dễ dàng. Phái Thanh Chí cũng không nói đến việc yêu thú trong cốc có ý đoạt xác. Nếu không bọn họ tuyệt đối sẽ không rời đi dễ dàng như vậy. Ý định của Cơ U Cốc là dù sao bị đoạt xác cũng là người phái Phách Thiền cũng phái thống chương, đúng lúc cứ để mầm tai họa này lại cho hai phái, về phần tương lai những yêu thú này có trả thù bọn họ hay không, thì không cần quá lo lắng. Đệ tử hai phái bị giết bên ngoài Đoạn Tiên Cốc trở thành nghi án chưa được giải quyết, Tây Nam tứ phái trong lúc này lại thêm một khoảng lỡ máu, nhưng mà chuyện này sẽ nói sau. Kinh Lệ cùng Tăng Phát cố dẫn một đám đệ tử thắng lợi trở về. Nhưng càng đến gần phái Thanh Chí, thần sắc mọi người càng nặng nề, hoàn toàn không có bộ dạng hăng hái lúc trước. Chuyện lần này, trưởng môn Phù Ngọc cùng Nguyên Anh tổ sư Vưu Thiên nhận đến cuối cùng cũng không có ra mặt, hơn nữa phái bọn hắn đi đàm phán hòa giải, không phải là vì tín nhiệm bọn hắn, nguyên nhân chủ yếu là do gần đây phái Thanh Chí đã xảy ra chuyện, nên họ không rảnh đến giải quyết. Căn cứ vào thư Phù Ngọc cùng Vưu Thiên nhận vội vàng đưa tới, thì tông môn đã phái người quay lại, chẳng những hỏi việc đám người Tô Kinh bị mất tích, mà tiến thêm một bước yêu cầu phái Thánh Chí phải hợp nhất với bọn họ, yêu cầu phái Thánh Chí phải giao ra vài món bảo vật mà tổ sư sáng lập môn phái Thánh Chí đã mang đi nhiều năm trước, thiên tinh như ý là một trong số đó. Tông môn có thái độ hăm dọa, nói gần nói xa lộ ra ý vô cùng cứng rắn. Phái Thánh Chí ở Tây Nam gian khổ dốc sức nhiều năm mới có địa vị hôm nay, mấy trăm năm qua tông môn cũng chưa từng trợ giúp, bây giờ lại muốn đến hái quả, người của phái Thánh Chí dĩ nhiên không muốn. Nhưng ban đầu là phái, hai bên có quan hệ phụ thuộc, tông môn dựa vào nguồn lực để xây dựng nền tảng, vì vậy tông môn phái người đến đây giờ tay múa chân cũng có đạo lý của bọn họ. Song phương đàm phán lâm vào giằng co, đối phương có hai nguyên anh trung kỳ tu sĩ trấn giữ, Vưu Thiên Nhận đương nhiên không thể rời đi, thậm chí Trịnh Quyền làm lục phẩm đỉnh luyện đan sư, đối mặt nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không đủ trọng lượng, nên phải ở lại trên núi. Kinh Lệ đem chuyện trên núi nói rõ với đám người Đề Thiền Thượng, mọi người tâm tình vốn vui vẻ lại chìm xuống đáy cốc. Chương 114, sắc đẹp mê hoặc con người. Rất nhanh sơn môn phái Thánh Chí liền xuất hiện trong tầm mắt mọi người, Kinh Lệ cùng Tằng Phát Cố chỉ huy Xuyên Vân Điêu dừng ở quảng trường sơn môn, dặn dò đệ tử trở về nghỉ ngơi, liền vội vã quay về núi Tuệ Lữ ra mắt trưởng môn. Đề Thiền Thượng tính trở lại núi Ứng Bảng, sau khi đi bái kiến sư phụ xong liền bế quan chữa thương, kết quả Vưu Thiên Nhận cũng Trịnh Quyền đều không có ở đây. Nghe nói là đi núi Tuệ Lữ tiếp khách. Phù Nhĩ và Phù Quy nói nghe rất hay, nhưng vẻ mặt táo bón kia khiến mọi người nhận ra được, hơn phân nửa người tới là đám người tông môn không mời mà đến. Đề Thiền Thượng vốn là môn đồ tốt, lập tức liền khuyến khích đồng môn đi đến núi Tuệ Lữ xem đám người tông môn là đức hạnh gì. Trải qua hơn một thời gian điều dưỡng, cộng thêm sử dụng tất cả đan dược thượng phẩm nên độc thương của hắn tốt lên không ít, người mặc dù suy yếu pháp lực cũng chỉ còn 6-7 phần, nhưng hành động đã không có vấn đề. Những người còn lại cũng không kém nhiều. Chỉ còn tình huống của Doãn Tử Trương là tương đối nghiêm trọng một chút, nhưng nói chung là không đáng ngại. Trên đường bọn họ cũng đã nghe Kình Lệ và Tằng Phát Cố đề cập tới chuyện tông môn, biết họ lai giả bất thiện, ngày sau phái Thánh Chí như thế nào đều dựa vào kết quả đàm phán song phương, cho nên Đề Thiền Thượng đề nghị xong, liền được mọi người tán thành. Nghĩ đến sư phụ tựa hồ rất kiêng kỵ chuyện Nguyên Anh tổ sư nhìn thấy tiểu trư, nên Chu Chu không thể làm gì khác hơn là tạm thời nhét nó vào túi linh thú. Năm người mò tới ngoài chính điện núi Tuệ Lữ, thì thấy mấy đệ tử nhập thất của các trưởng lão lo lắng đứng một bên, tiếng tranh chấp bên trong điện lớn đến người bên ngoài điện cũng lờ mờ nghe thấy. Những người đệ tử này cùng Đề Thiền Thượng, Cơ U Cốc quen biết nhiều năm, đối với Thạch Ánh Lục, Doãn Tử Trương, Chu Chu cũng không xa lạ. Thấy bọn họ đến liền mỉm cười, gật đầu chào hỏi. Tề Khoát và Tằng Trương đã ở trong đó, thấp giọng nói, tổ sư gia, trưởng môn còn có sư phụ đều ở bên trong, tông môn phái tới hai cao thủ nguyên anh kỳ, chính là hai người mà ngoại môn đề cử lúc thi đấu đại bỉ. Còn có hai người trẻ tuổi, trong đó một người tên là Tiền Tấu, trúc cơ trung kỳ, lôi hệ đan linh căn, nghe nói năm nay vừa 30 tuổi, là đệ tử tinh anh. Người kia là Thái Biện, tứ phẩm luyện đan sư. Hai người này vô cùng kiêu ngạo, chỉ kém là không có cầm lỗ mũi nhìn người thôi. Hai người vừa nói, ánh mắt không khỏi liếc về hướng Doãn Tử Trương và Chu Chu. Bọn họ một người còn trẻ tuổi lại là thiên tài biến dị đan linh căn, nhập môn không đến một năm liền phóng tia sáng kỳ dị, một là thiên tài luyện đan siêu cấp. Vừa đối xứng với hai người bên trong. Tất cả mọi người đều là thiên tài. Nhưng người nhà mình thì nhìn thế nào cũng gần gũi thân thiện thuận mắt hơn, hai người bên trong làm người ta hận không được xông lên bức cho hai thai bọn họ, đáng tiếc là bản thân không có năng lực. Tề Khoát và Tằng Trương vừa tự hào vừa ảm đạm. Chúng ta đi vào xem một chút. Kháo, người nào dám đến quấy rối? Đề Thiên Thượng khó chịu. Nguyên Anh kỳ tu sĩ hắn khẳng định đánh không lại, nhưng đồng cấp tu sĩ hắn lại không sợ người nào. Cũng chưa từng thấy qua ai kiêu ngạo hơn so với hắn. Hai sư đệ hắn không so đo, người khác thì, hừ hừ. Hắn không đánh cho bọn họ răng rơi đầy đất. Đệ tử canh giữ ngoài điện trần chờ lui xuống, cũng không ngăn bọn họ tiến vào. Nguyên Anh tổ sư cũng trưởng môn tiếp khách lạ, bọn họ tự ý đi vào vốn không hợp lễ. Nhưng những đệ tử này mấy ngày qua có một bụng oán khí, nên cảm thấy để những tinh anh đệ tử của bổn môn tới giữ chút thể diện cũng tốt. Cộng thêm tiền đồ môn phái phía trước, nên đã nhắm một mắt mở một mắt. Năm người bọn họ bất kể đẹp xấu lớn nhỏ đều rất đặc sắc, trên đại điện cải và từng đoạn. Bọn họ vừa vào cửa liền đưa tới sự chú ý của Thái Biện cùng Tiền Tấu. Những người khác thì không sao, nhưng dung mạo của Thạch Ánh Lục thực sự quá xuất sắc. Tiền, Thái hai người tuổi không lớn lắm nên đều xem phong lưu là phần thưởng, ỷ vào thực lực xuất chúng và hậu đài vững chắc, ngày thường trêu chọc không ít nữ tu sĩ, nhưng chưa ai có thể so sánh với Thạch Ánh Lục. Đáo vật tuyệt thế a. Ánh mắt bao hàm sắc dục không tự chủ được của hai người này cứ hướng đến trên người Thạch Ánh Lục, nửa điểm cũng không che giấu tâm tư hạ lưu của mình. Cơ U Cốc nhìn thấy lông mày liền nhảy lên, khóe miệng theo quán tính luôn mỉm cười ôn hòa có thêm vài phần lạnh lẽo. Vưu Thiên Nhận thấy bọn họ đi vào cửa cũng sững sờ, trong lòng có chút gấp gáp, đồ đệ nhà mình phẩm chất gì hắn biết rất rõ, không hợp lời liền ra tay là chuyện thường thấy, nếu là bình thường, hắn cũng rất thích để hai tiểu tử thúi không biết trời cao đất rộng này một chút dạy dỗ. Nhưng Kinh Lệ vừa rồi cũng lén lút đề cập với hắn, trừ Thạch Ánh Lục cũng Chu Chu, ba người còn lại đều bị thương, thật sự không tiện động thủ. Trịnh Quyền thấy Chu Chu đến, trong lòng dâng lên vài phần do dự, muốn vừa phải khiến cho đối phương chú ý vừa để sau này bọn họ không hoài nghi đối với thân phận của Chu Chu, trước mắt đây là cơ hội tốt. Có nên mạo hiểm hay không đây? Hai gã tiền, tấu chỉ vào đám người để thiền thượng nghiêng đầu nói với Phù Ngọc, Phù Sư Thúc, bọn họ là người phương nào? Thái độ hết sức tùy tiện, thậm chí có thể nói là vô lễ. Trong lòng Phù Ngọc tức giận, lãnh đạm nói, bốn vị này là đệ tử nhập thất của Vưu Tổ Sư, vị cuối cùng là đệ tử nhập thất của Trịnh Trường Lão. Hai vị này là đệ tử tông môn. Nói đến đây là chấm dứt, cố ý không đem song phương giới thiệu gặp mặt. Thái Biện phảng phất như không nhìn thấy lo lắng của chủ nhân, giơ tay lên chỉ Thạch Ánh Lục nói, không biết phương danh của vị sư muội này là gì. Câu hỏi này lại càng vô lễ, căn bản là không có ý định che giấu ý bất lương với Thạch Ánh Lục cùng các vị trưởng lao phái thanh trí. Đây quả thực là khiêu khích, Vưu Thiên Nhận nhẫn nhị liên tục cũng khó nhịn tiếp, lạnh lùng nói, nơi này không đến phiên loại người như người khinh bạc càng rỡ, cũng ngay. Vừa nói xong liền xuất thủ. Một vị nguyên anh tổ sư là Châu Thạch cũng cảm thấy thái biện, tiền tấu hai người quá mức thất lễ, cũng là do vị sư trưởng tông môn làm hư rồi, nhưng hắn không thể nhìn Vưu Thiên Nhận xuất thủ với họ mà không ngăn cản, cười nói, hai tiểu bối trẻ tuổi ngông cuồng, Vưu lão đệ cần gì so đo với họ. Trên miệng nói khách khí, nhưng lại hạ thủ hết sức lợi hại, nghiễm nhiên là muốn ngăn cản Vưu Thiên Nhận. Tư Biện ha hả cười nói, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, vốn cũng là chuyện bình thường, Vưu lão đệ cần gì tức giận chuyện không đáng này. Thái Biện cùng Tiền Tấu là tinh anh đệ tử tông môn, Tiền Tấu là cao thủ đắc ý của Hoa sư huynh ta, Hoa sư huynh hắn bất cứ lúc nào cũng có thể đánh sâu vào nguyên anh hậu kỳ, lão phu xa xa không bị kịp. Thái Biện lại được thái tử Đan Quốc thưởng thức, sư phụ là thất phẩm luyện đan sư Đan Quốc Chỉ Tha Diệu, có thể nói là còn trẻ đã thành công, tiền đồ vô lượng, nữ đồ đệ này của ngươi tu vi cũng tốt, nếu kết làm đạo lữ cũng coi như miễn cưỡng xứng đôi. Tại sao không hỏi ý kiến nàng một chút? Nữ tu sĩ phần lớn so với nam tu sĩ càng có lợi thế nịnh bợ hơn, chỉ cần được tu sĩ cấp cao dịu dắt, có thể làm thiếp cũng nghìn chịu và chịu, hắn thường thấy quá nhiều. Nữ tử trong tông môn đối với thực lực bối cảnh cùng tiền đồ của Thái Biện và Tiền Đấu, cam nguyện theo bọn họ không biết bao nhiêu, nếu như không phải nhìn thấy nữ đệ tử phái thanh trí này trẻ tuổi đã có chút cơ kỳ, thiên phú không tệ, hắn mới lười mở miệng nói. Chương 115, ai bảo nữ nhân không bằng nam? Trên đường đi Châu Thạch không ngừng nhắc đến Ti Biện Thái. Tông môn muốn đem phái thánh trí quy về dưới trướng, không có mệnh lệnh, thì không thể tùy ý dùng vũ lực các bước, nếu không gây ra kích động người khiến trên dưới phái thánh trí phản kháng, cuối cùng phải miễn cưỡng được một cái thùng rỗng thì cũng không có ý nghĩa gì. Hiện tại có thể mượn danh nghĩa tông môn cũng tinh anh phái thánh trí kết thành đạo lữ, cũng là một phương pháp không tệ. Dù sao Thái Biện cùng Tiền Tấu không quản là ai, nữ nhân được nhận làm đạo lữ cũng không chịu thiệt. Vưu Thiên Nhận xưa nay luôn bao che khuyết điểm. Lần này bị thái độ cao cao tại thượng bố thí của hắn, thì tức giận đến sắc mặt sám ngắt, bất đắc dĩ bị Châu Thạch ngăn cản nên cũng phát tác không được. Cơ U Cốc vừa muốn nói chuyện, thì đột nhiên cảm giác tay áo bị níu lại, Thạch Ánh Lục đã ngăn cản hắn. Thạch Ánh Lục nước mắt lưng tròng, nhìn hắn lắc đầu. Trên người hắn có thương tích chất chồng nếu động thủ sẽ quá nguy hiểm, chưa nói đối phương lại là tu sĩ trúc cơ trung kỳ tu vi cao hơn hắn, nếu là bình thường thì không có gì đáng sợ, nhưng hiện tại nàng làm sao có thể yên tâm để hắn ra mặt. Đồng môn sư tỷ muội bị vũ nhục trước mắt, Đề Thiền Thượng cùng Doãn Tử Trương muốn ra tay, nhưng Chu Chu sớm có chuẩn bị kéo họ lại, mới miễn cưỡng ngăn lại hai người bị thương so với Cơ U Cốc còn nặng hơn, tuyệt đối không được thả bọn họ ra. Chu Chu không có pháp lực hai người đều biết, Đề Thiền Thượng chỉ tiện tay ném một cây châm liền có thể gãy tay nàng, nên không dám dãy rủa. Thạch Ánh Lục bước lên phía trước che chở cho mấy sư huynh muội, lớn tiếng nói, không cần hỏi, hai người thật ghê tởm, nhìn nhiều một chút cũng khiến người khác nôn mửa. Xin thứ lỗi cho vãn bối sợ sỉ nhục tên của mình khi có quan hệ với họ. Nếu như không phải là hai tay nắm một người, Chu Chu thật muốn vỗ tay khen ngợi, không hổ danh là người nhà nhị sư huynh, không nói thì thôi, vừa ra khỏi miệng chính là độc, nhưng mà mắng trực tiếp như vậy, giống như là đi theo đường đơn giản mà thổ thiển của đại sư huynh hơn. Hai người Thái Biện và Tiền Tấu sắc mặt thay đổi, bọn họ không phải chưa chạm qua nữ tu sĩ, nhưng nếu đối phương khiếp sợ thực lực và bối cảnh của họ, cùng lắm thì tránh né tiếp xúc với bọn họ. Còn trước mặt mắng họ ghê tởm, làm người khác nôn mửa không chút lưu tình, nữ nhân này là người đầu tiên. Tiền Tấu nổi giận nhảy lên chỉ vào Thạch Ánh Lục nói, ngươi thật to gan. Chưa từng có nữ nhân nào dám nói với ta như vậy. Thạch Ánh Lục cũng không thèm nhìn hắn, giống như nếu nhìn thêm một cái cũng sẽ nôn, rất có trật tự trả lời một câu, sau này sẽ có càng ngày càng nhiều. Nàng cùng Chu Chu chung đụng lâu, nói chuyện cũng không khỏi ảnh hưởng kiểu không đầu không đuôi của Chu Chu. Cái này khiến Chu Chu cùng Đề Thiền Thượng không nhịn được nở nụ cười. Các vị trưởng bối phái thanh trí kể cả Doãn Tử Trương, Cơ U Cốc cũng mỉm cười. Tiền Tấu nổi trận lôi đình, sắc mặt đen như đáy nổi. Ti biện thái không nghĩ tới một nữ tử trúc cơ kỳ nho nhỏ dám ở trước mặt mọi người không nể mặt mũi hắn, tức giận nhưng cười nói, đệ tử Vưu Lao đệ miệng lươi thật lợi hại. Cũng không biết đấu pháp có cao như vậy hay không. Hôm nay các đệ tử tinh anh đều ở đây, nếu không ngại cho các tiểu bối tỉ thí một chút, cũng không ảnh hưởng hòa khí mọi người. Nếu như vãn bối của lão phu thắng, liền xin phụ trưởng môn, Vưu Lao đệ cùng các cao túc lao đệ đến tông môn ở vài năm. Phái thanh trí sẽ có người thay các ngươi xử lý. Nói là ở vài năm thật ra là giam lỏng, tông môn cử người khác trưởng quản phái thanh trí. Chỉ cần vài năm cũng đủ đem cơ nghiệp phái thanh trí đào rỗng, tiền đánh cuộc lớn như vậy Phù Ngọc cùng Vưu Thiên Nhận làm sao có thể đáp ứng. Phù trường môn luôn miệng nói phái thanh trí mấy trăm năm nay phát triển không ngừng, hắc hắc. Thực lực môn phái không phải quá phóng đại à, nếu đệ tử của ngươi có thể đánh bại hai tiểu bối của lão phu liền thừa nhận những gì phù trưởng môn nói và cũng rời đi ngay lập tức. Ti biện thái nhìn ra hai người phù, Vưu do dự thì càng thêm ép sát. Đến lúc này Vưu Thiên Nhận biết cởi hổ khó xuống, biết được đệ tử lợi hại nhất bị thương nặng, nói thẳng ra thì khiến cho đối phương có cơ hội công kích, lấy nhãn lực ti biện thái không thể không nhìn ra để thiền thượng, cơ ú cốc, Doãn Tử Trương bị thương nặng, hắn rõ ràng không có hảo ý, muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Đề thiền thượng nghiến răng nghiến lợi muốn xông đi lên. Chu Chu gắt gao kéo hắn lại, thấp giọng nói, không được. Nếu huynh chạy ra liền trúng kế hắn rồi. Nàng cũng là muốn nhắn nhủ cho Doãn Tử Trương, cơ u có nghe. Thạch Ánh Lục cắn môi, ngẩng đầu nói với Vưu Thiên Nhận, xin sư tôn cho phép đổ nhi xuất chiến. Nữ đệ tử ngày thường tính tình hơi ngốc, nhưng khi gặp chuyện, dù đụng phải vách tường cũng không chịu quay đầu lại. Vưu Thiên Nhận trầm ngâm không nói, Trịnh Quyền đông nhiên nói, cũng tốt. Nếu tông môn tổ sư có ý như vậy, liền một lời đã định, đồ nhi của ta cũng là luyện đan sư, đúng lúc cũng vừa thu được một con hỏa linh thú, liền cùng vị cao túc thất phẩm luyện đan sư quyết định cao thấp một chút. Hắn thốt ra lời này, không chỉ Vưu Thiên Nhận, mọi người phái thánh trí trong đại sảnh đều mở to mắt nhìn hắn, không dám tin lỗ tai mình. Bản lĩnh luyện đan của Chu Chu vượt qua tam phẩm luyện đan sư, nhưng nàng cũng không cách nào dùng sức lực con người để nuôi tiểu chư trong vòng một năm, như thế nào có thể tùy tiện đi khiêu chiến một tứ phẩm luyện đan sư a? Hắn quá mức tự tin, hay là nhìn đệ tử của mình rất không thuấn mắt, muốn liên kết với người tông môn hợp mưu nuốt sạch phái thanh trí. Chu Chu cũng rất khiếp sợ, nàng không hề nghi ngờ nhân phẩm của sư phụ, nhưng sư phụ có phải quá coi trọng nàng? Còn có, lúc trước sư phụ không đồng ý cho tiểu chư xuất hiện trước mặt người tông môn sao? Tại sao bây giờ lại chủ động nhắc tới? Ti biện thái thực hiện được gian kế, ha ha cười nói, không ngờ Trịnh trưởng lão lại là người thẳng thắn. Vưu lão đệ, chẳng lẽ sự can đảm của ngươi cũng không bằng một nữ đệ tử? Vưu Thiên Nhận tâm tình phức tạp nhìn Trịnh Quyền một cái, kiên quyết nói, được, liền so tài hai trận này. Ti biện thái giả vờ nhắc nhở, thái biện cùng tiền tấu ra tay không biết nặng nhẹ, nếu không cẩn thận bị thương hai vị đệ tử, hai vị cũng đừng nên ghi hận a. Trịnh Quyền vẻ mặt quỷ dị nói, trận của tiền tấu ta không rõ lắm, còn thái biện. Linh thú luyện đan sư đấu chết cũng khó tránh khỏi, đến lúc đó ti tổ sư không nên quên lời đã nói. Khẩu khí rõ ràng nhận định thái biện thất bại, hơn nữa còn bị thương nặng. Ti biện thái không nghĩ hắn cuồng ngôn như vậy, hư lạnh nói, chỉ cần đệ tử của ngươi có bản lĩnh này, thì cứ việc mạnh tay, có bất kỳ hậu quả gì lão phu tự mình gánh chịu. Châu Thạch nghe lời của Trịnh Quyền nói liền có một dự cảm bất thường, đang muốn khuyên can lại không nghĩ tới ti biện thái đã nói ra rồi, không khỏi thầm đoán giận hắn quá mức sốt ruột, đối với phái thánh trí bọn họ chỉ hiểu rõ qua miệng của Tô Kinh, cũng chưa từng kiểm chứng. Vạn nhất hai người đệ tử cùng người phái thánh trí tỉ thí có gì ngoài ý muốn, xem hắn có năng lực gì gánh chịu. Song phương một lời đã định, đầu tiên tiền tấu cùng Thạch Ánh Lục tỉ thí một trận, sau đó là thái biện đấu với Chu Chu. Tiền tấu dùng ánh mắt âm lãnh nhìn Thạch Ánh Lục một vòng, nói, hiện tại nhận thua vẫn còn kịp, ta tha cho ngươi một con đường sống, nếu không đừng trách ta không biết thương hương tiếc ngọc. Chương 116, thật tác độc. Thạch Ánh Lục không nói một lời, tiện tay vẫy một cái mấy trăm con cờ vây thủy tinh rơi tán loạn trên mặt đất. Có màu tím màu trắng, tự động bố trí thành một trận đồ phức tạp khó hiểu. Chợt mắt vừa nhìn rất có mấy phần tư thế của Thất Thất Băng Phách Phong Hồn Đình của Doãn Tử Trương, nhưng không có khả năng hấp thu linh khí chuyển hóa cho mình dùng. Tiền Tấu cười lạnh một tiếng, chút tài mọn. Hắn nhìn ra được tu vi Thạch Ánh Lục chỉ mới vừa bước vào trúc cơ sơ kỳ, mà ném ra bộ pháp bảo này, nhiều lắm coi như là bảo khí hạ phẩm, trong tay hắn có thượng phẩm bảo khí mà sư tôn ban thưởng, loại pháp trận giả vờ giả vịt này đối với hắn mà nói đáng khinh thường. Tiền Tấu lấy ra thượng phẩm bảo khí của mình là Bát Phương Lôi Động Kích, tiện tay vạch một cái, một luồng điện quang hướng về phía Thạch Ánh Lục quét qua, điện quang cuốn theo gió và sấm sét, nếu bị đánh trúng chỉ sợ Thạch Ánh Lục trọng thương không dậy nổi. Thạch Ánh Lục phảng phất không nhìn thấy đạo lôi kích này, ngón tay như hoa sen xuề ra, đầu ngón tay có ánh sáng chớp động, trận đồ thủy tinh trên mặt đất biến ảo thành một vòng nước xoáy. Điện quang trong chớp mắt thấy sẽ đánh trúng thạch ánh lục, bị một lực lượng lạ kéo nghiêng ngả ném đi, sau đó quay vòng trên trận đồ, càng lúc càng nhanh, điện quang càng lúc càng tối, sau vài hơi lại hoàn toàn biến mất. Tiền Tấu liên tục phóng thích ra 3 lần lôi điện công kích như vậy, nhưng kết quả đều giống nhau, trong lòng dùng mình, cảm giác được lôi điện mà pháp bảo hắn phóng thích ra bị cái pháp trận cổ quái này cắn nuốt sạch. Ý nghĩ của hắn vừa động, pháp trận của thạch ánh lục tuy thấp, nhưng dường như rất giỏi việc hấp thu các loại pháp lực ngoại lai công kích, nhưng điều này cần một quá trình, nếu như hắn điều khiển bát phương lôi động kích tới gần một chút rồi nhanh chóng công kích, pháp trận này lợi hại đến mấy cũng không kịp phản ứng. Có thể nói Tiền Tấu quả thật rất có trình độ. Chẳng qua hắn phán đoán sai lầm một chuyện, thạch ánh lục đang chờ hắn ngang nhiên xông lại đây. Tiền Tấu dưới chân vừa động liền tiến tới trước người thạch ánh lục, một chưởng hướng ngực nàng đánh tới, tốc độ nhanh như quỷ mị. Thạch ánh lục sớm biết người tu luyện pháp thuật lôi hệ, tốc độ vượt xa người thường, cho nên trước khi ra sân nàng đã dán trên người 3 cái linh động phủ. Nhìn trên cánh tay có một ít điện quang màu tím quấn quanh hướng về phía mình, thạch ánh lục hút sâu một hơi, chợt hai tay xuất thủ cầm lấy tay Tiền Tấu. Nhìn thấy một màn này, người của phái Thánh Chí đều kinh hô. Ti biện thái cười có chút hả hê, Châu Thạch thì hơi đáng tiếc, chỉ có thể nói kinh nghiệm đối phó kẻ địch của tiểu cô nương này còn quá ít, dưới tình huống bối rối là lại ra chiêu mơ màng như vậy. Bàn tay Tiền Tấu là nơi hội tụ lôi điện lực mạnh nhất, người bình thường trốn không kịp, nào có người chủ động đi cầm. Chỉ có Chu Chu mở to mắt, vô cùng kỳ vọng thạch ánh lục có thể đắc thủ trận này. Trên tay thạch ánh lục đeo bao tay ngày thường nàng dùng để luyện khí. Hai cái bao tay vừa mới không lâu được nàng dùng dược thủy ngâm một tháng. Dược thủy này không có công hiệu gì khác, tác dụng duy nhất chính là ngăn cách lôi điện. Thạch ánh lục bạo lực không phải là giả, người ở gần bị nàng bắt được, trong cùng cấp bậc thì không người nào có thể tránh thoát, thân thể tỷ ấy có sức mạnh có thể xé xác 4 con yêu nhện cấp 4 còn sống sơ sơ, việc này lúc ở đoạn tiên cốc Chu Chu đã từng thấy tận mắt. Nụ cười đắc ý trên mặt Tiền Tấu còn chưa được mở rộng, đột nhiên cảm giác được cổ tay bị kìm lại, cả người hoa mắt giống như một bao bố bị ném lên không trung, dầm một tiếng hung hăng ngã trên mặt đất. Mặc dù bị rơi rất nặng, nhưng đối với tu sĩ trúc cơ trung kỳ mà nói thì có thể thừa nhận, Tiền Tấu khiếp sợ đối phương không sợ lôi điện của hắn chút nào. Nhưng mà đã kịp phản ứng rất nhanh, bàn tay không bị nắm giơ lên bắt phương lôi động kích muốn đâm tới trên người thạch ánh lục. Song hắn chỉ vừa mới động ý niệm, chuyện thảm thiết đã xảy ra. Những con cờ thủy tinh bỗng nhiên nổ tung, lực nổ cường đại đưa nửa người huyết nhục mơ hồ. Đau nhức khiến hắn cả người phát run. Một kích cũng không thể đâm được. Mất đi cơ hội này, cũng vĩnh viễn mất đi khả năng đánh trả. Thạch ánh lục giống như lên ngựa, bắt được tay Tiền Tấu nháy mắt đánh trả lại mười mấy lần, Tiền Tấu triệt để vỡ ngộng. Có mấy lần thân thể hắn rơi xuống tiếp xúc với những con cờ thủy tinh, những con cờ đó nếu không phải đột nhiên nổ tung thì chính là biến thành băng đâm vào kinh mạch hắn, khấy động nguyên linh khí trong kinh mạch hắn chạy tán loạn, cả người hỗn loạn không có năng lực phản kháng. Xảy ra biến cố bất ngờ, thời điểm Ti biện thái cũng Châu Thạch xông lên cứu người, thì cả người Tiền Tấu đã huyết nhục mơ hồ. Vưu Thiên nhận sợ thạch ánh lục bị tổn hại, cũng lập tức xông lên hỗ trợ, thạch ánh lục hận Tiền Tấu khinh bạc mình, trước khi đi vẫn chưa hết giận, hướng về phía giữa hai chân hắn đá một cước. A a a a a. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết phát ra từ miệng Tiền Tấu, khiến cho người nào đang hôn mê cũng phải tỉnh lại, bất quá cũng chỉ kêu được một tiếng như vậy liền bất tỉnh. Ti biện thái và Châu Thạch không kịp phản ứng, nâng Tiền Tấu dậy nhìn lại, thì đã không còn hình người, lúc trước bị ném đánh, bị nổ tung cùng mũi băng gây thương tích mặc dù không nhẹ. Nhưng chỉ cần điều dưỡng có thể khỏi hẳn, nhưng một cước cuối cùng này thật quá ác, nhất là với người phong lưu thành tính như Tiền Tấu, chỉ sợ sau này muốn song tu cũng thật khó khăn. Ti biện thái như muốn ăn thịt người nhìn thạch ánh lục nói, tốt, tốt, danh sư xuất cao đồ, thật tác độc. Tất cả nam nhân có mặt tại chỗ thấy thạch ánh lục bạo lực đập Tiền Tấu đã cảm thấy da đầu tê dại rồi, giờ nhìn thêm một cước cuối cùng của nàng, các loại khinh nhẫn từng xuất hiện nhất thời bị dọa bay đến 9 tầng mây. Đề thiên thượng rụt lại hạ than không được tự nhiên, cảm thấy thân thể giới tính đặc thù của hắn giống như bị gió lạnh thổi qua, cảm giác lạnh leo chạy khắp cơ thể. Hắn dùng khuỷu tay đụng cơ u cốc mặt có chút xanh ở bên cạnh, ha ha nói, tiểu tam ta không đoạt với đệ nữa. Thật là đáng sợ. Nếu sau này đệ cùng nữ nhân khác cấu kết làm bậy, bị muội ấy cho một cước như vậy cái gì cũng xong rồi. Bên cạnh Doãn Tử Trương hơi đồng tình nhìn cơ u cốc, túi lầu nói, đệ bắt đầu có chút kính nể huynh. Nếu là thường ngày, Đề Thiền Thượng nghe Doãn Tử Trương kính nể người nào, nhất định ngoáy ngoáy lô thai hoài nghi mình nghe nhầm, hoặc là nhìn lên bầu trời, xem có phải mặt trời mọc hướng Tây hay không. Nhưng giờ phút này hắn sâu sắc nhận thấy, Cơ U Cốc là người đáng kính nể, người nào cung kính hắn cũng là bình thường. Không ai nghĩ tới Tiền Tấu vừa xuất trận sẽ thảm hại như vậy, đấu pháp thực chiến rất dễ xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, thường sẽ phán đoán sai lầm, sẽ gây ra một kết quả hoàn toàn ngược lại. Ti biện thái nắm chặt quả đấm, hận không thể giết Thạch Ánh Lục tại chỗ, nhưng vừa rồi trước mặt mọi người ước định tỉ thí sống chết tùy thiên mệnh, hắn giết nàng chỉ là thống khoái nhất thời, nhưng ở đạo tâm sẽ lưu lại vết rách, thật sự cái được bù không được cái mất. Hắn nghiến răng nghiến lợi, chậm rãi đem ánh mắt rời về phía Chu Chu. Chương 117, kỳ tài hiếm thấy. Trận thứ hai, các ngươi sẽ không có vận khí này. Ti biện thái căm hận nói. Châu Thạch không ngờ tiền tấu lại thảm bại dưới tay một nữ tu sĩ vừa trúc cơ vài năm, cảm giác không tốt càng rõ ràng, hắn kéo tay Ti biện thái không nên quá vọng động. Trinh Quyền thấy bọn họ lén lút, nhưng lại lửa cháy đổ thêm dầu nói, ta thấy trận thứ hai này vẫn là không nên so. Tông môn cử các vị làm khó tệ phái một chuyến, hai lần thảm bại, hai vị đệ tử tinh anh trọng thương quay về chỉ sợ không tốt, cũng đã thương hòa khí giữa tông môn cùng tệ phái, dù sao năm xưa hai nhà cũng có mấy phần tình nghĩa. Lời này vừa nói ra, Ti biện thái cùng Châu Thạch tức giận phát run, Vưu Thiên Nhận cũng Phù Ngọc cũng thiếu chút nữa hộc máu. Trinh Quyền muốn làm gì? Ngại Chu Chu sống dài quá hay sao? Hắn không thương tiếc đệ tử của mình, nhưng bọn họ không nỡ a. Vốn là đại thắng một trận cũng đã kiếm về mặt mũi, Châu Thạch cũng có ý thối lui, vừa lúc muốn nhân cơ hội khiến trận thứ hai này đuổi họ đi, dù sao cũng đã chứng minh thực lực, đối với mặt mũi hai vị nguyên anh tổ sư mà nói cũng nên biết đủ. Kết quả Trịnh Quyền vừa nói như vậy, tình thế đột nhiên thay đổi, trận thứ hai không so không được. Hiện tại chỉ hy vọng lòng tin của Trịnh Quyền không phải là mù quáng, Chu Chu cùng linh thú của nàng đủ lợi hại, có thể thắng trận này. Nhưng mà đám người Vưu Thiên Nhận nghĩ tới tiểu Trư Phấn Hồng mập mạp, bộ dáng ngây thơ, liền cảm thấy hy vọng quá mong manh. Một tiểu động vật tính tình dịu ngoan lại yếu ớt, làm sủng vật không sai, luyện đan lợi hại cũng không kỳ quái. Nhưng mà để nó cùng hỏa hệ linh thú tỉ thí, nó có thể nào bị biến thành một con heo sữa quay hay không a? Luyện đan sư cùng với tu luyện giả hỏa linh căn là giống nhau, phải tu luyện tới kết đan kỳ mới có thể từ trong cơ thể ngưng tụ ra chân hỏa, trước đó, luyện đan phải dựa vào mùi lửa bên ngoài. Đa số mọi người đều chọn địa hỏa, một số người có nội lực hùng hậu hoặc luyện đan sư sơ cấp có cơ duyên, sẽ có lối tắt khác thuần dưỡng hỏa hệ linh thú, lợi dụng chúng để luyện đan. Nhưng có thể cung cấp chân hỏa ít nhất cũng phải là linh thú cấp 5, tương đương với thực lực một tu sĩ kết đan kỳ, nếu chỉ dựa vào thực lực của luyện đan sư trúc cơ kỳ căn bản là không cách nào thuần phục. Cho nên hơn phân nửa là dựa vào môn phái và gia tộc của bọn họ, họ phí một lượng lớn tài nguyên thay bọn họ bắt được linh thú thích hợp, luyện đan sư bình thường thì không cần nghĩ. Đối với tí thí luyện đan sư tu vi kết đan kỳ trở xuống, có hai mục thi đấu là văn với võ, đấu văn là so sánh năng lực luyện đan của hai bên, còn so võ chính là năng lực khống chế lửa, cũng chính là dùng lửa tấn công với nhau. Đấu võ nguy hiểm nhất chính là song phương tỉ thí linh thú, bởi vì dựa vào thực lực luyện đan sư trúc cơ kỳ trừ phi liều mạng hoặc dùng bí pháp, nếu không có thể mang đến thương tổn cho đối phương cũng chỉ có hạn. Nhưng mà linh thú sẽ không giống như vậy, bản thân bọn chúng có giá tính. Hỏa hệ linh thú lại là linh thú có lực công kích mạnh nhất, ít nhất là cấp 5. Một khi không khống chế tốt, chẳng những làm bị thực kẻ địch thậm chí khiến chủ nhân cũng gặp tai ương. Mà linh thú trên người bọn hắn mang hỏa lực có thể tạo thành tổn thương lớn, cho dù tu sĩ kết đan kỳ xuất thủ toàn lực cũng xa xa không bằng. Luyện đan sư một khi tiến hành tỉ thí linh thú, kết quả cuối cùng cũng là một bên trọng thương thậm chí tử vong, mà linh thú của họ cũng khó tránh khỏi thương vong. Vưu Thiên Nhận mấy lần muốn ra mặt hòa giải, cũng bị Trịnh Quyền âm thầm ngăn cản. Chỉ đành thở dài một tiếng nghiêng đầu đi không nói lời nào. Thái Biện mang vẻ mặt âm trầm đi lên phía trước nói, muốn ở trên đại điện tỉ thí. Ha ha, ta sợ nơi này phải xây dựng lại toàn bộ a. Trinh Quyền làm sao cho phép kẻ miễn cưỡng mới được gọi là tứ phẩm luyện đan sư chỉ dựa vào linh thú mà lớn lối trước mặt mình. Ngươi có bản lĩnh làm cháy nửa tấm mái ngói nơi này, nhìn cũng không lớn tuổi nhưng vẫn núp dưới váy chỉ tha rượu làm một con chó giữ nhà vô dụng. Trinh Quyền hiển nhiên cũng xuất phát từ phái miệng lưỡi độc ác. Một chút cũng không đem thất phẩm luyện đan sư chỉ tha rượu thế nhân vẫn tôn thờ cùng với Thái Biện để vào mắt. Thái Biện giận dữ, cười lạnh nói, Trịnh trưởng lão đương nhiên so với hậu sinh vãn bối như ta có khả năng. Không biết khi nào có thể thăng cấp lên cấp 7 luyện đan sư. Sư phụ ta ỷ vào thân phận mình, chưa bao giờ nhỏ nhen ức hiếp người yếu hơn mình, cũng khó trách Trịnh trưởng lão phóng đại lời nói như vậy. Sư phụ ngươi năm nay bao nhiêu niên kỷ? Chu Chu lớn tiếng nói. Nàng tức giận. Mặc dù nàng rất mất hứng vì sư phụ ép nàng cũng tên sắc lang thối này tỉ thí, nhưng nàng không cho phép người khác nhạo báng sư phụ nàng trước mặt mọi người. Nhất là một người thối nát như vậy. Thái Biện cứng đờ. Ngạo nghễ nói, sư tôn ta năm nay chưa đến 500 tuổi. Chu Chu cười đến vô cùng giả dối, nói, quả nhiên là lao tiền bối. Sư tôn của ta năm nay vừa mới 200 tuổi đây. Không biết sư tôn của người thời điểm 200 tuổi, là tu vi gì. Thái Biện không biết người Chu Chu chỉ chính là Trịnh Quyền. Không nhịn được nói, sư phụ ngươi là ai, hắn vừa qua 200 tuổi thì sao? Tiểu thôn cô từ đâu chạy tới, nơi này là nơi mà ngươi có thể nói chuyện sao? Vừa rồi Phù Ngọc chỉ giới thiệu đơn giản, sự chú ý của hắn chỉ hướng đến trên người Thạch Ánh Lục, từ đầu hoàn toàn không hề chú ý tới tiểu thôn cô giống như chuột chui đứng ở trong góc, càng không biết nàng chính là đệ tử của Trịnh Quyền, và là người hắn phải tỉ thí. Ti Biện Thái cùng Châu Thạch đều biết thân phận của Chu Chu, nghe lời của nàng cũng thay đổi sắc mặt. Sư phụ Thái Biện chính là Trì Tha Diệu không tới 500 tuổi thăng cấp nguyên anh tu sĩ, coi như đã rất sớm, hơn nữa phẩm cấp luyện đan sư cơ hồ là thăng cấp cùng tu vi, dù là nhân tài hiếm thấy ở Đan Quốc. Phải biết rằng thất phẩm luyện đan sư ít nhất phải là tu vi nguyên anh kỳ, nhưng cũng không phải tất cả luyện đan sư nguyên anh kỳ đều có thể đạt tới cảnh giới cấp 7, phần lớn luyện đan sư nguyên anh kỳ chỉ có cấp 6 hoặc cấp 5 mà thôi. Mà tình huống của Trịnh Quyền, ai nấy đều thấy ngược lại, cảnh giới cấp 6 đỉnh chỉ cần tu vi thăng cấp đến nguyên anh kỳ, thuật luyện đan sẽ tăng lên cấp 7, mà hắn bất quá chỉ mới 200 tuổi, điều này quả thật đáng sợ. Cho dù thuộc đan tộc thần bí nhất Đan Quốc cũng là thiên chi tiểu tử. Vốn dĩ đối với tốc độ tu luyện mà nói cũng là một kỳ tài hiếm thấy. Một người như vậy nhưng lại ở phái thanh trí làm khách tọa trưởng lão. Việc này chỉ sợ không đơn giản. Hai người nhìn vẻ mặt Trịnh Quyền, nhất thời thêm mất phần thận trọng cùng kính sợ. Trịnh Quyền không nghĩ tới Chu Chu từ trước đến giờ không dám chủ động gây chuyện lại ở trước mặt mọi người bảo vệ hắn, trong lòng vừa ấm áp vừa chua xót. Nghĩ đến trước kia đối với nàng như vậy, nhất thời cảm thấy xấu hổ. Sự tình năm đó Chu Chu không hiểu rõ cũng không thể trách nàng. Nói cho cũng là do lòng dạ hắn hẹp hòi, bị đố kỵ, oán hận cùng không cam lòng làm mở mắt. Nhưng mà nghĩ lại, nàng làm thế nào biết được số tuổi thật của hắn? Chuyện này hắn chắc chắn chưa từng nói với bất kỳ người nào của phái thanh trí, bao gồm cả trưởng môn Phù Ngọc. Chẳng lẽ Chu Chu nhớ ra chuyện gì? Không thể nào. Đan Nghê mặc dù không nói nàng trải qua chuyện gì ở Hoàng Cung Đan Quốc, nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt, nếu như nàng nhớ lại chuyện trước kia, chỉ sợ không phải bộ dạng vô tư thoải mái như bây giờ. Chương 118, Sư tử tờ cờ tiểu trư. Trên dưới phái thánh trí nghe lời Chu Chu nói cũng hết sức ngoài ý muốn, không nghĩ tới Trịnh Quyền trưởng lão sớm chiều trung đụng lại là nhân vật lợi hại như vậy. Kể cả Vưu Thiên Nhận cũng không phát hiện hắn còn nhỏ tuổi như vậy. Nhưng mà bây giờ là thời điểm nhất trí đối ngoại, có nghi vấn tạm thời sau này lại nói, lòng tin của Phù Ngọc đối với Trịnh Quyền càng tăng lên, liền cũng bắt đầu tin tưởng Chu Chu nhất định sẽ toàn thắng. Hắn sờ râu mép mỉm cười nói, Thái Sư Điệt nói chuyện cần khách khí một chút. Sư phụ của Chu Chu hiền chất chính là Trịnh trưởng lão. Thái Biện giật mình, nhưng ngay sau đó cười lên ha hả, chỉ vào Chu Chu khinh thường nói, ngay cả một tiểu nha đầu tu vi lẫn pháp lực đều không có như ngươi, cũng muốn tỉ thí với ta. Ha 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 ha, một phế vật cũng muốn thắng ta. Đề Thiên Thượng nhìn hắn không thuận mắt đã lâu, lập tức muốn nhảy ra ngoài cho hắn chút giáo huấn, kết quả lại bị kéo lại, lần này kéo hắn dĩ nhiên là Doãn Tử Trương. Doãn Tử Trương mang vẻ mặt kiên định, rõ ràng từng chữ nói, không cần để ý tới hắn. Chu Chu nhất định sẽ thắng. Đề Thiên Thượng biết rõ người lo lắng cho Chu Chu nhất chính là hắn, hắn có lòng tin như vậy, chắc chắn hơn phân nửa Chu Chu có bản lĩnh thắng được tên Thái Biện khốn kiếp kia. Tốt! Ta liền xem Chu Chu làm sao thu thập tên tiểu tử thúi này. Đề Thiên Thượng nghiến răng nghiến lợi nói. Đều do phái Phách Thiền hèn hạ tiểu nhân. Nếu hắn không bị thương, một cái tát có thể đem tên hôn đả này đánh bay ra ngoài. Cơ U Cốc ý vị thâm trường nhìn Doãn Tử Trương một cái, nhẹ nhàng nắm tay Thạch Ánh Lục ý bảo nàng yên tâm. Rồi không nói lời nào chờ tỉ thí bắt đầu. Thái Biện cười mấy tiếng, lại phát hiện cả Ti Biện Thái cùng Châu Thạch cũng không phụ hòa hắn, thì nhất thời cảm thấy không vui. Châu Thạch nhỏ giọng nhắc nhở, nhất thời không thể khinh địch, đừng quên vết xe đổ của Tiền Tấu. Thái Biện trong lòng nghiêm trọng, nhưng rất nhanh lại nghĩ lại, do Tiền Tấu ham mê sắc đẹp mới có thể gặp Thạch Ánh Lục, dựa vào linh thú trên tay hắn, dù đấu với tu sĩ kết đan kỳ cũng không rơi xuống hạ phong, huống chi một số nha đầu gió có thể thổi bay như vậy. Hắn vô vào túi linh thú, cười lạnh nói, để ta cho người kiến thức một chút cái gì gọi là hỏa hệ linh thú cấp 6. Cấp 6. Trên dưới phái thánh trí toàn bộ biến sắc, vẻ mặt đầy lo lắng nhìn Chu Chu, Thái Biện muốn chính là hiệu quả này, hắn cười càng thêm đắc ý. Lời nói vừa dứt, một cái bóng màu hồng xuất hiện. Thân cao 8 thước, cả người lông đỏ, 4 cái móng đuốt màu vàng nóng, một con sư tử to lớn xuất hiện bên cạnh Thái Biện, hai mắt nó đỏ ngầu, trên trán là một miếng thịt màu đỏ như máu. Nhìn qua giống như là một con mắt thứ 3. Tam nhãn xích hỏa sư cấp 6. Tương truyền loại linh thú này chỉ cần tu luyện tới cấp 7, béo thịt trên trán sẽ nứt ra, sinh ra con mắt thứ 3. Nó xếp hạng 89 trong hỏa hệ linh thú, không biết có bao nhiêu luyện đan sư tha thiết mơ ước được một linh thú lợi hại như vậy. Có nó ở bên người, đối địch luyện đan hoàn toàn đủ để một tu sĩ kết đan hậu kỳ sử dụng. Không gì sánh kịp. Bởi vì tu vi linh thú cao hơn Thái Biện. Cho nên mặc dù Thái Biện miễn cưỡng mượn đủ các loại thủ đoạn thu phục nó, nhưng căn bản không thể hoàn toàn khống chế nó, thái độ đối với nó là cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ nó như đại gia. Nhưng mỗi lần hắn nhìn thấy tam nhãn xích hỏa sư vừa xuất hiện liền rước lấy một trận tiếng sợ hãi của mọi người hoặc sáng hoặc tối. Nên cảm thấy hết thảy đều đáng giá. Hắn không biết sử dụng bao nhiêu tâm tư lấy lòng sư phụ, mới có được con linh thú này. Nếu không phải hắn có tu vi trúc cơ kỳ, thì căn bản không cách nào đặt chân đến cảnh giới luyện đan sư tứ phẩm. Thả linh thú của ngươi ra đi. Thái Biện ngẩng đầu ngạo nghễ nói. Chu Chu cố gắng nghĩ ra một khí thế có thể ngạo nghễ thiên hạ, nhưng mà nghĩ tới bộ dạng của tiểu chư nàng cũng cảm thấy nhục chí, đưa tay sờ vào túi linh thú, thấp giọng nói, tiểu chư, ra đi. Bóng trăng thoáng một cái bay ra, tiểu chư béo mập tròn trịa khả ái vô địch xuất hiện, vụt một cái nào vào trong ngực Chu Chu giọng nhẹ nhàng ứ ử một trận lộn xộn. Thường ngày tiểu chư như vậy Chu Chu sẽ rất vui vẻ, nhưng mà hôm nay, nàng lúng túng đem tiểu chư kéo ra một chút, hướng Thái Biện bĩu môi nói, đừng lộn xộn. Ta muốn cùng tên bại hoại này tỉ thí. Ngươi có lòng tin phóng hỏa đem con thú to đó hù dọa chạy đi hay không? Mọi người mới vừa hình thành lòng tin một chút đối với Chu Chu, lại bị một màn này đả kích tan cảnh. Giờ phút này người trên đại điện vẫn kiên trì tin tưởng Chu Chu sẽ thắng chỉ sợ cũng chỉ còn lại có Trịnh Quyền cùng Doãn Tử Trương, ngay cả Chu Chu cũng không có bao nhiêu lòng tin. Tam nhãn xích hỏa sư kia, chỉ cần mở cái miệng to ra chỉ sợ cũng có thể đem tiểu chư cùng đầu của nàng nuốt vào. Thái Biện trợn mắt há hốc mồm, chỉ vào tiểu chư ôm bụng càn rỡ cười to nói, phi. Tiểu xuất sinh như vậy, đem cho tam nhãn xích hỏa sư của ta nhét kẽ răng cũng không đủ, lại dám tới ứng chiến. Chẳng lẽ ngươi cho là yếu thế như vậy, ta liền bỏ qua cho ngươi hay sao? Hắn cười quá mức vui vẻ, thế cho nên không chú ý tới tam nhãn xích hỏa sư vốn uy phong tám hướng bên cạnh từ khi tiểu chư xuất hiện liền toát ra vẻ sợ hãi cùng ý cảnh giác, bộ dạng như lâm đại địch. Châu Thạch cùng Ti Biện Thái sớm phát hiện tam nhãn xích hỏa sư không đúng, Ti Biện Thái nhịn không được quát to, Thái Biện, không được xem thường. Hắn vừa quát như tiếng trống chiều trung sớm, Thái Biện cả người chấn động, rốt cục cũng chú ý tới tam nhãn xích hỏa sư khác thường. Tam nhãn xích hỏa sư là trời xanh bị cầm, cho dù tu luyện tới cấp 5 trở lên trí khôn đã mở nhưng cũng không cách nào có thể mở miệng nói chuyện, Thái Biện cũng không có làm khế ước nhận chủ với nó, cho nên tâm tư hiểu nó cũng chỉ hiểu được 5 phần. Hắn nhận thấy được tam nhãn xích hỏa sư có ý lùi bước, nhưng không biết nguyên nhân, nhìn lại tiểu chư chỉ cách hắn 10 thước, vô luận như thế nào hắn cũng không nhìn ra được chỗ đáng sợ của nó. Nhưng linh thú của hắn lại có tình trạng này, không quay đầu chạy mất cũng là không tệ rồi, làm thế nào có thể trông cậy vào nó công kích một người một heo ở đối diện đây. Nếu như tam nhãn xích hỏa sư thật sự quay đầu bỏ chạy, cho dù hắn có nói cả ngày, thì trận này hắn cũng nhất định thua. Nhất định là tiểu chư biết trò quỷ gì đó đối phó hỏa hệ linh thú, cho nên mới đem tam nhãn xích hỏa sư dọa thành như vậy. Thái Biện vừa giận vừa sợ, tự cho là thầy trò Trịnh Quyền cùng Chu Chu thực hiện gian kế. Các ngươi muốn dùng loại thủ đoạn tiểu nhân này đối phó ta. Dù hôm nay liều mạng, cũng phải để tam nhãn xích hỏa sư này đem xú nha đầu cùng con heo không biết trời cao đất dày này đốt thành tro. Thái Biện cắn răng dùng một châm nhỏ màu đỏ đâm vào gáy tam nhãn xích hỏa sư, tam nhãn xích hỏa sư rung động kịch liệt trong nháy mắt cuồng bạo lên, miệng rộng phun ra một ngọn lửa đỏ ngầu hướng về Chu Chu cùng tiểu chư. Tiểu chư miễn cưỡng lắc lắc cái bụng tròn vo, đem hai cái chân sau mập mạp tách ra ngồi chồm hổm xuống đất, há mồm a o một ngụm, một đoàn lửa kinh người cứ như vậy bị nó nuốt mất tiêu. Nó chậm rãi há mồm ở ra một luồn khói trắng, tiểu chư quay đầu nhìn Chu Chu chờ đợi, khiếp đôi mắt hí, rõ ràng viết ra ba chữ to, muốn được khen. Người thật lợi hại. Nhưng mà, cẩn thận. Chu Chu kinh hô một tiếng, một đoàn lửa so với vừa rồi còn mạnh hơn vọt tới trước người tiểu chư, chỉ còn không tới một thước. Chương 119, một châm chí mạng. Tiểu chư gấp rút hướng Chu Chu tranh công, thân thể tròn vo muốn từ tư thế ngồi chồm hổm trở lại thủ thế đã rất miễn cưỡng, lại bị hỏa cầu va chạm. Trọng tâm không ổn nên ngã về sau bốn chân chổng ngược lên trời. May là hỏa cầu đụng phải nó cũng ngừng lại, không có tiếp tục bay về phía Chu Chu. Hỏa lực kinh người từ hỏa cầu cùng tiểu chư trực tiếp chạm vào nhau, thần kỳ ở chỗ là một cọng lông heo cũng không bị đốt. Chu Chu giật mình, thầm nghĩ may mắn. Tiểu chư chật vật đá chân lung tung, rốt cuộc cũng lật người lại được, hậm hực a ôm một ngụm đem hỏa cầu nuốt trọn. Nó không cần nhìn sắc mặt Chu Chu cũng biết mình rất mất mặt, nên nó giận dữ ừ một tiếng nhanh chóng phóng về hướng tam nhãn xích hỏa sư. Trên đường nuốt liên tiếp ít nhất 5-6 hỏa cầu tam nhãn xích hỏa sư phun ra, nhu 7G khí thế một chút cũng không giảm. Thái Biện thấy tiểu chư hoàn toàn không xem thế công mãnh liệt của linh thú nhà mình vào đâu, cũng biết nó không đơn giản, dứt khoát hoặc là không làm, liền lấy châm nhỏ ghi một châm nữa vào sau gáy tam nhãn xích hỏa sư lần nữa. Sư phụ Trì Tha Diệu từng nhắc nhở hắn, dùng phương thức này kích thích linh thú, nhất là linh thú không có nhận chủ với hắn, là chuyện vô cùng nguy hiểm, bình thường chỉ ghi một châm là đủ. Không thể vượt quá ba châm, nếu không linh thú buộc phát sẽ trực tiếp nổ tung kinh mạch lẫn yêu đan chết ngay tại chỗ. Loại phương pháp này mặc dù có thể trong thời gian một nén nhang có thể kích thích uy lực của linh thú buộc phát tận cùng, nhưng cũng làm cho linh thú trong thời gian ngắn mất đi lý tính, không phân biệt được địch ta, điên cuồng công kích. Sau thời gian một nén nhang khi đã hết tác dụng, tu vi linh thú sẽ rớt xuống một cấp. Nếu như không phải lúc thật sự cần thiết, tốt nhất không nên làm như vậy. Thái Biện tận mắt thấy Tiền Tấu thảm bại, linh thú của hắn nhìn thì có vẻ chiếm ưu thế, nhưng ngay cả một con heo tầm thường cũng không làm gì được. Hắn từ trước tới giờ tâm cao khí ngạo, thật sự không tiếp nhận được thất bại như vậy. Hơn nữa đối thủ lại là một tiểu thôn cô sâu xí, hoàn toàn không có bất kỳ một căn cơ pháp thuật nào cùng một con heo hồng ngu xuẩn đần độn. Chuyện này mà truyền ra ngoài, đường đường một tứ phẩm luyện đan sư như hắn làm sao có thể ngẩng đầu nhìn người. Cho nên không thể không liều mạng. Nhưng hắn còn không có điền cuồng hoàn toàn, cho nên châm thứ ba cũng không dám đâm xuống, sau khi ghim châm thứ hai lập tức lùi qua một bên. Không chịu đứng gần Tam Nhãn Xích Hỏa Sư. Chu Chu luôn chú ý động tác của Thái Biện, nhìn hắn hai lần dùng châm ghim vào linh thú, hoại phương pháp cấm kỵ này nàng cũng biết, mặc dù không nhớ rõ là từ những cuốn sách của Trịnh Quyền hay từ nơi khác biết được. Trong lòng nàng do dự, âm thầm lấy ra một cây cương tâm mục, ghim vào đầu ngón tay đem một giọt máu tươi rót vào trong đó. Tam Nhãn Xích Hỏa Sư sau khi hóa điên, đã hoàn toàn quên mất sợ hãi đối với Tiểu Trư, không phun lửa mà dương nhanh mua vớt với Tiểu Trư, bắt đầu một trận tiến công mới. Hình thể Tiểu Trư quá nhỏ lớn lên lại tròn mập, nhưng động tác thì không chậm. Tứ chi đạp một cái có thể dễ dàng nhảy hơn một trượng, đôi chân sau hướng đẽo thịt giữa mi tâm của Tam Nhãn Xích Hỏa Sư đạp tới. Tam Nhãn Xích Hỏa Sư tử rung đùi đắc ý né tránh một cước này. Tiểu Trư đổi cùng giết tuyệt đá thêm một cước, vớt sư tử quét tới cũng không biết nó mượn lực từ đâu, mà lướt qua một cái liền tránh thoát. Ngươi tới ta lui tấn công lẫn nhau, cho dù đại sư tử tức giận thế nào cũng không làm gì được một con heo hồng. Đại sư tử vốn bị kích thích, càng đánh càng cuồng bạo nôn nóng, không quản địch ta mở ra miệng rộng phun ra một đoàn liệt hỏa. Trịnh Quyền quả thật rất cao tay, đối mặt với liệt diễm của yêu thú cấp 6 vẫn không chút hoang mang, không biết là do thủ đoạn gì, những ngọn lửa tưởng chừng như mãnh liệt, nhưng chỉ nhích đến trong phạm vi ba thước của bốn vách đại điện liền tự động bắn ra. Ti Biện Thái cùng Châu Thạch mặc dù gặp tình huống rơi xuống thế hạ phong nhưng cũng rất kính nể bản lĩnh Trịnh Quyền. Ngay giữa đại điện ngọn lửa sôi trào, làm người ta hoa cả mắt. Chu Chu lạnh nhạt thờ ơ, rốt cuộc tìm được cơ hội lén đem cương tâm mục bắn ra, ở sau gáy Tam Nhãn Xích Hỏa Sư ghim một châm nữa. Tất cả mọi người trên đại điện bị trận chiến kịch liệt hấp dẫn ánh mắt, không ai chú ý tới hành động mờ ám của nàng. Chu Chu cẩn thận dùng tinh thần khống chế cương tâm mục đâm vào lỗ nhỏ sau gáy Tam Nhãn Xích Hỏa Sư mà Thái Biện đã đâm lúc trước. Sau khi ghim vào vì sợ mọi người phát hiện, nên âm thầm bảo Tiểu Trư nhân lúc đánh nhau đem cương tâm mục nuốt vào bụng. Tam Nhãn Xích Hỏa Sư tử đang đánh thì cảm thấy sau cổ đau nhói, cảm giác tê dại trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, rốt cuộc hoàn toàn mất đi lý trí, trong đầu chỉ còn một mảnh màu đỏ, nó gầm thét một tiếng lại nhanh chóng phóng về phía Tiểu Trư. Tiểu Trư thấy thế liền quay đầu bỏ chạy hướng về phía Thái Biện mà chạy. Thái Biện thấy Tiểu Trư chạy tới, hai mắt liền sáng ngời, hắn muốn thu thập tiểu xuất sinh này đã lâu. Toàn thân lập tức vận động linh lực, một trường hướng về phía Tiểu Trư đánh xuống. Đây là chiêu thức thành danh của hắn gọi là liệt diễm phần sân phách, một luồng sáng màu hồng theo động tác của hắn nhanh chóng kết thành một cây búa khổng lồ, mang theo khí thế khai sơn phá thạch hướng về phía Tiểu Trư bổ tới. Cú đánh này như bóng với hình, Tiểu Trư lui nó liền tiến tới, huống chi phía sau Tiểu Trư là Tam Nhãn Xích Hỏa Sư từ giữa không trung bổ nhào xuống. Tiểu Trư đối mặt với hai trận giáp công trước sau, đồng nhiên dừng cước bộ lăn tròn, nhanh chóng chui qua giữa hai chân Tam Nhãn Xích Hỏa Sư. Tránh được khí thế kinh người của nó cùng liệt diễm phần sơn phách đang đổi tới, bất quá hiện giờ Tiểu Trư đang ở dưới bụng đại sư tử, cho nên đại sư tử nhất thời trở thành lá chắn tự nhiên, nên bị đập trúng. Thái Biện ngây người ra, thấy một kích thất bại lại trúng linh thú của mình, ảo não vì Tiểu Trư quá giảo hoạt, bỗng nhiên hồng ảnh chợt lóe, Tam Nhãn Xích Hỏa Sư mãnh liệt nhào về phía trước, đôi chân không chút lưu tình chụp vào đầu hắn. Trong lòng nó sớm đã không phân biệt được địch ta là ai, chỉ biết là người nào công kích nó, người đó chính là địch nhân. Nên sẽ không chút lưu tình mà giết chết. Thái Biện kinh hô một tiếng lấy ra pháp bảo hộ thân che trước người, rồi vội vàng lui về phía sau, chỉ hy vọng thượng phẩm bảo khí Bích Ngọc Kỳ Lân Thuẫn này có thể ngăn cản một chút sự công kích toàn lực của Tam Nhãn Xích Hỏa Sư, để hai vị Nguyên Anh Tổ Sư kịp thời cứu mạng. Ti Biện Thái và Châu Thạch chỉ nói Tam Nhãn Xích Hỏa Sư là linh thú của Thái Biện, tuyệt đối không biết là nó có thể cắn trả chủ nhân, cho nên lúc ra tay cứu người đã chậm một chút. Chỉ nghe phanh một tiếng thật lớn. Thái Biện lẫn lá chắn bị Tam Nhãn Xích Hỏa Sư dâm dưới chân, cả lá chắn Ngọc Bích Kỳ Lân Thuẫn cũng vỡ thành vô số mảnh, không biết Thái Biện bên dưới còn sống hay chết, thương thế ra sao. Thượng phẩm bảo khí mặc dù tốt, nhưng cũng phải nhìn xem ở trên tay người nào, thuộc tính thế nào. Lá chắn Ngọc Bích Kỳ Lân Thuẫn này đối với thủy hệ pháp thuật vô cùng tốt, gặp hỏa hệ linh thú đánh mạnh vào, chỉ có thể sử dụng được phân nửa tác dụng. Ti biện thái kinh sợ không ngớt, một trường bổ về phía tam nhãn xích hỏa sư, phẫn nộ quát, xuất sinh ngươi dám. Tam nhãn xích hỏa sư đã bị ba châm liên tiếp kích thích hoàn toàn, cho dù trước mặt là tu sĩ nguyên anh trung kỳ nó cũng không sợ hãi chút nào, gặp người công kích không tránh không né mở ra miệng máu phun một đoàn đại hỏa đáp lễ. Nó chấp nhận lưỡng bại câu thương, nhưng ti biện thái không đồng ý a. Hơn nữa yêu thú cấp 6 bị kích thích buộc phát thực lực gần đến cấp 7, cùng ti biện thái so sánh cũng không kém bao nhiêu, mà hỏa lực công kích lại mạnh vô cùng, hắn không xác định mình có thể tiếp được, chỉ có thể lắc mình thối lui. Chương 120, áp lực sư huynh thật lớn. Đó là yêu đan tam nhãn xích hỏa sư. Nó phun ra yêu đan lúc này, rõ ràng là muốn cùng địch nhân đồng vu quy tận. Thái biện bị đè dưới chân nó vốn từ trong hôn mê tỉnh lại, bị nó dùng sức giẫm như vậy, mắt trợn trắng phun ra một miệng máu tươi hoàn toàn hôn mê. Ti biện thái cùng châu thạch cũng bị nó dọa không nhẹ, bọn họ đã chẳng quan tâm sống chết của thái biện, bọn hắn chỉ hận bây giờ không thể lập tức quay đầu chạy thật nhanh. Hỏa hệ yêu thú cấp 6 nổi điên muốn tự nổ yêu đan không phải chuyện đùa, cho dù bọn họ là tu sĩ nguyên anh trung kỳ, nhưng trong khoảng cách gần như vậy cũng sẽ bị thương không nhẹ. Trình Quyền sắc mặt đại biến, lớn tiếng kêu gọi mọi người phái thánh trí trên đại điện nhanh chóng thối lui, toàn lực kết ấn, một hào quang màu tím từ lòng bàn tay hắn xuất hiện, nhanh chóng mở rộng trong phạm vị một trượng, đem người phái thánh trí vòng quanh trong đó. Đang lúc mọi người cho là đại nạn không thể tránh khỏi, bạch quang hiện lên, tiểu chư chạm vào ngọn lửa tam nhãn xích hỏa sư phun ra, a ô một ngụm, dưới con mắt nhìn chừng chừng của mọi người, đem viên yêu đan sắp nổ tung kia nuốt luôn. Giang có giữa hai người và một sư tử khiến mọi người quả thực không thể tin vào hai mắt mình, nhìn tiểu chư nhanh nhẹn rơi xuống đất, ngất một cái, vui vẻ chạy qua một bên. Mất đi yêu đan tam nhãn xích hỏa sư đang muốn phát tác. Ti biện thái cùng châu thạch phục hồi tinh thần liên thủ tấn công chỗ yếu hại của nó. Uy thế tam nhãn xích hỏa sư so với vừa rồi đã kém hơn nhiều, mặc dù hết sức chống cự cuối cùng vẫn bị hai người đánh trọng thương nằm sấp trên mặt đất. Một nén nhang thời gian đã qua, nó ngay cả khí lực đứng dậy cũng không có, hai mắt mê mang thống khổ mở to, không biết vì sao mình lại rơi vào hoàn cảnh như vậy. Ti biện thái cùng châu thạch bận rộn xem xét thương thế thái biện, so với tiền tấu thì hắn bị thương còn nặng hơn, xương cốt trên người phần lớn đều bị gãy, ngũ tạng lục phủ bị thương nghiêm trọng, một con mắt bị hỏa sư làm bị thương, nửa bên mặt còn lại máu tươi đầm địa. So với quỷ còn khó coi hơn. Nếu là người bình thường bị thương như vậy đã sớm chết 100 lần, nhưng cho dù tu sĩ trúc cơ kỳ, cũng phải tĩnh dưỡng mấy năm. Và phải lấy ra một lượng lớn tài nguyên bồi dưỡng, không có 10 năm hay 20 năm cũng không thể hồi phục như cũ để có thể tu luyện một lần nữa. Ti biện thái rất muốn phát tác, nhưng tất cả mọi người đều thấy, là thái biện khống chế không được linh thú của mình cho nên bị cắn trả làm trọng thương. Nếu như không có tiểu trư, tam nhãn xích hỏa sư tự nổ yêu đan sẽ khiến cả hắn cũng có thể không giữ mạng được. Mọi người đa số đều bị liên lụy, như vậy bọn họ còn thiếu Chu Chu một cái nợ nhân tình. Nhưng khẩu khí này sao có thể nuốt trôi a? Sắc mặt của ti biện thái đen như có thể nặng ra bình mực nước. Lần này bọn họ ngã hoàn toàn, hai người con cưng của tông môn bị trọng thương, cũng tổn thất một con linh thú hỏa hệ cấp 6 chân quý vô cùng. Nhưng hết lần này tới lần khác đối phương lại thắng quang minh chính đại, không có gì có thể chỉ trích. Ti biện thái cùng châu thạch giận đến cơ hồ muốn nội thương, hai người không muốn nói bất kỳ điều gì. Ôm thái biện cùng tiền tấu quay đầu ra khỏi đại điện. Chu Chu đi lên hai bước chỉ tam nhãn xích hỏa sư đang hấp hối trên mặt đất, rụt rè nói, hỏa sư này làm sao bây giờ? Ti biện thái nhìn thấy nàng liền tức giận, căm hận nói, loại vô dụng này, giết đi là được. Nói xong cũng không quay đầu lại, cùng châu thạch khống chế pháp bảo phi hành rời đi. Chu Chu ôm tiểu chư từ từ đi tới bên cạnh tam nhãn xích hỏa sư, hiện tại nó không cách nào hoạt động, một người bình thường cũng có thể giết chết nó. Đôi mắt hỏa sư hoàn toàn không có tức giận. Chết lặng nhìn Chu Chu, chờ đợi tính mạng kết thúc trên tay người trước mặt này. Thạch Ánh Lục không quá yên tâm, đi theo xem, nàng cùng Chu Chu ngồi xuống, đưa tay sờ bẩm của tam nhãn xích hỏa sư, thở dài nói, nó thật đáng thương. Đi theo loại người khốn khiếp như vậy. Chu Chu nghĩ đến vừa rồi ám toán nó một châm, trong lòng có chút áy náy. Tiểu Trư cùng nó đối chiến, nàng cảm ứng được Tiểu Trư nắm chắc đối phó được nó, nhưng vì tâm tư tính toán của mình, nàng hạ thủ với nó, khiến đưa đến kết quả như vậy. Tam nhãn xích hỏa sư rơi vào kết cục này, cũng có lỗi của nàng, mặc dù tiểu chư xuất toàn lực có thể đối phó nó có thể chết thảm hại hơn, nhưng thấy nó giống như rác rưởi bị người bỏ đi, nàng không khỏi có chút đồng tình. Trình Quyền đi tới nhìn một chút, nói, thương thế của nó dưỡng tốt lên, tu vi có thể rớt xuống cấp 4, hơn nữa có thể mất đi linh trí trở thành linh thú bình thường, khó trách ti biện thái bọn họ không vui, chẳng qua nếu có đủ đan dược điều dưỡng, hẳn có thể lần nữa thăng lên cấp 5 và có thể kết đan. Tiểu Lục nếu ngươi thích, không ngại nhận nó, thì sau này nó có thể lớn lên lần nữa, cũng là một trợ giúp lớn. Con mắt của Thạch Ánh Lục sáng ngời, là một luyện khí sư, nếu có thể có một con hỏa hệ yêu thú cấp 5 trở lên, quả thật được lợi không ít, về phần đan dược có Chu Chu cần gì phải sợ. Vưu Thiên nhận, Phu Ngọc cùng với các vị trưởng lão còn lại đi tới, đệ tử nhà mình thắng đẹp, nhưng trên mặt bọn họ không quá nhiều vui mừng. Thái độ của người tông môn càng ngày cứng rắn, có thể chống đỡ được một lần, không chắc sẽ có lần thứ hai. Hơn nữa lần này tình thế gấp gáp, Ti Biện cùng Châu Thạch không tiện phát tác, nhưng song phương xem như kết thủ. Châu Thạch còn đỡ, Ti Biện thái lòng dạ hẹp hòi, cố chấp nham hiểm, chỉ sợ sẽ nhanh chóng quay lại báo thù, không đến nỗi diệt môn, nhưng muốn giận cho đánh mèo vào Chu Chu và Thạch Ánh Lục là chuyện vô cùng đơn giản. Vưu Thiên nhận cùng Phù Ngọc liếc nhau một cái. Có một số việc sợ là phải tiến hành trước. Đề Thiên Thượng mặt ủ mày trao đánh giá hai sư muội, lấy cùi trò đụng vào trên người hai sư đệ một cái, than thở nói, các ngươi có cảm thấy làm sư huynh áp lực rất lớn hay không? Nụ cười theo quán tính của Cơ U Cốc cứng đờ xuống, Doãn Tử Trương hừ nhẹ một tiếng, cự tuyệt trả lời vấn đề diệt uy phong này. Trận chiến trên đại điện Tuệ Lữ Phong nhanh chóng truyền ra ngoài, không ít đệ tử trúc cơ kỳ nôn nóng, ngày thứ hai liền đến núi Ứng Bàng dưới đỉnh Sướng Tiên Cốc, hy vọng có thể may mắn tìm được một nửa con thú thân thích của tiểu trư. Có linh thú lợi hại như vậy trong tay, cho dù ra ngoài không thể đi ngang, nhưng đi xéo thì không có vấn đề gì. Trịnh Quyên đối với kết quả như vậy hết sức im lặng, chỉ có hắn biết rõ, tiểu trư cùng Sướng Tiên Cốc không có một chút quan hệ, những đệ tử này có đào ba thước đất cũng không thể tìm ra một cọng lông heo. Lần này hắn kiên trì để Chu Chu cùng Thái Biện tỉ thí, nhưng thật ra là muốn danh tiếng của nàng truyền về tông môn, cũng lưu lại ấn tượng trong lòng người khác một người pháp lực kém cỏi, tướng mạo xấu xí, chỉ do vận may nhặt được một linh thú lợi hại. Cho nên tiểu thôn cô mới bái nhập Trịnh Quyền hắn làm sư phụ. Cùng đan hoàng có tu vi tốt, tinh thông luyện đan hơn nữa xinh đẹp động lòng người mà thái tử sủng ái, không thể nào là cùng một người. Chương 121, mỗi người đều có bí mật. Tư Biện Thái cùng Châu Thạch có lòng muốn khống chế phái thanh trí, lần này lại bị giết sạch mà về, sau khi trở về chuyện đầu tiên họ làm là nhất định sẽ phải điều tra tường tận các nhân vật chủ chốt của phái. Mà dĩ nhiên, Trịnh Quyền chính là đối tượng trọng điểm của việc điều tra. Chí Tha Diệu là đệ tử khác họ trong đan tộc. Không chỉ biết rõ xuất thân từ đan tộc của Trịnh Quyền, mà cả những ân oán giữa ông và đan tộc cũng biết không ít. Có một người biết chuyện như vậy ở đây, đem xóa đi từng chút một hoài nghi trong lòng những người khác về đan tộc. Trịnh Quyền cẩn thận hồi tưởng mỗi chi tiết Chu Chu cùng Thái Biện song phương linh thú ác chiến, xác định cũng không tiết lộ ra cái gì, nên rốt cục cũng yên lòng. Về sau hắn hỏi Chu Chu làm thế nào biết tuổi tác thực sự của hắn, Chu Chu từ trong túi đựng đồ lấy ra một quyển sách nhỏ, ngượng ngùng nói: ta thấy trong thư phòng có cái này. Trịnh Quyên nhận lấy vừa nhìn. Thì ra là bút ký tu luyện của mình, nhất thời thoải mái hẳn đi. Muốn từ tiến trình tu luyện của mình mà suy đoán số tuổi quả thật không khó. Sư phụ, người kia. Đan Nghê, có phải sư nương hay không? Chu Chu dè dặt hỏi. Cái tên Đan Nghê này không dưới một lần nàng bắt gặp trong bút ký. Mặc dù trong bút ký bình thường thì đây hẳn là danh xưng của những tu luyện giả mà mình tâm đắc. Nhưng Chu Chu lại mơ hồ cảm thấy người này hẳn có quan hệ không tầm thường với sư phụ. Bởi vì qua những hàng chữ, sư phụ đã lộ ra tâm ý, phần tình cảm này tuyệt đối không chỉ là sự thưởng thức đối với một người đạo hữu bình thường. Sắc mặt Trịnh Quyền có chút mất tự nhiên, cầm quyển bút ký gõ lên đầu Chu Chu, tức giận nói, vừa trở về liền tra khảo sư phụ, ngươi quan tâm những thứ này làm gì? Rảnh rỗi quá, trong thư phòng có nhiều sách như vậy không chịu học thuộc, hôm nay đi học thuộc thêm 10 bản đi. Chu Chu bẹp miệng. Ôm lấy tiểu trư trốn mất. Trịnh Quyên nhìn bộ dạng ủy khuất này của nàng, nghĩ đến bây giờ mình có thể tùy tiện giáo huấn nàng, liền cảm thấy thần thanh khí sảng, thư thái khoái ý nói không ra lời, chút bận tâm với chuyện cũ trong lòng cũng bị gạt đi sạch sẽ. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, khi nàng giả làm bà ngoại Chu Chu, chẳng lẽ không còn một chút tâm tư hờn dỗi nào? Hắn còn tưởng rằng tấm lòng của nàng rộng rãi đến nỗi không chút nào để ý đến chuyện năm đó chứ. Trịnh Quyên nghĩ đến điều này, không nhịn được lắc đầu mỉm cười. Nàng như thế nào lại là một người chịu thiệt mà không hồi báo đâu. Vưu Thiên nhận cùng trưởng môn Phù Ngọc thương nghị mất mấy ngày, rốt cục đã quyết định. Bọn họ mời Trịnh Quyền cùng Chu Chu tới, lại đem Đề Thiền Thượng gọi tất cả lên động phủ của Vưu Thiên nhận trên núi Ứng Bàng. Sau khi cho lui hết những người không phận sự, Vưu Thiên nhận nhìn quanh mấy đệ tử đắc ý, không có vào thẳng chủ đề mà trước tiên lại hỏi Thạch Ánh Lục về pháp khí. Thạch Ánh Lục lấy ra một bó lớn quân cờ thủy tinh màu tím và trắng nói, cái này gọi chân lung bách tử trận. Là trận đồ nhị sư huynh thiết kế, sau đó con nhờ đại sư huynh lấy rất nhiều bùa, luyện chế ẩn trong từng quân cờ màu tím, lại xin tứ sư đệ 7749 băng phách phong hồn, ngưng tụ thành lưỡi dao hàn băng, phong ấn trong quân cờ trắng. Trong lúc đối địch, bố trí của trận cờ biến ảo khôn lường, có thể nhanh chóng bày thiên tuyển hóa sát trận hoặc thiên trướng bắt quái trận chờ các loại phòng ngự và tính công kích của pháp trận tiêu mất. Nếu như địch nhân xông vào trận, chỉ cần nổ tung những con cờ chứa bùa hoặc phóng ra lưới dao hàn băng đều có khả năng đả thương địch thủ hiệu quả. Thạch Ánh Lục vừa nói đến luyện khí, thần thái cả người liền sáng láng. Con nghe đại sư huynh khoe khoang sư muội ở đại bỉ môn phái giấu bùa trong pháp khí đánh bại đối thủ nên mới nghĩ tới điểm này. Tu vi của con có hạn, tài liệu luyện khí tìm được cũng không nhiều, không cách nào luyện chế ra pháp bảo có lực sát thương mạnh mẽ hơn, cho nên mới nghĩ tới biện pháp như vậy. Vưu Thiên Nhận gật đầu nói, tu vi không thể trong một sớm một chiều mà mạnh mẽ, nhưng lúc đấu pháp, giữ được tánh mạng, lấy được thắng lợi mới là mấu chốt nhất. Mấy người sư huynh muội các con có thể chân thành hợp tác, vi sư yên tâm rồi. Cơ U Cốc nghe ra một chút ý ở ngoài lời nên hỏi, lời này cửa sư phụ là có ý gì? Vưu Thiên Nhận thở dài, cười nói, bọn người trong tông môn càng ngày càng ép người quá đáng. Lần này mặc dù, đã rời đi, tuy nhiên chắc hẳn không quá nửa năm tất nhiên lại quay trở lại. Phái thanh trí của ta tọa tại Tây Nam Biên Thủy. Cũng đã mơ hồ có khuynh hướng vượt qua ba phái còn lại trở thành đệ nhất môn phái ở Tây Nam. Bọn họ lúc này rõ ràng là tính toán chiếm lợi của chúng ta. Tây Nam đất linh mạch nghèo nàn, khoáng sản khan hiếm, thậm chí linh dược yêu thú so ra cũng xa xa kém những địa phương khác tại Tấn Tiềm Đại Lục. Cho nên thường thường đại tông môn đều khinh thường giao thiệp với chúng ta. Năm đó tổ sư sáng lập ra phái thanh trí đã được tông môn cho phép có thể tới đây khai sơn lập phái, nguyên là vì một bí mật không muốn ai biết. Vưu Thiên Nhận không trực tiếp trả lời Cơ U Cốc lại nói khơi dậy bí sự năm xưa. Trường môn Phù Ngọc tiếp lời, nói về chuyện này, hôm nay những người biết nội tình này trong thanh trí phái cũng chỉ có hai người ta cùng Vưu Tổ Sư, Trịnh trưởng lão có lẽ cũng biết một chút. Năm đó ta cùng Tổ Sư đến đây là vì tìm kiếm một bảo tàng. Người có được bảo tàng này là một vị đại danh đỉnh đỉnh thượng cổ tu sĩ, biệt hiệu Băng Hỏa Thần Vương. Nghe tên này chắc các ngươi cũng có thể đoán được hắn có băng hỏa song linh căn. Cái bảo tàng này cất giấu các loại pháp bảo, linh đan, công pháp, vân vân từ lúc hắn sanh ra kiếm được. Quan trọng nhất chính là hắn có một bộ công pháp cùng một loại thiên hỏa. Phu Ngọc nói tới đây, ánh mắt chậm rãi rời về phía ba người thầy trò Chu Chu cùng với Doãn Tử Trường, từng chữ nói, bộ kia công pháp tên là Tủy Băng Quyết. Mà thiên hỏa thì tên Trường Sinh Thiên Hỏa. Tương truyền Băng Hỏa Thần Vương chính là dựa vào hai thứ đồ này tung hoành Tấn Tiềm Đại Lục, trở thành một cường giả có tiếng tăm. Trinh Quyên cười cười, nói, ta không phủ nhận. Ta đúng là vì Trường Sinh Thiên Hỏa này mà đến. Doãn Tử Trương ngẩng đầu nhìn sư phụ của mình một cái, nói, lúc trước vạn bối bái nhập môn hạ phái thanh trí, từng nghe trong miệng mẫu thân nhà mình nói qua về chuyện Tủy Băng Quyết. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng, ánh mắt thản nhiên, hắn không tính giấu giếm sư phụ chuyện này. Phái thanh trí ở Tây Nam cắm rễ mấy ngàn năm, một mực âm thầm điều tra tin tức bảo tàng, nên rất có khả năng thông qua bọn họ mà nhận được Tủy Băng Quyết. Phu Ngọc cùng Vưu Thiên Nhận làm như không chút nào ngoài ý muốn. Không nói đến thực lực trịnh quyền, Doãn Tử Trương mặc dù hiện tại chỉ là một tu sĩ trúc cơ trung kỳ nho nhỏ, nhưng lấy tư chất của hắn, dù là nhất lưu tông môn của Tấn Tiềm Đại Lục cũng sẽ mở rộng cửa nhiệt liệt hoan nghênh hắn gia nhập. Tỷ như tiền tấu mấy ngày trước tỷ thí cùng Thạch Ánh Lục, chính là tu sĩ lôi hệ đan linh căn. Nhìn bản chất ngạo mạn thành tính trong mắt không có người khác, cùng với việc Ti Biện Thái và Châu Thạch bảo vệ hắn, có thể thấy hắn ở tông môn được coi trọng như thế nào. Mầm ngống tốt như vậy, thì chuyện kết đan, thậm chí kết anh cũng là sớm một thôi, thế nhưng lại chạy tới bái nhập một môn phái đứng thứ hai thứ ba từ dưới đếm lên ở Tấn Tiềm Đại Lục. Nếu như hắn cái gì cũng đều không hiểu vậy còn có thể nói là phái thanh trí mèo mù đụng phải chuột chết. Nhưng hắn trước khi đến cũng đã có căn cơ tương đối, thì rõ ràng biết mình tư chất cao nhiều điểm tốt. Cái này không thể không làm cho lòng người sinh hoài nghi. Lệnh đường là Doãn Phiêu Nhi. Phù Ngọc vuốt râu mép cười híp mắt hỏi. Chính là gia mẫu. Đây là lần đầu tiên sau khi mẫu thân qua đời, Doãn Tử Trương ở trước mặt người khác nhắc tới nàng. Trên vẻ mặt mặc dù nhàn nhạt, nhưng mà Chu Chu cảm thấy hắn đang vô cùng khổ sở, không nhịn được liền len lén đưa tay ra, níu lấy tay áo của hắn. Chương 122, ta thay nàng giải quyết. Doãn Tử Trương khẽ nghiêng đầu nhìn về phía Chu Chu. Vừa lúc nhìn thấy nàng cùng Tiểu Trư đang đứng trên đầu gối có cùng một bộ dáng khổ đại buồn sầu nhìn hắn. Đồng thời thấy vẻ mặt tương tự ở một người một heo, cái loại hình ảnh này thật khiến người ta không thể nhịn cười mà. Khoe miệng Doãn Tử Trương không tự chủ mà nhếch lên một chút, tích tụ trong lòng tự nhiên cũng giảm đi rất nhiều. Ngồi ở trên cao, Vưu Thiên Nhận xen vào nói, tốt lắm. Hiện tại Tử Trương là đệ tử của lão phu, chuyện này hắn biết cũng không sao. Một câu nói biểu lộ hết bản tính bao che khuyết điểm, bên vực người mình của vị sư tổ đáng kính. Phu Ngọc đối với việc tiết lộ bí mật sư môn vốn cũng không có tính toán gì, chỉ cười cười rồi thôi, không hề tiếp tục dây dưa. Thẳng thắn mà nói, Phu Ngọc đối với Doãn Phiêu Nhi không có chút ấn tượng nào. Chỉ vì hơn 20 năm trước, lúc nàng rời phái thánh chi chỉ là một đệ tử luyện khí kỳ tầng 5, tư chất bình thường, không có bất kỳ điểm nào xuất chúng. Ngẫu nhiên trước đó không lâu Phù Ngọc sửa sang lại tên đệ tử trong lúc tình cờ đã gặp tên nàng, họ Doan ở Tây Nam hết sức hiếm thấy, cho nên hắn lập tức liền nghĩ đến Doan Tử Trương. Hiện tại lại nghe hắn từ mẫu thân biết đến Tủy Băng Quyết, liên tưởng đến bên trên danh sách có đệ tử từng có nói tới Doãn Phiêu Nhi ở phái Thánh Chí vẫn một mực ở núi Tuệ Lư thay đại đệ tử nhập thật quả trưởng môn tiền nhiệm quản lý đạo phủ, lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng mà vì sao Doãn Tử Trương lại mang họ mẹ? Một nữ tu sĩ tư chất bình thường lại có thể sinh ra thiên tài tuyệt đỉnh như vậy, thì phụ thân của hắn là loại người kinh khủng đến mức nào? Trong lòng Phù Ngọc vô cùng tò mò, nhưng nếu ông tiếp tục truy vấn, hiển nhiên Vưu Thiên Nhận sẽ cho là ông giáp tâm làm khó đệ tử bảo bối của lão. Cho nên hắn rất thức thời đem chủ đề kéo về phương hướng ban đầu. Khi tổ sư sáng lập ra phái Thanh Trí xuống núi lịch lãm, lúc tình cờ đã chiếm được chút tin tức về địa điểm cất giấu bảo tàng của Băng Hỏa Thần Vương. Hắn liền cùng với mấy vị hảo hữu chí giao hao hết tâm lực, cuối cùng đã đem phạm vi thu gọn lại ở phía Tây Nam, cũng chính là nơi này. Mấy vị bạn hữu chí giao này chính là tổ sư sáng lập ra Tam Đại môn phái còn lại ở Tây Nam. Chẳng qua bởi vì đủ loại biến cố sau này, nên hậu nhân của ba phái còn lại đã không còn biết bất kỳ điều gì về cái bảo tàng này nữa. Có tổ sư gia Thánh Chi phái lưu lại di ngôn, cộng thêm qua nhiều đời trưởng môn cố gắng, rốt cục một lần nữa thu nhỏ phạm vi lại. Có thể nói, thời điểm bảo tàng lại được thấy ánh mặt trời đã không xa. Hiện tại, vấn đề lớn nhất là để mở ra bảo tàng của Băng Hỏa Thần Vương, thì cần phải có 5 kiện bảo vật. Trong đó 2 kiện đã sớm bị tổ sư gia tìm được, một là bảo vật trấn sơn của Thánh Chi phái Diệu Âm Ngọc Hoàng. Một kiện còn lại là Thiên Tinh Như Ý. Năm đó nó bị tặng cho phái Phách Thiền làm tín vật giao hảo. Lần này tại đại hội Đoạn Tiên của phái Phách Thiền lấy phần thưởng ra làm mồi nhử, rốt cục nó đã danh chính ngôn thuận trở lại trên tay Phỉ Thằng Chí. Về phần 3 kiện bảo vật khác, theo thứ tự là Ngân Giao Phất Trần, Long Cốt Tinh La Bàn cùng Bát Bảo Tử Vân Hốt, sau nhiều lần tìm kiếm nhưng vẫn không rõ tung tích. Nhưng gần đây, sóng ngầm trong Tấn Tiềm Đại Lục lại bắt đầu khởi động, các đại tông phái liên tiếp có động tĩnh. Nghĩ đến đại loạn sắp tới, lúc này ra ngoài du lịch một phen, nói không chừng có thể có thu hoạch lớn. Cơ U Cốc nghe xong lời của Phù Ngọc, rất nhanh liền hiểu được ý tứ sư phụ cùng trưởng môn, là muốn phái bọn họ xuống núi lịch lãm, tìm kiếm tung tích 3 kiện bảo vật này. Chẳng qua chọn thời cơ lúc này thật sự có chút lạ. Vưu Thiên Nhận cùng Phù Ngọc trao đổi ánh mắt, rốt cục nói thẳng, vốn là vi sư cũng không nghĩ hiện tại đã phái các con xuống núi. Nhưng người tông môn đến, khí thế hung mãnh. Trước mắt còn không biết mục đích của bọn họ đến đơn giản chỉ là mở rộng thế lực, hay đã biết một chút tiếng gió. Bất kể như thế nào, thì thực lực tông môn quá mạnh mẽ, phái Thánh Chí ta còn chưa đủ thực lực để có thể cùng bọn họ chính diện đối kháng. Hơn nữa các con tiếp tục lưu lại trên núi cũng không có chỗ tốt, còn không bằng ra cửa mở rộng kiến thức, cũng là một cơ hội tốt để tôi luyện đạo tâm. Các con hiện tại tu vi không cao, đi ra ngoài lịch lãm cũng không quá mức gây chú ý vừa vặn càng dễ dàng hành động. Trừ Chu Chu ở ngoài, thì 4 đệ tử còn lại đối với chuyện xuống núi lịch lãm này hưng phấn không thôi. Chẳng qua trong lòng Chu Chu còn đang hy vọng có vài tia may mắn. Nàng không phải là đệ tử chính thức của Vưu Thiên Nhận, lại không có căn cơ pháp lực, Vưu Tổ Sư có bắt nàng hạ sơn cũng chỉ làm chậm tiến độ của mọi người. Mặc dù cùng Doãn Tử Trương tách ra nàng có chút không muốn. Thế nhưng cuộc sống trên đỉnh Ứng Bàng vô cùng thoải mái a. Luyện đan, cất rượu, nấu cơm, không có đội trưởng nhà lao kiêm đại ác nhân Doãn Tử Trương quản thúc sai sử. Quả thực nhàn tản sung sướng hơn cả thần tiên. Chu Chu ngươi cũng cùng đi chứ? Một câu nói của Vưu Thiên Nhận bay tới, giáng một đòn sấm sét vào Chu Chu đang đắm chìm trong ảo tưởng trốn thần tiên. Nàng nhìn về sư phụ cầu cứu. Trịnh sư phụ trầm ngâm chốc lát, phun ra 2 tiếng làm cho nàng hoàn toàn tuyệt vọng, cũng tốt. Tốt. Bọn họ thấy nơi nào tốt chứ? Sao nàng một chút cũng không nhìn thấy được đây? Thạch Ánh Lục vui vẻ ôm bả vai nàng, cười tùng tịm, tốt, tốt. Có Chu Chu theo ta thật tốt. Ngươi cùng nhị sư huynh nhà ngươi là tốt rồi, cần gì cộng thêm ta đầy cho dư thừa. Vấn đề đan dược, liền giao cho tiểu sư muội đi. Đề Thiên Thượng đắc chí chống eo cười to nói. Vậy ta liền chuẩn bị đầy đủ cho ngươi đan dược trong 3 năm, đại sư huynh ngươi an tâm lên đường, không cần nhớ thương ta. Còn có tiểu trư, cũng là một đại trợ lực. Cơ U Cốc cười đến ôn văn nhĩ nhã. Ngươi thầm mắng ta còn không bằng một con heo có đúng hay không? Muốn mắng liền mắng đi, không cần uyển chuyển như vậy. Vừa lúc trên đường thử một chút linh dược nấu yêu thú là cái mùi vị gì. Doãn Tử Trương nhớ mãi không quên chính là đã lâu không được nếm thử món ăn mới. Ngươi một ngày không nô dịch ta liền cả người ngứa ngáy rồi hả? Ta là nha đầu ngự dụng của ngươi chắc. Không cần khi dễ người ta như vậy. Chu Chu rất muốn lớn tiếng nói, ta không muốn đi. nhưng dưới ánh mắt nhiệt tình của mấy sư huynh sư tỷ chỉ có thể yên lặng đem kháng nghị nuốt vào trong bụng. Nếu nàng dám phản đối, những người khác nhiều nhất cười cười làm bộ không nghe thấy, nhưng Doãn Tử Trương nhất định sẽ cầm lên lỗ thai của nàng giống, đồ con lợn. Lại muốn lười biếng. Làm sao ngươi không bỏ được cái tính ấy hả? Sau đó đợi đến lên đường ngày đó, sẽ trực tiếp đem nàng xách ra cửa. Đã như vậy, nàng cần gì phải gây chuyện, cho đại ác nhân có cơ hội khi dễ nàng đây. Bởi vì thương thế trên người Đề Thiền Thượng, Cơ U Cốc cùng Doãn Tử Trương chưa lành, cho nên bọn họ phải ở trên núi hơn một tháng nữa, cho đến thân thể khôi phục hẳn mới cùng đi xuống núi. Lúc sắp đi, Trịnh Quyền gọi Doãn Tử Trương vào động phủ của mình, nhìn chằm chằm hắn nhìn hồi lâu, rốt cục mới nói, ta hy vọng ta không có tin lầm người, hy vọng ánh mắt bà ngoại Chu Chu là chính xác. Dọc theo con đường này, ngươi hãy chiếu cô Chu Chu thật tốt. Doãn Tử Trương gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Ta nghĩ ngươi cũng phát hiện, trên người Chu Chu có rất nhiều bí mật. Ta hôm nay muốn nói cho ngươi biết, không nên cố gắng đi tìm tòi nghiên cứu những bí mật này, không nên tự cho là đúng, tự ý tìm đáp án câu đố trên người nàng, hãy tận lực thay nàng che giấu, bằng không chờ đợi các ngươi sẽ là tai họa ngập đầu. Trịnh Quyền nói với vẻ mặt rất nghiêm túc. Người không thể trốn tránh vấn đề mãi được. Doãn Tử Trương tâm bình khí hòa nói. Trịnh Quyền trên dưới đánh giá hắn một lượt, bỗng nhiên cười lên, ngươi đoán được những thứ gì? Nói nghe một chút. Doãn Tử Trương chần chờ một chút, lắc đầu nói, không sao rồi, những chuyện nàng không thể đối mặt, tương lai ta sẽ thay nàng giải quyết. Trịnh Quyền cười lớn, tốt. Có chí khí, tuy nhiên vẫn là lời lúc trước ta đã nói thời cơ hiện tại chưa tới. Một ngày kia nếu ngươi có năng lực đánh sâu vào đại thừa kỳ rồi, nếu vẫn nghĩ như vậy, ta sẽ đem đầu đuôi chuyện tình của Chu Chu nói cho ngươi biết. Chương 123, Trầm Luân. Đại thừa kỳ. Đôi mắt của Doãn Tử Trương vốn đang mỉm cười vụt co lại. Cựu gia của Chu Chu đến tột cùng lợi hại đến trình độ nào rồi? Hắn rất không cam tâm, nhưng phải thừa nhận, hắn cách đại thừa kỳ quả thật quá xa. Thế nhưng hắn cũng không định buông tha việc này. Đại thừa kỳ phải không? Vậy thì chờ xem. Vạn dặm ở phía sau núi ngoài Hoàng Cung Đan Quốc, một tiếng ầm vang nổ, cao vút trong mây. Vách núi bị một thân ảnh khổng lồ đen nhánh xuyên thủng, giống như châm sắt đâm vào đầu hũ một cách dễ dàng. Núi lở gây ra chấn động kịch liệt khiến cả tòa Hoàng Cung cũng rung động theo, vô số cung nhân kinh hô chạy đến khu đất trống ngoài cung điện, bọn thị vệ phi thân lên đứng ở góc điện ngắm nhìn chung quanh, trong đám người bọn họ tùy tiện lấy ra một người cũng là tu vi trúc cơ kỳ trở lên. Mặc dù biết rõ trên đại lục Tấn Tiềm này không người nào dám chọc vào Đan Quốc, nhưng đây là khu vực đầu não của một quốc gia, lại là vị trí quan trọng nhất trong cung đình, cho nên bọn họ không thể không thận trọng. Vạn dặm trời quang bị mây đen như mực xông ra từ phía sau núi cắn nuốt nhanh chóng. Những dải mây đen tựa như một con cự mãng tùy ý vũ động quay cuồng, uy áp cường đại khiến tất cả thị vệ đang đứng trên mái run rẩy toàn thân, hai chân như nhũn ra, định lực kém một chút thì đã rơi xuống mặt đất. Trong cung người bình thường lại càng không một người nào có thể tiếp tục đứng thẳng trên mặt đất, rồi rít quỳ rạp xuống đất. Đến tận khi mây đen kia bay tới bên cạnh, mọi người mới phát hiện đây không phải là mây, mà là ngọn lửa. Là ngọn lửa màu đen đang ùn ùn kéo đến. Chúng không chỉ là luồng ánh sáng cực nóng mà còn tỏa ra một loại hơi thở của tử vong, ép người ta đến hít thở không thông. Hoàng cung vốn đang đường hoàng lộng lẫy trong chốc lát phảng phất như biến thành âm ti địa phủ. Mọi người trong lòng kinh hãi run rẩy, rồi lại không nhịn được sự kính sợ người thả ra uy áp kinh khủng này. Tất cả mọi người trong kinh thành Đan Quốc đều biết, thái tử bọn họ đã xuất quan. Người đời không ai không biết đến thái tử bọn họ thời điểm 80 tuổi đã tu luyện ra hỏa linh huyền xà, không tới 100 tuổi bắt đầu đánh sâu vào đại thừa kỳ. Là từ cổ chí kim tuyệt thế kỳ tài đầu tiên dung hợp được hai loại thiên hỏa. Một cái bóng đỏ rực yểu điệu nhanh nhẹn xuất hiện ở chỗ cao nhất Đông cung chính điện. Đôi mắt đẹp như là nước mùa thu nhìn về phía sau núi, tim đập loạn nhịp một trận. Hắn thành công không? Trong núi có một nam tử mặc long bào màu tím trống rông xuất hiện. Cước bộ của hắn chậm chạp mà ưu nhã, chỉ là một bước, người cũng đã đến chính điện Đông cung, xuất hiện trước mặt mỹ nhân áo đỏ. Trên không trung cự mãng đen nhánh gào to một tiếng. Lửa đen cực nóng như thủy triều dũng mãnh lao tới. Cự mãng như biển lớn nuốt trôi dòng nước nhỏ, nháy mắt đã nuốt hết toàn bộ liệt diễm, mà thân hình nó cũng hoàn toàn triển lộ trước mắt mọi người. Nó không còn là mãng xà nữa. Trên người nó mọc thêm 4 chảo, chân có móng vuốt, đỉnh đầu nhiều thêm 1 cặp sừng, nó đã hóa thành thuồng luồng. Mỹ nhân áo đỏ si ngốc nhìn con thuồng luồng vừa mới thăng cấp trên đỉnh đầu. Nhất thời không biết nên khóc nên cười, hắn đã thành công rồi. Bước kế tiếp chính là hóa rồng đi. Con thuồng luồng đen tuyền từ không trung bay xuống. Lúc rơi xuống trước mặt mỹ nhân áo đỏ thì chỉ dài bằng bàn tay, mềm nhũn quấn quanh trên tay nam tử. Hắn khẽ cười, tiến lên 2 bước, khoát tay lên eo nhỏ của mỹ nhân. Nói, thái tử phi của ta, nàng hoan nghênh ta xuất quan như vậy sao? Mỹ nhân áo đỏ, cũng chính là Thái tử Phi Đan Quốc Đan Phượng, bình tĩnh nhìn Thái tử một cái, nhẹ giọng nói, chúc mừng Thái tử đạt được ước muốn, tu vi tiến triển thật nhanh. Thái tử cũng không thèm nhìn tới cung nhân thị vệ đang quỳ, tùy ý ôm ngang Đan Phượng lên, một bước trực tiếp tiến vào đại môn Đông Cung, thẳng vào trong tẩm cung rồi thả Đan Phượng trên giường, sờ sờ tóc mai của nàng, cười đến triền miên vô hạn, ta xuất quan, mà nàng không vui ư. Đan Phượng rũ mắt xuống, làm gì có chuyện đó. Nói cho ta nghe một chút, ta bế quan 2 năm qua, tiểu mỹ nhân của ta có động tĩnh gì? Thái tử giống như tình nhân dịu dàng, lời nói nhỏ nhẹ. Cả người Đan Phượng cứng ngắc. Cắn cắn môi nói, vẫn như vậy. Bút. Một cái bạt thai vang dội quét qua khuôn mặt mỹ lệ tuyệt luân của Đan Phượng, lưu lại 5 ngón tay đỏ sẫm. Cả người nàng bị siết chặt, gương mặt bị mạnh mẽ nâng lên, thẳng tắp chống lại đồng tử đen nhánh vẫn ôn nhu như cũ của Thái tử. Vậy ngươi nói cho ta một chút, 2 người thị nữ coi chừng hồn tinh đã đi nơi nào? Bị ngươi đốt thành cho đi. Tu vi của ngươi không thấy tiến bộ, nhưng lá gan thật sự càng ngày càng lớn. Đan Phượng không nói một lời, nàng quá mức ngây thơ rồi. Trên người 2 người thị nữ kia hơn phân nửa đã bị động tay động chân rồi. Chỉ sợ nàng vừa động thủ giết người một khắc thì bị hắn phát hiện rồi. Nếu như không phải là lần bế quan này đối với hắn quá quan trọng thì chắc hẳn lúc ấy sẽ phá quan tìm đến tiểu mỹ nhân của hắn sao. Thái tử nhìn bộ dạng quật cường không chịu nói của Đan Phượng, gàn nhẹ một tiếng, sự thật. Túi đầu hung hăng hôn nàng, đặt nàng ở phía dưới, quần áo đỏ lửa bị chia 5 x 7 phân tán trên giường, thân thể ấm áp mềm mại huyền chuyển mặc hắn hành hạ thưởng thức. Rất giống, rất giống. Đáng tiếc cuối cùng vẫn không phải. Hơi thở điên cuồng dần dần tiêu tán, Đan Phượng miễn cưỡng nằm yên không nhúc nhích trên giường, nhìn tơ vàng trên màn lụa lay động trong gió. Nàng cảm giác mình giống như là một người đang dần chìm trong bùn lầy. Mắt thấy tai họa ngập đầu đang ở trước mắt, nhưng lại không có chút biện pháp nào. Nàng thậm chí đã không còn biết cái gì gọi là sợ hãi tuyệt vọng, chẳng qua là chết lặng nhìn mình trầm luân từng chút một. Nàng đã không còn nhớ bộ dạng trước đây của bản thân nữa rồi. Nửa đêm tỉnh ngộng, thấy mình của 10 mấy năm trước, nàng chỉ cảm thấy xa lạ. Nàng từng cười vui vẻ tùy ý đến như vậy sao? Để được ở bên cạnh người nam nhân như ma như quỷ này, nàng đã phản bội gia tộc, đích thân hại cha mẹ và muội muội ruột thịt. Nhưng ngay cả một chút nguyện vọng hèn mọn nhất mà nàng cũng không thực hiện được. Biết rõ trong mắt hắn, chẳng qua nàng chỉ là công cụ thôi, hơn nữa còn là vật đã không còn quá nhiều giá trị lợi dụng. Nhưng nàng vẫn không cách nào ngăn lại hy vọng xa vời của mình. Nàng không biết trái tim mình làm từ cái gì nữa. Một lần rồi lại một lần bị tổn thương, chỉ cần một ánh mắt dịu dàng giả dối của hắn, nàng sẽ lại quên đi tất cả đau đớn, cam nguyện làm bất cứ chuyện gì cho hắn. Nàng không muốn đi suy tư vấn đề hối hận hay không hối hận. Có lẽ ngày nào đó phải đến thì sẽ đến. Lòng của nàng, người của nàng hoàn toàn thành cho bụi. Đây chính là kết cục chân chính của nàng sao. Ta đưa cho ngươi mấy lô đỉnh, ngươi cũng chưa từng dùng qua. Suốt 2 năm, tu vi của ngươi không có tiến bộ chút nào, ngươi cách ta càng ngày càng xa, Thái tử Phi thân ái của ta. Thái tử ngồi dậy, bất mãn vuốt vuốt mái tóc dài đen nhánh của Đan Phượng. Lô đỉnh. Đan Phượng vừa nghĩ tới việc Thái tử phái người đưa tới mấy cái đỉnh có nam tu sĩ tuấn mỹ hỏa linh căn thì giận đến nghiến răng. Sau đó không biết lấy khí lực ở đâu, mở to 2 mắt nhìn Thái tử, cười đến quyến rũ xinh đẹp. Nếu như là tiểu mỹ nhân của ngươi, ngươi cũng có thể cho nàng ta tuyển dụng lô đỉnh sao? Trong con ngươi đen nhánh của Thái tử hiện lên một tia máu, túi đầu hung hăng cắn lên gáy ngọc, cười lạnh nói, học ở đâu cái kiểu chọc ta tức giận thế? Ngươi muốn so với nàng? Ngươi tính hay nhỉ? Khi nỏ thai nàng ấy phải dùng tới những thứ phế vật kia. Đan Phượng cười lạnh nói, phải. Không coi ta vào đâu, vậy thì ngươi là cái gì? Nếu nàng ấy đứng trước mặt ngươi, thì ngươi cũng chả là cái gì cả. Chương 124, Dạ tâm của Thái tử. Dư âm triền miên vốn chưa tan hết, không khí bên trong tẩm điện lại vì một câu nói của Đan Phượng mà lạnh như băng. Đan Phượng cũng không hối hận, cho dù một khắc sau Thái tử sẽ xé nàng thành mảnh nhỏ, thì nàng cũng không thấy sợ. Ngược lại sẽ vui mừng vì cuối cùng mình đã được giải thoát. Chi tha diệu câu kiến, giọng nói dè dặt của nội thị ngoài đại điện truyền tới, vô tình phá vỡ thế rằng có giữa 2 người. Ta là chủ nhân của nàng ấy, Chu Chu. Ta sẽ khiến mọi người đều biết thánh nữ thiên tài tuyệt đỉnh của Đan tộc là cái gì chứ. Cùng lắm chỉ là sủng vật của bổn thái tử mà thôi. Về phần ngươi, ái phi của ta, không nên chọc ta tức giận nữa. Nếu không ta sợ tỉ muội các ngươi sẽ không có ngày đoàn tụ. Chân mày thái tử từ từ giãn ra, thu hồi ánh mắt lạnh lẽo, thân mật đưa tay ngắt nhẹ lên chóp mũi Đan Phượng, không chút lưu luyến nào liền đứng dậy rời đi. Đan Phượng đờ đẫn kéo cái chăn mền tơ phủ trên thân thể loa lổ, mắt nhắm chặt lại. Tùy ý để từng giọt lệ từ khóe mắt lan xuống. Nàng không kiềm được mà nhớ lại 20 năm trước, lúc nàng còn là đứa con gái duy nhất trong nhà, cha mẹ coi nàng như hòn ngọc quý trên tay. Cha mẹ nàng xuất thân từ chi thứ trong đan tộc, nếu như không phải bởi vì nghiệm ra nàng có thiên phú làm luyện đan sư, thì cả nhà bọn họ có thể sẽ không có tiếng tăm gì ở đan quốc, ngây ngốc trong trấn nhỏ sống hết quãng đời còn lại. Mặc dù thiên phú luyện đan của nàng kém hơn những thiên tài thực thụ trong tộc, nhưng nàng rất chăm chỉ, hơn nữa lớn lên lại xinh đẹp động lòng người, trưởng bối trong tộc rất thích nàng, còn có rất nhiều đệ tử âm thầm quý mến nàng. Nàng từng cho là chỉ cần mình cố gắng sẽ có thể tăng lên địa vị cả nhà mình trong đan tộc, cha mẹ sẽ kiêu ngạo vì có một nữ nhi như nàng. Nhưng mãi cho đến muội muội được sinh ra, nàng mới phát hiện mình thật nhỏ bé ngây thơ như thế nào. Nếu như muội muội có thiên phú cao đến đáng sợ kia không ra đời, nếu như hai tỷ muội các nàng không gặp gỡ cái tên ma quỷ kia, hết thể liệu sẽ khác phải không? Thái tử đi vào tiên điện, Trí Tha Diệu đã cung kính chờ đợi ở nơi này. Hắn nhìn qua đại khái 40-50 tuổi, ngũ quan đoan chính, thậm chí có chút quá mức nghiêm túc, tuy nhiên người biết hắn cũng sẽ biết hắn thật ra là một kẻ quen thói luồn túi, bợ đỡ. Bàn về tư chất hắn quả thật không tệ, nhưng ở Đan Quốc cũng có nhiều người lợi hại hơn hắn. Hết lần này tới lần khác hắn có bản lĩnh trở thành thân tín của thái tử, nhân vật có thực quyền nhất ở Đan Quốc, thủ đoạn trong đó thật sự không thể cùng người khác nói. Trên đại lục Tấn Tiềm có vô số các quốc gia lớn nhỏ, ngoài mặt do hoàng tộc nắm giữ chính quyền quốc gia, trên thực tế những hoàng tộc này chẳng qua là môn phái tu tiên hoặc gia tộc bù nhìn mà thôi. Cá biệt chỉ có Đan Quốc. Bản thân hoàng tộc Đan Quốc chính là một gia tộc tu tiên có nội tình thâm hậu khổng lồ. Trong tộc có lượng lớn luyện đan sư và tu sĩ cao cấp, thực lực không hề kém mấy tông môn đại phái đứng đầu trên đại lục. Nhưng bọn hắn cũng không thể hoàn toàn nắm giữ toàn bộ quyền hành Đan Quốc. Bởi vì Đan Quốc có một thế lực khác mọi mặt đều không thua hoàng tộc, đó chính là Đan tộc. Trải qua thời gian dài, Đan Quốc chính là do hoàng tộc và Đan tộc cùng thống trị. Tình huống như thế cho đến gần trăm năm trước, trong hoàng tộc xuất hiện một vị thái tử kỳ tài mà từ từ phát sinh thay đổi. Mấy năm trước thái tử kích động nội đấu bên trong Đan tộc. Cuối cùng thành công chèn ép gia tộc cổ xưa này chỉ còn cái vỏ vô dụng. Hôm nay Đan tộc chỉ còn lưu lại một nhóm người chuyên nghe theo mệnh lệnh của hoàng tộc, cũng không còn hô phong hoán vũ như trước. Không thể cùng sánh vai với hoàng tộc được nữa. Trí Tha Diệu không dám nói mình hiểu rõ hành động của thái tử, nhưng theo phong cách hành sự của hắn, vừa đến lập tức chúc mừng hỏa linh của thái tử thành công hóa thuần luồng, sau đó tiến thẳng vào chủ đề, túi đầu xin tội. Mấy ngày trước khi Tư Biện thái tự mình đưa Thái Biện đến động phủ của hắn để tĩnh dưỡng cũng đã khai báo đầu đuôi hành trình đến Tây Nam. Trí Tha Diệu cân nhắc một phen, cảm thấy chuyện này hắn không làm chủ được, rồi trấn an Tư Biện thái mấy câu có lệ, thừa dịp thái tử xuất quan thì đến đây xin chỉ thị bước kế tiếp. Thái tử hư cười nói, Thái Biện đã hỏng rồi thì thôi, cũng không phải là chuyện gì to tát, kiếm tông hưng thịnh như vậy, nếu như ngay cả một chi nhánh nho nhỏ ở Tây Nam cũng không thu phục được thì đừng nghĩ tân chức vào hàng ngũ tông môn nhất lưu rồi. Chuyện này ngươi không cần quản nhiều, mà để cho bọn họ tự mình liệu sự. Bọn họ không có bản lãnh thay Đan Quốc ta tiếp thu thế lực Tây Nam, tự có những tông môn khác nguyện ý xuất thủ. À, ngươi nói Thái Biện thua đệ tử của Đan Đính. Ngươi xác định đó là Đan Đính. Thái tử cũng nghe qua danh tiếng Đan Đính. Phải nói nếu như lúc trước tiểu mỹ nhân không xuất hiện thì Đan Đính tuyệt đối có tư cách đứng đầu hàng ngũ nhân tài đan tộc, đáng tiếc hắn sinh không gặp thời. Tất cả tài hoa thiên phú vốn nên để cho thế nhân sợ hãi, hâm mộ. Trước mặt tiểu mỹ nhân của hắn liền trở nên âm u. Trí Tha Diệu gật đầu nói, hạ thần để cho Tư Biện thái họa ra bức tranh chân dung Trịnh Quyền kia, đúng là hắn ta. Thái tử cười rộ lên, dường như hắn ta có oán hận rất thâm hậu với Đan tộc. Năm đó hắn từng có ý định chiêu dụ Đan Đính, tại hắn mải mê chuyện tiểu mỹ nhân, nên nhất thời không thể bận tâm. Chờ hắn xong xuôi, thì Đan Đính đã rời xa Đan Quốc, không biết đi đâu. Trí Tha Diệu vừa nghe thì đã biết ý tứ của hắn. Trong lòng nhất thời dâng lên cảm giác nguy cơ nghiêm trọng. Tư chất thiên phú của Đan Đính so với hắn thật sự tốt hơn quá nhiều. Một người như vậy, nếu như bị thái tử chiêu dụ tới đây, thì địa vị của mình nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng hắn sẽ không biểu lộ tâm tư này ra, biết điều một chút gật đầu đồng ý. Hình như thái tử không quá mức để ý chuyện này, ngược lại hỏi chuyện hắn quan tâm nhất, tung tích của nàng ấy có phát hiện gì mới không? Trí Tha Diệu hổ thẹn nói, kể từ năm ngoái khi từng có người giả trang nàng ấy xuất hiện ở Tây Nam, về sau thì bật vô âm tín. Thái tử lộ ra nụ cười mỉa mai, lạnh lùng nói, tiểu nha đầu chơi trốn tìm thật giỏi. Vậy còn những người khác trong đàn tộc đâu? Có động tĩnh gì? Trí Tha Diệu vừa chạm vào ánh mắt lạnh như băng, thì thấy cái lạnh thẩm thấu toàn thân, cảm thấy áo lót cũng bị mồ hôi lạnh thấm ướt, cứng ngắc lắc đầu, cắn chặt hàm răng mới miễn cưỡng nhịn được không bị run lên. Ánh mắt thái tử quét trên người hắn một lần, rốt cục phất phất tay nói, chuyện này ngươi không cần quản. Thiết lập nghiệp đoàn luyện đan sư, khống chế mọi chuyện của luyện đan sư các nơi. Ngươi nắm chặt một chút, không nên để cho ta thất vọng nữa. Đi đi. Trí Tha Diệu như được đại xá, vội vội vàng vàng hành lễ thối lui. Thái tử nhìn bóng lưng của hắn, chân mày nhíu lên, Tây Nam. Lại là Tây Nam, làm sao ta lại cảm thấy đây không phải là trùng hợp. Tây Nam đại lục Tấn Tiểm, phái Thanh Trí, núi Ứng Bàng, Chu Chu mặt đầy khó chịu, bị Doãn Tử Trương xách lên bắt vân thoi, cùng các sư huynh sư tỷ đi xuống núi lịch lãm. Nhìn núi Ứng Bàng trong chớp mắt đã biến mất trong mây, Chu Chu tâm tình quấn quýt khó mà nói hết. Núi Ứng Bàng này nàng chỉ ở có hơn một năm, nhưng trong lòng nàng đã coi nơi này chính là nhà của mình. Lúc nàng rời đi Chu Gia thôn không có quá nhiều lưu luyến. Nhưng khi đi khỏi núi Ứng Bàng thì nàng có ngàn vạn không nỡ. Bởi vì nơi đó có bằng hữu của nàng, còn có rất nhiều trưởng bối đồng môn rất thân thiết với nàng. Hy vọng nhanh chóng tìm cho ra ba kiện bảo vật kia, như vậy nàng có thể tiếp tục trở lại cuộc sống ổn định, an nhàn của nàng rồi. Nguyện vọng của Chu Chu đơn giản mà tốt đẹp, nhưng không biết phía trước vô số khảo nghiệm đau khổ đã vì nàng mà trải sẵn. Chương 125, con đường phát tài. Phần thành thuộc ranh giới giữa hai nước Phiếm Quốc và Xương Quốc, nổi danh là tiên thành bậc nhất vùng Tây Nam. Một năm trước Chu Chu và Doãn Tử Trương đã từng tới đây, phát hiện ra bí mật làm cho người ta ngại ngùng kia của sư phụ, cũng là lần đầu gặp mặt Đề Thiền Thượng, chẳng qua là hai người trong cuộc kia không biết rõ tình hình mà thôi. Lần này trở lại chốn cũ, Chu Chu thấy trên đường có rất nhiều những tiểu thương là phàm nhân đi tới đi lui, tâm tình đang xuống thấp nhất thời khôi phục lên rất nhiều. Đề Thiền Thượng đã tới nơi này nhiều lần, quen cửa quen nẻo dẫn bọn hắn đến phường thị mua sắm các tài liệu bọn họ cần. Trừ Doãn Tử Trương, bốn người còn lại kia trên người đều có các kỹ năng sở trường, hoặc đua hoặc bày trận, hoặc luyện đan hoặc luyện khí, thừa dịp cơ hội lần này cả nhóm liền liệt một danh sách tài liệu thật dài, chia nhau đi thu thập. Vưu Thiên Nhận xưa nay đối với đệ tử mình luôn hào phóng. Lần này bọn họ lại là đi công tác, thì vung tay lên cho bọn họ mỗi người rất nhiều linh thạch. Chu Chu cũng đều có một phần như thế. Tuy nhiên dù linh thạch nhiều hơn nữa cũng không đủ mua những tài liệu đắt đỏ, linh dược quý hiếm thiết yếu. Bọn họ đi đến hai phường thị, linh thạch đã vơi hơn phân nửa, nên không dám tiêu bừa bãi nữa. Buổi tối mọi người vào khách sạn ở trọ, tụ tập trong phòng để Thiền Thượng trao đổi tin tức. Bọn họ hôm nay đã hỏi thăm qua nhiều người, cũng không gặt hái được quá nhiều đầu mối có giá trị, điều này cũng rất bình thường. Điều duy nhất tương đối mới mẻ chính là Tấn Bảo Tông thương hành nổi tiếng chuyên đấu giá. Giao dịch các loại kỳ chân dị bảo trên đại lục Tấn Tiềm đang định mở chi nhánh ở phần thành, dự tính 3 ngày sau sẽ khai trương, đến lúc đó hẳn sẽ có một lượng lớn chân bảo đưa đến nơi này tiến hành đấu giá. Tấn Bảo Tông là đại tông môn đệ nhất trên đại lục Tấn Tiềm, cùng Chiêu Thái Tông, Tế Lập Tông xưng tam đại tông môn, thực lực cường đại vượt qua xa Tây Nam tứ đại phái. Tam đại tông môn này, tùy tiện một phái cũng có ít nhất một vị đại thừa kỳ lao tổ sư trấn giữ, nguyên anh tổ sư tùy tiện có thể đếm ra 10 người. Trình độ như vậy đối với phái Thánh Chí một môn phái nhỏ, quả thực không thể tưởng tượng. Tấn Bảo Tông là thương hội kinh doanh đấu giá khắp các tiên thành lớn tại đại lục Tấn Tiềm. Hôm nay tựa hồ tính toán với tay sang cả một vài tiên thành quy mô nhỏ hơn, phần thành vừa lúc chính là một cái trong đó. Nếu như có thể để cho thương hội đấu giá của Tấn Bảo Tông hỗ trợ hỏi thăm tung tích ba kiện bảo vật kia, cũng có thể tiết kiệm được rất nhiều chuyện. Doãn Tử Trương tu luyện như thể người điên, rất không muốn lãng phí thời gian hỏi thăm tin tức. Nhìn sự tình lúc này, thì nghĩ ngay đến biện pháp lười biếng. Đề Thiên Thượng trợn trắng mắt, nói, để nói thì dễ dàng. Tại sao người ta phải giúp đỡ chúng ta? Cơ U Cốc nghĩ đến nhưng là chuyện khác, Tấn Bảo Tông hẳn đang mở rộng phạm vi thế lực người trong tông môn vội vã nghị không chế phái ta, có vẻ như cũng có mục đích này, không biết hiện tại các đại tông môn đang xảy ra chuyện gì. Lao tử có quản chúng xảy ra chuyện gì? Trọng điểm là chúng ta phải nhanh tìm được ba bảo bối kia, sau đó, có thể đến cái chỗ kia. Chúng ta hẳn sẽ kiếm được món lợi lớn. Đề Thiên Thượng vừa nghĩ tới bảo tàng của Băng Hỏa Thần Vương thì cả người nóng lên. Nghe nói là còn có khả năng rất cao phi thăng thành thánh thượng cổ đại năng. A, người ấy lưu lại bảo tàng, tùy tiện làm ra chút công pháp các loại, bọn họ sẽ bị cười chết mất. Trường Sinh Tiên Hỏa và Tủy Băng Quyết thì hắn không trông cậy vào. Nhưng những vật khác đều có chút thích hợp với hắn. Cơ U Cốc nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, vẻ mặt thương xót nói, trời còn sớm, mà huynh đã bắt đầu nằm mơ rồi. Công dụng của ba bảo vật kia không chỉ có chúng ta biết. Nếu như náo lớn khiến người ta chú ý, đến lúc đó chúng ta đừng hòng đoạt bảo còn muốn rước họa vào thân. Đề Thiên Thượng nổi giận, chúng ta lén lén lút lút như vậy, hỏi thăm vòng vòng vo vo, phải nghe ngóng bao nhiêu năm mới có thể tìm được. Sư phụ và trưởng môn cũng thật là, đầu mối gì cũng không có lại bắt chúng ta đi tìm. Tốt rồi đừng có oán trách nữa. Còn ba ngày nữa thương hội đấu giá của Tấn Bảo Tông sẽ khai trương. Ta đã hỏi được muốn đi vào phòng đấu giá cao cấp. Mỗi người phải nộp 1 vạn linh thạch làm tiền thế chấp. Người hơn người không phải ở chỗ có bao nhiêu linh thạch sao? Đến lúc đó cửa cũng không vào được, có thứ tốt gì cũng không liên quan đến huynh. Cơ U Cốc thản nhiên nói.
Cái gì?
Chỉ vào xem một chút mà bắt nộp 1 vạn linh thạch thế chấp. Bọn họ sao không trực tiếp đi cướp đi? Đề Thiên Thượng ngao ngao kêu to. Còn một cách nữa. Nếu trong 3 ngày này huynh kết đan xong, thì có thể không cần nộp linh thạch trực tiếp đi vào. Cơ U Cốc đối với buổi đấu giá này cũng sinh ra vài phần hứng thú. Cánh cửa cao như vậy hẳn sẽ có không ít thứ tốt. Cho dù tạm thời không tìm được tin tức của 3 vật bảo vật kia thì cũng có thể mở rộng tầm mắt. Thời điểm bọn họ đang nói chuyện, Thạch Ánh Lục cau mày tính toán, công lại gia sản 2 người nàng và Cơ U Cốc. Cuối cùng có kết quả, liền ngẩng đầu ai oán, sớm biết vậy hôm nay sẽ không mua nhiều đồ như vậy. Hiện tại ta và nhị sư huynh tổng cộng chỉ còn lại có hơn 3 vạn linh thạch. Nếu như trong buổi đấu giá thấy thích thứ gì, chắc sẽ không mua nổi. Doãn Tử Trương nghiêng qua Chu Chu một cái, Chu Chu lập tức hiểu ý, xấu hổ nói, chúng ta vốn có hơn 6 vạn linh thạch, nhưng mà hôm nay mua rất nhiều linh dược, hiện tại chỉ còn hơn 2 vạn thôi. Trừ linh thạch Vưu Tổ Sư cho bọn hắn, còn có lúc trước bán đan dược cùng với thi thể yêu thú cấp 4 mang về từ Đoạn Tiên Cốc, tổng cộng nhiều như vậy. Nàng thật sự rất biết tiêu tiền. Doãn Tử Trương chỉ yêu tu luyện, đan dược có Chu Chu cung cấp, trên căn bản không tốn linh thạch. Linh thạch chủ yếu toàn vứt cho Chu Chu dùng. Giờ nhìn lại, mình nàng tiêu pha còn nhiều hơn cả vợ chồng Cơ U Cốc. Đề Thiên Thượng lấy ra túi đựng đồ, vừa nhìn, sắc mặt liền tái hơn phân nửa, nghiến răng nghiến lợi nói, tất cả gia sản của lão tử chỉ có 1 vạn 1 ngàn linh thạch. Chỉ còn 3 ngày, chúng ta phải nghĩ biện pháp kiếm tiền thật tốt. Mấy sư huynh sư đệ muội 2 mặt nhìn nhau. Thời điểm xuống núi còn cảm giác là một đại gia. Sao mới 1 ngày mà đã biến thành người nghèo đây? Ta biết một phương pháp có thể kiếm được tiền rất nhanh, hơn nữa có thể luyện tập đấu pháp kỹ năng, tăng lên tu vi. Doãn Tử Trương bỗng nhiên nói. Đề Thiên Thượng vuốt vuốt lỗ mũi hưng phấn nói, để nói là đánh cướp. Đúng là phương pháp tốt. Ngày mai chúng ta sẽ bịt mặt hạ thủ với mấy con dê béo. Lao tử muốn làm cướp đã lâu rồi. Hắn chưa nói xong, thì phát hiện 4 sư đệ, sư muội nhìn hắn, mặt lộ vẻ khinh bỉ. Lao tử nói sai rồi sao? Đề Thiên Thượng rất oan khuất. Vô duyên vô cớ cướp đồ của người khác là không đúng. Chu Chu nhỏ nhẹ nói, thái độ vô cùng chính nghĩa. Lao tử không phải chỉ nói đùa một chút sao, không phải thật sự đi cướp. Nếu không lão tử nói đi, phương pháp gì có thể kiếm tiền mau lại còn tăng kỹ năng đấu pháp? Đề Thiên Thượng hừ hừ nói. Đi đấu pháp đường tham gia tỉ thí hôm nay ta nghe người trong phường thị đề cập tới, chỉ cho phép tu sĩ trúc cơ kỳ dự thi, người thắng mỗi trận được ít nhất 5.000 linh thạch. Nếu như thắng được đối thủ mạnh hơn mình, tiền thưởng còn có thể gấp bội. Nghe nói có thể gia tăng đấu pháp đối kháng, cho dù không có vụ khủng hoảng kinh tế này, Doãn Tử Trương cũng muốn đi thử. Đề Thiên Thượng vô bản cười ha ha. Sao lão tử lại không nhớ ra được cái này? Lão tử muốn đi đấu pháp đường đánh người đã lâu rồi. Tối nay chúng ta phải đi ngay.